Kim tướng quân cuối cùng binh bại rút lui. Tướng quân, những tù binh này làm sao bây giờ? Phó tướng hỏi Mông Điểm. Mông Điểm suy nghĩ một chút, chuyển thân hỏi Trần Mục Dương, quốc sư cho rằng nên xử lý như thế nào? Trần Mục Dương khoát tay, ta chẳng qua chỉ là đi theo ra tham gia náo nhiệt, Mông tướng quân mới là rước dâu sứ, nên xử lý như thế nào không có quan hệ gì với ta, Mông tướng quân tự quyết định đi. Nói xong cũng trở lại xe ngựa của mình. Mông tướng quân, bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự, có thể hay không mở ra một con đường bỏ qua cho bọn họ? Ngọc Thấu lúc này ở trong xe mở miệng cầu tha thứ. Mông Điểm khẽ cau mày, lính của mình chết nhiều như vậy, nếu mà cứ như vậy thả, làm sao hướng về bọn họ giao phó a? Nhưng Ngọc Thấu tức sẽ trở thành bệ hạ phi tử, cho dù không bán thể diện của nàng, cũng phải bán mặt mũi của bệ hạ a. Cuối cùng, Mông Điểm vẫn hạ lệnh thả những tù binh này. Quả nhiên, cái quyết định này để cho không thiếu tướng sĩ đều rất bất mãn, vì những cái kêu huynh đệ đã chết cảm thấy không đáng. Mông Điểm không thể không cho thủ hạ tướng sĩ làm công tác tư tưởng, cuối cùng cũng đem sự tình giải quyết xong. Trần Mục Dương lấy rất đồng tình ngữ khí nói, Mông tướng quân thật là cực khổ rồi, xem, cái trán đều đổ mồ hôi. Có thể trên mặt hắn thần sắc thấy thế nào đều giống như cười trên nỗi đau của người khác, để cho Lữ Chí cùng Lữ Tố đều cảm giác buồn cười không thôi. Lúc chạm vào tối, hạ trại nghỉ ngơi. Che mặt Ngọc Thấu đi tới nói, nghe quốc sư hai vị phu nhân ở trong xe, Ngọc Thấu có chút phiền muộn, sống chung hai vị phu nhân nói chuyện, chẳng biết có được không. Trần Mục Dương vui vẻ đáp ứng, đương nhiên không thành vấn đề, có thể nhận thức Ngọc Thấu công chúa, ta nghĩ các nàng cũng sẽ cao hứng vô cùng, công chúa mời vào bên trong. Bước vào buồng xe, Ngọc Thấu nhất thời kinh hô lên, để cho phía sau thị nữ cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, Ngọc Thấu là bị trong xe ngựa bị mở rộng không gian hù dọa. Lữ Chí cùng Lữ Tố nên đón Ngọc Thấu vào trong, Ngọc Thấu tò mò hỏi thăm buồng xe là chuyện gì xảy ra, Lữ Chí mang theo vẻ kiêu ngạo nói, phu quân ta là luyện khí sĩ, hắn sử dụng pháp thuật đem trong buồng xe không gian phát triển, cho nên mới rộng như vậy cùng thoải mái. Ngọc Thấu thán phục, thật là bất khả tư nghị, trên đời này thần kỳ thật không ngờ thế này pháp thuật. Trong nội tâm nàng đối với Trần Mục Dương tràn đầy tò mò mãnh liệt. Trần Mục Dương tại phòng bếp làm xong bữa ăn tối, để cho thị nữ bắt đầu vào đi. Một cái nam nhân, một cái biết pháp thuật cường đại nam nhân, một người thân là cường đại tần đế quốc quốc sư nam nhân, một cái như vậy nam nhân vậy mà sẽ đích thân xuống bếp cho phu nhân của mình nấu ăn. Lữ Chí vui vẻ nói, phu quân của chúng ta cùng những cái kia thông thường thế tục nam nhân không giống nhau, hắn nói qua, cho người mình thương nhất nấu cơm ăn, là một kiện khiến người vui vẻ chuyện hạnh phúc. Thật là một cái tràn đầy thần bí nam nhân a, bất quá, cơm này thức ăn thật là đẹp vị a. Ngọc Thấu cảm thán sau đó, tiểu đối với Trần Mục Dương làm đồ ăn khen không dứt miệng. Đối với Ngọc Thấu tại Trần Mục Dương trong xe ăn, Mông Điểm chỉ là hỏi thăm sau đó sẽ không có lại để ý tới, hắn tin tưởng vị quốc sư này đại nhân biết rõ nặng nhẹ. Theo sau mấy ngày, Ngọc Thấu thậm chí buổi tối cũng tại Trần Mục Dương trong xe nghỉ tại, mà Trần Mục Dương đương nhiên lại không thể ngủ ở trong xe rồi, mà là ở bên ngoài mắc lều nuôi thuyền ngủ. Kỳ thực, ta là thật rất hy vọng vào trong ngủ a. Ngọc Thấu cùng Lữ Chí cùng Lữ Tố trung đụng rất tốt, nàng thậm chí tại Trần Mục Dương thuật thôi miên ám thị hạ, nói ra tiếng lòng của mình. Không muốn cùng hôn, cũng không nguyện ý trở thành Tần Thủy Hoàng phi tử. Trần Mục Dương đương nhiên cũng không khả năng thật để cho Tần Thủy Hoàng chạm mình đặt trước nữ nhân, cho nên tại ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thủy Hoàng thời điểm, Trần Mặc liền đã nói với hắn, vì dùng trường sinh dược làm chuẩn bị, hai năm qua muốn tập luyện thân thể, bổ sung nguyên khí, cho nên không thể đụng vào nữ nhân. Tại kiến thức Trần Mục Dương cung cấp đan dược hiệu quả thần kỳ sau đó, Tần Thủy Hoàng đối với Trần Mục Dương nói rất tin không nghi ngờ, vì vậy mà cho dù là Ngọc Thấu được đưa đến Hàm Dương, đưa vào hoàng cung, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không động nàng. Đương nhiên, vì để ngừa vắng nhất, Trần Mục Dương sẽ đưa Ngọc Thấu hai tấm tinh phủ hộ thể. Vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc trở lại Hàm Dương. Trước tiên bái kiến Thủy Hoàng đế, Tần Thủy Hoàng đóng Ngọc Thấu vì lệ phi, cũng đúng hộ tống Ngọc Thấu trở về Trần Mục Dương, Mông Điểm cùng tay đem sĩ mỗi người có phong thưởng. Trần Mục Dương mang theo lần trước trở lại quốc sư phủ. Mông Điểm tất mang theo Dịch Tiểu Xuyên trở về Mông phủ. Hắn đang nhìn đến Tiểu Xuyên ngược hình xăm sau đó, tin chắc thuyền nhỏ chính là mình mất tích nhiều năm đệ đệ Mông Nghị. Trần Mục Dương lã vọng buông cần, mỗi ngày cùng hai vị phu nhân song tu, thỉnh thoảng ra ngoài du ngoạn khắp nơi, không có một chút nhúng tay triều chính cùng hai vị công tử ngôi vị tranh đoạt ý nghĩ, lại thêm thỉnh thoảng đưa cho Tần Thủy Hoàng đang ăn dược, để cho Tần Thủy Hoàng đối với hắn cực kỳ yên tâm. Chương 37, Thiên Tinh Giáng Thế. Nhưng Tần Thủy Hoàng không rõ, kỳ thực mỗi lần Trần Mục Dương ra ngoài, đều mang ngọc tấu. Mà trong cung chính là cái kia ngọc tấu, là Trần Mục Dương dùng ảnh phân thân biến ra. Vì thế, Trần Mục Dương hao tốn điểm thành tựu đổi ảnh phân thân, hao tốn 4 điểm thành tựu đổi tam thân thuật. Vì tán gái, điểm thành tựu tính là gì? Kỳ thực nghĩ như vậy cũng đúng, nếu như có thể thành công công lược ngọc tấu, liền có thể thu được thành tựu, so sánh tiêu phí 60 điểm còn nhiều hơn 40 điểm, tuyệt đối có lợi a. Hôm nay, Trần Mục Dương đêm khuya đi tới hoàng cung, nhìn ở thấy ngọc tấu. Ở trong cung phiền muộn buồn chán ngọc tấu dĩ nhiên là cực kỳ hoan hỉ, nhìn đến Trần Mục Dương phân ra ảnh phân thân. Ảnh phân thân lại biến thành hình dạng của mình, cho dù là giống nhau cảnh tượng đã gặp nhiều lần, nàng vẫn là cảm giác đến hiếu kỳ vô cùng. Trần Mục Dương mang theo Ngọc Thấu bắn tung tóe lên trời, dựa vào bóng tối che chở bay khỏi hoàng cung, trở lại quốc sư phủ. Ngày tiếp theo, Trần Mục Dương xe ngựa liền lái ra quốc sư phủ, ly khai Hàm Dương thành đi ra ngoài du ngoạn. Trong xe ngựa, Ngọc Thấu, Lữ Chí cùng Lữ Tố Tam nữ ríu rít tán gẫu. Lúc này Ngọc Thấu cảm giác được là tự do cùng vui vẻ. Sau 4 ngày ban đêm, Trần Mục Dương rốt cuộc được như nguyện đã nhận được Ngọc Thấu. "Phu quân, ngươi lúc nào thì tiếp ta xuất cung, ta không muốn lại lưu trong hoàng cung rồi, chỗ đó tuy rằng xa hoa, đối với ta mà nói lại giống như là lồng giam." Ngọc Thấu nằm ở Trần Mục Dương trong ngực cú ván hỏi. Trần Mục Dương liền nói ngay, "Lần này ngươi cũng không cần trở về, sẽ để cho của ta ảnh phân thân thay thế ngươi ở bên trong đợi đi, chờ thiên tinh giáng thế sau đó, liền mang bọn ngươi rời đi nơi này." "Thật sẽ có thiên tinh giáng thế sao?" Ngọc Thấu tò mò hỏi. Trần Mục Dương rất khẳng định gật đầu, "Đương nhiên, hơn nữa thời gian đã không xa, ngay ta y mấy tháng sau đó." Sau một tháng, gia biển thuật sĩ Lư sống sót quay về đến ra mắt Tần Thủy Hoàng, dâng lên thiên thư, thượng thư vong Tần người hồ cũng. Mông Điểm cho rằng là chỉ Hồ Hợi công tử, thỉnh cầu Tần Thủy Hoàng đem Hồ Hợi đuổi ra cung đi. Nhưng Lý Tư lại cho rằng là chỉ người hồ, vì vậy mà phải tăng cường biên phòng. Lúc này Tần Thủy Hoàng nghĩ tới Trần Mục Dương, lúc này hạ lệnh, mời quốc sư vào cung. Trần Mục Dương vào cung, Thủy Hoàng đế hỏi thăm, "Quốc sư, ngươi xem cái này thiên thư chúng hồ là chỉ hài nhi của ta Hồ Hợi, vẫn là người hồ?" "Quả nhiên là thiên thư, đã như vậy, liền để ta đến thôi toán một hồi được rồi." Trần Mục Dương lúc này bắt đầu cách làm thôi toán. Liền thấy vô số phù văn màu vàng tại dưới chân hắn sáng lên, vây quanh hắn cấp tốc xoay tròn, một quả tản ra quang hoa sáng chói quả cầu ánh sáng hiện lên, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Một màn này để cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục, Hồ Hợi cùng Lý Tư hoảng sợ đồng thời lại lo lắng vô cùng. Sau một hồi, quang cầu tiêu tán, phù văn dần dần không nhìn thấy, Trần Mục Dương mở mắt đối với Tần Thủy Hoàng thi lễ, "Bệ hạ, ta thôi toán biết được, trong thiên thư hồ, chỉ chính là Hồ Hợi công tử. Ngươi tả thuyết mê hoặc người khác." Hồ Hợi suýt chút nữa té xỉu, phẫn nộ hét lớn. Lý Tư đồng dạng sắc mặt trơn nên phi thường khó nhìn, nhìn chằm chằm Trần Mục Dương ánh mắt càng là y lạnh vô cùng. Trần Mục Dương lại không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói, "Ta mượn thiên thư chi lực, tính toán thiên cơ, câu thông tương lai, bệ hạ, ngươi muốn biết tương lai chuyện gì sẽ ra sao?" Quốc sư mau mau nói tới. Tần Thủy Hoàng siết chặt nắm đấm. "Nếu là không có ta vì bệ hạ luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão, như vậy bệ hạ gặp nhau tại mấy tháng sau bệnh qua đời, Hồ Hợi công tử tại Lý Tư dưới sự giúp đỡ, giết chết huynh đệ tỷ muội hơn 20 người, bức tử Đỡ Tô công tử, Hữu Thừa tướng Phùng đi nhanh, và Mông Điểm cùng Phùng Kiếp tướng quân. 3 năm sau, Đại Tần vong." Lời này kinh hãi tất cả mọi người, bọn họ không dám tin nhìn đến Hồ Hợi cùng Lý Tư, đặc biệt là Phù Tô, Phùng đi nhanh, Mông Điểm cùng Phùng Kiếp, bọn họ vậy mà đều sẽ bị Hồ Hợi cùng Lý Tư bức tử. Hồ Hợi cùng Lý Tư lúc này đã quỳ xuống, Hồ Hợi càng là lệ rơi đầy mặt la lên, "Phụ vương, đây bất quá là Trần Mục Dương tà thuyết mê hoặc người khác, hài nhi làm sao có thể quyết định chuyện như vậy?" Trần Mục Dương sở dĩ sẽ chọn đùa chơi chết Hồ Hợi, mục đích đích đương nhiên là không hy vọng Đại Tần đế quốc liền nhanh như vậy từ trần. "Bệ hạ, sau đó không lâu thiên tinh sẽ giáng thế, để cho ổn thỏa, kính xin bệ hạ sớm làm quyết định." Tần Thủy Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra sát cơ, đây tia sát cơ rõ ràng là đối với Trần Mục Dương. Hiển nhiên, Trần Mục Dương lấy trường sinh dược bức bách hắn làm ra vứt bỏ Hồ Hợi quyết định, để cho hắn cảm giác đến vô cùng tức giận. Trần Mục Dương thần tình lạnh nhạt đứng ở nơi đó chờ đợi, Tần Thủy Hoàng mặt trầm như nước, đột nhiên hạ chỉ, "Công tử Hồ Hợi, không tu đức tính, cách chức làm thứ nhân." "Tả thưa tướng Lý Tư, thân là Hồ Hợi chi sư, dạy dỗ bất lợi, cách chức làm thứ nhân." Đây đạo ý chỉ rung động toàn bộ Đại Tần đế quốc, Thủy Hoàng đế sủng ái nhất nhi tử Hồ Hợi công tử, Đại Tần đế quốc Tả thừa tướng Lý Tư, vậy mà cứ như vậy bị quốc sư cho chơi phế. Thời gian hoảng hốt, khoảng cách Tần Thủy Hoàng hạ chỉ đem Hồ Hợi cùng Lý Tư cách chức làm thứ nhân đã qua hơn 2 tháng. Hôm nay, Trần Mục Dương ra mắt Tần Thủy Hoàng, "Bệ hạ, căn cứ vào của ta thôi toán, thiên tinh sắp giáng thế, vị trí tại Đông quận, cho nên ta tính toán sớm xuất phát đi Đông quận chờ đợi." Tần Thủy Hoàng nhất thời kích động, "Thiên tinh giáng thế, có nghĩa là thuốc trường sinh bất lão là có thể luyện chế ra." "Được, vậy liền vất vả quốc sư." Sau đó Tần Thủy Hoàng hạ lệnh thái tử Phù Tô giáng quốc, mà chính hắn tất muốn đích thân xuất quân cùng theo Trần Mục Dương đi tới Đông quận. Trần Mục Dương trở lại quốc sư phủ, ban đêm đem Ngọc Tấu, Lữ Chí cùng Lữ Tố đưa tiến vào cùng, quốc sư trong phủ tất lưu lại ảnh phân thân biến hóa ra tới Lữ Chí cùng Lữ Tố. Trần Mục Dương tin tưởng, Tần Thủy Hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý mình mang theo Lữ Chí cùng Lữ Tố, mà mình vừa đi, Tần Thủy Hoàng liền sẽ để người đem toàn bộ quốc sư phủ khống chế. Ngày tiếp theo, Trần Mục Dương một thân một mình từ quốc sư phủ ra vào cùng, hắn như vậy thức thời để cho Tần Thủy Hoàng rất hài lòng. Lúc này, quốc sư phủ Lữ Chí, Lữ Tố cùng Lữ Công thì tương đương với con tin. Nhiều ngày hành quân, đại quân đến Đông quận. Thời gian lại qua mấy ngày, ngay ta y Tần Thủy Hoàng kinh nghi thời điểm, một buổi tối, một quả ngôi sao màu trắng nâng cái đuôi từ trên trời rơi xuống. Thiên tinh giáng thế. "Bệ hạ, thật sự có thiên tinh giáng thế." Một tên thái giám lớn tiếng thét lên hướng về Tần Thủy Hoàng bẩm báo. Tần Thủy Hoàng liền dậy đều bất chấp mặc liền chạy ra ngoài, quả nhiên thấy một quả tinh thần hạ xuống Đông quận, mặt đất dưới chân cũng vì đó rung động. Thật sự là thiên tinh giáng thế, ha ha. Tần Thủy Hoàng điên cuồng cười lớn, phảng phất nhìn thấy trường sinh dược đang ở trước mắt. Trần Mục Dương lúc này qua đây, Tần Thủy Hoàng hưng phấn khen ngợi, quốc sư thôi toán quả nhiên không tồi, thật sự có thiên tinh giáng thế. Chắc hẳn ngày đó tinh là trời cao ban cho bệ hạ, đây là bệ hạ chi phúc, thiên hạ chi phúc, vạn dân chi phúc, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trần Mục Dương không tiếc rẻ nói điểm lời khen thổi phồng một hồi. Tần Thủy Hoàng quả nhiên mặt đỏ lừ lừ, hạ lệnh lập tức xuất phát đi tới thiên tinh rơi xuống chi địa. Chương 38, trường sinh dược. Thừa dịp không có nổi gió đi viếng mộ rồi, đổi mới muộn các vị bằng hữu thứ lỗi. Đại quân chạy nhanh, sau đó không lâu tiểu đi tới thiên tinh rơi xuống chi địa, liền thấy một cái bề mặt quả đất bị nhiệt độ đốt thành thủy tinh thể trong hố sâu, một quả trắng màu xanh tiên thạch trôi nổi tại trong hư không, phía dưới tán lạc rất nhiều trắng màu xanh bột phấn. Tần Thủy Hoàng hạ lệnh phong cấm bốn phía, sau đó tự mình đi xuống đi tới thiên thạch bên cạnh, ánh mắt mê ly nói, đây chính là thiên tinh a. Trần Mục Dương vây tay thi triển chân khí đem trên mặt đất bột phấn quấn lên thu vào một cái trong túi vải, đối với Tần Thủy Hoàng nói, bệ hạ, những này bột phấn đủ để luyện chế ra trường sinh dược, quả này thiên tinh bệ hạ có thể trở về cung bên trong. Tần Thủy Hoàng ánh mắt chợt lóe nói, quốc sư nói thật phải, quả nhân đã đem thuốc phụ chuẩn bị kỹ càng, hồi cùng sau đó quốc sư liền có thể bắt đầu luyện chế trường sinh dược. Như thế rất tốt. Trần Mục Dương khẽ gật đầu, thần sắc không có bất kỳ khác thường. Trở lại Hàm Dương, Trần Mục Dương liền quốc sư phủ cũng không có trở về, liền được đưa đến chỗ luyện đan. Đây là cái lớn vô cùng căn phòng, chỉ có lượng phiến cửa sổ lấy to bằng cánh tay trẻ con thiết côn vị cột. Thuốc phụ đặt ở bốn phía trên kệ gỗ, trung ương để một vị lò luyện đan, tuổi tự nhiên càng không cần lo lắng, chỉ cần Trần Mục Dương cần, liền sẽ liên tục không ngừng đưa vào. Mà ngoài cửa sắt còn có một đội vạm vỡ nhất vũ lâm vệ trông coi. Trần Mục Dương hạ lệnh nhóm lửa, bắt đầu luyện chế trường sinh dược. Tần Thủy Hoàng đạt được tấu sau đó, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngay ta y Trần Mục Dương luyện chế trường sinh dược thời điểm, Hàm Dương một cái y tối trong phòng, Hồ Hợi cùng Lý Tư đang lưu tính một cái kinh trời y mưu, ám sát Tần Thủy Hoàng. Hai người bọn họ bị biếm thành thứ nhân, mất đi quyền lực và địa vị, trong tâm tràn đầy oán hận. Bọn họ biết rõ Trần Mục Dương biết pháp thuật, thực lực cực cao, muốn ám sát trên căn bản không thể nào, cho nên bọn họ đưa mắt nhìn thẳng nhớ muốn trường sinh thuốc Tần Thủy Hoàng. Sát thủ là Lý Tư mời tới, tự xưng độc xà, giỏi dùng một cái ngâm độc dao găm. Trần Mục Dương bắt đầu luyện đan sau 4 ngày, Tần Thủy Hoàng ở trong hoàng cung bị ám sát trúng độc, độc tính mãnh liệt, tại hạ chỉ truyền ngôi thái tử phụ tô sau đó, liền độc phát thân vong. Rất nhanh, sự kiện ám sát liền tra ra manh mối, chủ mưu Hồ Hợi cùng Lý Tư bị nơi lấy cực hình, phụ tô kế vị. Phụ tô hạ lệnh không nên quấy nhiễu Trần Mục Dương luyện đan, trường sinh bất lão, hắn cũng muốn a. Sau 45 ngày, trường sinh dược luyện chế thành công, Trần Mục Dương có đưa đến phụ tô trước mặt của. Quốc sư, chỉ có 2 khỏa sao? Phụ tô kinh nghi hỏi. Bệ hạ không tin có thể hỏi phụ tá ta luyện đan mấy vị quân sĩ, là bọn họ nhìn tận mắt ta mở lò lấy đan. Hơn nữa, trường sinh dược chính là nghịch thiên chi vật, 2 khỏa ý là âm dương viên mãn chi ý, là không có khả năng lại thêm khỏa thứ 3. Mấy cái quân sĩ cũng biểu thị, bọn họ xác thực nhìn tận mắt quốc sư mở lò lấy đan, bên trong thật chỉ có 2 khỏa. Phù tô nhìn đến 2 khỏa trường sinh dược, tâm lý lại là mong đợi lại là do dự. Bệ hạ, ta nguyện tự mình vì bệ hạ thử thuốc. Trần Mục Dương nói. Phù tô ngạc nhiên sau đó lại thân là bội phục. Lúc này tiện tay lấy một khỏa cho Trần Mục Dương, Trần Mục Dương không chút do dự ăn bảo. Chờ đợi mấy canh giờ sau đó, xác định Trần Mục Dương vô sự, Phù Tô cắn răng một cái đem trường sinh dược ăn bảo. Bệ hạ đã được trường sinh bất lao chi thể, ta cũng công đức viên mãn, chuẩn bị mang theo ái thê rời đi, kính xin bệ hạ xem ở trường sinh thuốc phân thượng, đối xử tử tế nhạc phụ của ta. Nói xong, Trần Mục Dương thân hình trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Phù Tô lập tức la lên, bại giá, lập tức đi quốc sư phủ. Phù Tô đi tới quốc sư phủ, xác định không có ai vào trong, cũng không có ai ra. Nhưng sau khi tiến vào lại phát hiện Trần Mục Dương 2 vị phu nhân đã biến mất, chỉ có Lữ Công còn ở trong phủ. Quốc sư quả nhiên là người trong thần tiên a. Đợi Phù Tô hồi cùng, lại phát hiện Thiên Tinh cũng đã biến mất, không khỏi vừa giận vừa sợ, lại không thể làm gì. Ngay đêm đó, Lệ Phi cung bên trong đi lấy nước, đợi đại hỏa bị diệt, chỉ tìm ra Lệ Phi bị đốt cháy thi thể. Lúc này, Trần Mục Dương cũng đã đem tam nữ đưa vào nữ thần cung, mình tất trở lại thực tế. Lần sau xuyên qua thời không là nửa tháng sau. Không biết sẽ là cái gì thế giới đâu, Trần Mục Dương thật là vạn phần mong đợi. Sáng sớm, Trần Mục Dương tại phòng bếp làm điểm tâm, chờ chút sẽ có 3 cái mèo thèm ăn đến. Ngay ta y hạnh nhân hạt sen hạt ý dĩ cháo nấu xong thì, phòng cửa bị mở ra, truyền đến Triệu Tiểu Manh thanh âm, hửm, thật thơm à. Mục Dương, ngươi làm cái gì? Triệu Tiểu Manh bính bính khiêu khiêu chạy vào, phía sau đi theo khí chất thoát tục tiết mục tỉnh cùng ôn nhu mềm mại quyến rũ kỳ ngữ nhiên. Hạnh nhân hạt sen hạt ý dĩ cháo, mùi sữa thơm bánh bao. Trần Mục Dương cưng chịu tại nàng cái mũi nhỏ trên quẹt một cái. Triệu Tiểu Manh vui vẻ cười, mắt to cong thành trăng lưới liềm. Thật là thơm hạnh nhân vị đạo, mùi sữa thơm bánh bao chỉ có lớn bằng ngón cái, thật là đáng yêu à, thật là nồng đậm mùi sữa thơm. Kỳ ngữ nhiên, lúc này, nếu như có một ly. trái táo nước trái cây thế nào? Trần Mục Dương đem một ly nước táo đặt vào Kỷ Ngữ Nhiên trước mặt. Gia hỏa này là ta con run trong bụng sao, thậm chí ngay cả ta hướng về cái gì cũng biết, bất quá cái ly này nước trái cây đến thật là đúng lúc a. Mỹ Mỹ ăn điểm tâm xong, bốn người đi học. Trên đường, Triệu Tiểu Manh muốn ôm Trần Mục Dương cánh tay, nhưng lại bị Kỷ Ngữ Nhiên nắm lấy không để cho, vẫn còn ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, dẹ đặt, nha đầu, ngươi là nữ hài tử, muốn dẹ đặt, biết không? Thế nhưng, người ta hảo muốn ôm Mục Dương cánh tay a. Nha đầu này, không thể cứu. Tên khốn kia cuối cùng hướng về phía nha đầu làm ma pháp gì a, đem nàng mê thành loại này. Đúng rồi, Mục Tình, ngươi quyết định festival âm nhạc trên hát cái gì ca sao? Kỷ Ngữ Nhiên quay đầu hỏi. Tiết Mục Tình lắc đầu, mang theo vẻ thất vọng nói, vẫn không có tìm ra ta thích hát. Cũng vậy, của ngươi giọng nói linh hoạt kỳ ảo trong suốt, thích hợp ngươi biểu diễn ca khúc xác thực không có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Kỷ Ngữ Nhiên thở dài nói. Cái gì festival âm nhạc a? Trần Mục Dương tò mò hỏi. Đại học sinh festival âm nhạc a, ngay ta ít thập nhất thời điểm cử hành, Mục Tình được thỉnh mời tham gia đại học sinh festival âm nhạc, chính là nàng nhớ hát một bài hát mới, nhưng vẫn không có thích hợp hát, cho nên bây giờ rất phiền não. Trần Mục Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, thích hợp trong suốt linh hoạt kỳ ảo giọng nói hát a. Ta có a. Vô luận là tại Hits của nó thể yêu, vẫn là tại bút tiên tổng hợp thế giới, Trần Mục Dương đều nghe qua không ít ca khúc, mà linh hoạt kỳ ảo trong suốt ca khúc, cùng nhanh tiết tấu ca khúc là Trần Mục Dương thích nhất. Cho nên nói, Trần Mục Dương nơi này có không ít thích hợp trong suốt linh hoạt kỳ ảo giọng nói ca khúc. Nếu muốn công lược cái tức giận này chất lượng siêu phàm thoát tục nữ hài, Trần Mục Dương đương nhiên phải ở trước mặt nàng bày ra mình tài hoa. Nói đến, từ trước ta viết qua vài bài hát, cảm giác có vài bài vẫn là rất thích hợp Mục Tình bạn học, không biết ngươi có hứng thú hay không xem. Trần Mục Dương hỏi Tiết Mục Tình. Ngươi viết ca khúc. Nhắc tới, ngươi xác thực là soạn nhạc hệ A, chỉ lúc trước làm sao chưa nghe nói qua tác phẩm của ngươi A. Bởi vì, chương 39, trong thực tế nữ thần công lược. Con người của ta thật sự là quá vô danh rồi, nhưng khiêm tốn xa hoa có nội hàm A, chỉ là vẫn không có bày ra mà thôi. Trần Mục Dương sờ lên cằm làm bộ nói. Cánh tỉnh. Bất quá nếu ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền mở mang kiến thức một chút ngươi viết hát được rồi. Kỷ Ngữ Nhiên buồn cười ngang Trần Mục Dương một cái, thật là tiểu mị vô cùng. Buổi tối tan học, Trần Mục Dương về đến nhà không bao lâu, Triệu Tiểu Manh các nàng lại tới. Ngươi viết bài hát nào? Kỷ Ngữ Nhiên hỏi. Tiết Mục Tình ở bên cạnh cũng có chút mong đợi, Trần Mục Dương trở về phòng lấy ra ba tấm nhạc phổ đưa cho nàng nhóm. Đây là thích hợp trong suốt linh hoạt kỳ ảo giọng nói tam thủ hát, xem một chút đi, phải chăng thích hợp Mục Tình đồng học, ta đây, đi trước nấu cơm. Triệu Tiểu Manh căn bản xem không hiểu, cho nên liền chạy tới phòng bếp cùng Trần Mục Dương cùng nhau nấu cơm. Tiết Mục Tình cùng Kỷ Ngữ Nhiên cẩn thận đọc khúc phổ cùng ca từ, Tiết Mục Tình trong đôi mắt từng bước phóng xuất ra kinh ngạc vui mừng thần thái. Nàng liên tục nhìn hai lần nhạc phổ sau đó, bắt đầu thử hát lên. Kỷ Ngữ Nhiên ở bên cạnh nhất thời bị sợ ngây người. Tiết Mục Tình giọng nói vốn là trong suốt linh hoạt kỳ ảo, bài hát này lại cực kỳ thích hợp như vậy giọng nói biểu diễn, cho nên sinh ra hiệu quả tuyệt đối là 1+1 lớn hơn 2. Liên Triệu Tiểu Manh đều bị hấp dẫn lại chạy đến phòng khách đi. Bài hát này, gọi AIIB, là An Lan đề cử cho Trần Mục Dương hát, biểu diễn bài hát này tên người gọi Annie ạ. Annie ạ sinh ra ở Ireland, bài hát này là nàng đáp ứng lời mời vì chỉ hoàn vương sáng tác ca khu cờ chu đê. Mặt khác hai bài hát, Ô Lì cùng ạ gì bê ba bỡ lủ đồng dạng là Annie ạ hát. Tiết Mục Tình giọng nói tại trong suốt linh hoạt kỳ ảo phương diện thậm chí Bỉn Nhã còn tốt hơn, cho nên từ nàng hát ra, Bỉn Nhã hát còn muốn êm hay. Có lẽ độc giả Lìn Nhã fan ca nhạc, đây là tiểu thuyết, cho nên không phải nghiên cứu. Ta cũng rất yêu thích Annie ạ hát, cũng là của nàng fan ca nhạc, cho nên mới tại trong tiểu thuyết tuyên truyền tác phẩm của nàng, ca. Xem qua tam thủ hát, Tiết Mục Tình trong mắt lập lòe hân hoan vui sướng, Kỷ Ngữ Nhiên chặt chặt thở dài nói, gia hỏa này ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, lại có lợi hại như vậy sáng tác năng lực. Ta dám nói, đây tam thủ hát nhất định chính là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, Mục Tình, gia hỏa kia không phải là thầm mến ngươi, mới có thể trong bóng tối vì ngươi viết ca khúc đi. Kỷ Ngữ Nhiên nói giống như cục đá rơi vào Tiết Mục Tình bình tĩnh đích tâm hồ bên trên. Đung đưa đạo về sóng gợn. Mục Tình tỷ, Ngữ Nhiên tỷ, ăn cơm. Triệu Tiểu Manh tại cửa nhà hàng thò đầu la lên. Trên bàn ăn, Tiết Mục Tình nói, Trần Mục Dương, kia tam thủ hát ta đều phi thường yêu thích, có thể hay không đều để ta đến hát. Trần Mục Dương sao cũng được nói, có thể à, ta cũng cảm giác kia tam thủ hát rất thích hợp ngươi giọng nói, cho người khác sợ rằng hát không ra loại kia ý vị đến. Kỷ Ngữ Nhiên híp mắt hỏi, Trần Mục Dương, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không căn cứ vào Mục Tình giọng nói viết kia tam thủ hát? Trần Mục Dương đang muốn phủ nhận, đột nhiên trong lòng khẽ động, khỏe miệng giật một cái, lộ ra một tia thần sắc khó xử. Xem đi, ta biết ngay ta đã đoán đúng. Kỷ Ngữ Nhiên hưng phấn la lên. Chính là, trong lòng của ta làm sao có chút chua, có chút chát đâu. Tiết Mục Tình gương mặt của trên cũng dâng lên một tia đỏ ửng, ngang Kỷ Ngữ Nhiên một cái. Cơm nước xong, Trần Mục Dương rửa chén đuôi trở lại phòng khách, Tiết Mục Tình nói, Trần Mục Dương, ta vừa mới liên hệ người đại diện, nàng chẳng mấy chốc sẽ qua đây cùng ngươi thương lượng mua hát công việc. Trần Mục Dương cũng không có nói đem hát đưa cho Tiết Mục Tình, mà là cười gật đầu, được, chờ chút ta nhất định sẽ tàn nhẫn làm thịt một đao. Sau đó không lâu, Tiết Mục Tình người đại diện Lý Tâm kể đến, vị này chừng 40, bộ dạng thủy mị dư âm mị phụ nghe Tiết Mục Tình hát lên song tam thủ ca hậu, kích động than thở Trần Mục Dương sáng tác năng lực. Ngươi lại thổi phồng cũng vô dụng, ta cũng sẽ không vì vậy mà liền xuống giá. Lý Tâm Tuệ mở ra giới cách rất công đạo, mỗi bài hát 20 vạn, lại thêm 10% thuần lợi nhuận phân chia. Cái nữ nhân này thật phi thường thông minh, nàng hy vọng dùng cao như vậy điều kiện thu được Trần Mục Dương hảo cảm, cho nên vì sau này tiếp xúc gầy dựng cơ sở, nhãn quang dài vô cùng xa. Trần Mục Dương rất sung sướng ký tên, Lý Tâm Tuệ mang theo tam thủ hát rời đi, trước khi đi căn dặn Tiết Mục Tình đừng quên ngày mai đi viết bài hát. Đêm đó, Kỳ Ngữ Nhiên còn muốn đem Triệu Tiểu Manh cho ném ra trở về, lại bị Trần Mục Dương phá hư, chỉ có thể hận hận rời đi. Trần Mục Dương tra xét một hồi, đại học sinh festival âm nhạc là thập nhất ngày đó, khoảng cách hiện tại vừa vặn thời gian 10 ngày. Mục Dương, ngươi xem đây là cái gì? Triệu Tiểu Manh chạy tới hướng về Trần Mục Dương hiến vật quý. Đại học sinh festival âm nhạc vé vào cửa. Hừm, Mục Tình tỷ cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ? Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Trần Mục Dương sờ tóc của nàng, Triệu Tiểu Manh phảng phất một con mèo nhỏ một bản meo mắt lại hưởng thụ người yêu vớt ve. Đại học sinh festival âm nhạc mở màn trước trong khoảng thời gian này, Trần Mục Dương ban ngày giờ học sau khi, hoặc là chế phủ, hoặc là làm một ít mỹ thực cất giữ tại hệ thống thương khố bên trong, hoặc là chế tạo một ít phụ ma vật phẩm. Buổi tối cùng Triệu Tiểu Manh song tu, chờ Triệu Tiểu Manh sau khi ngủ liền tiến vào nữ thần cung cùng chúng nữ song tu. Thoáng một cái 10 ngày trôi qua, đại học sinh festival âm nhạc đến. Trần Mục Dương khu xe mang theo Triệu Tiểu Manh cùng Kỷ Ngữ Nhiên đi tới hiện trường, Tiết Mục Tình cho phiếu vị trí không sai, có thể thấy rõ ràng trên đài tình huống. Đại học sinh festival âm nhạc, tới quần chúng cũng trên căn bản đều là đại học sinh, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Tiết Mục Tình ra sân thời điểm, bầu không khí cơ hồ đạt đến nhất gà ảo hạ ảo. Tiết Mục Tình mặc lên màu trắng đai lưng váy dài, dung mạo lạnh lùng thanh khiết, tóc dài phất phới, thật là cực kỳ xinh đẹp. Tiết Mục Tình fan ca nhạc rất nhiều, không ít đều cầm tiếp ứng bài. Khi Tiết Mục Tình kia trong suốt linh hoạt kỳ ảo tiếng hát vang dội, toàn bộ hiện trường vậy mà rất nhanh yên tĩnh lại. Trên sân khấu ánh đèn dập tắt, chỉ có một chùm sáng từ trên trời rơi xuống, đem Tiết Mục Tình che phủ ở trong đó, càng làm nổi lên nàng phảng phất ngạo nghễ độc lập. Đây đầu ố lý hát xong, tiếng vỗ tay cuồng bạo như sấm, tiếng hoan hô càng là giống như nước thủy triều. Festival âm nhạc kết thúc về đến nhà, Triệu Tiểu Manh còn đang cảm thán, festival âm nhạc hiện trường quả thực biển phiên thiên. Hơn nữa, Mục Tình tỷ thật là được hoan nghênh a. Trần Mục Dương hát viết cũng tốt, đáng tiếc Mục Tình không muốn trì hoãn việc học, nếu không hiện tại đã sớm là một đường minh tinh. Bất quá có Trần Mục Dương đây tam thủ hát, chỉ cần công ty các nàng hợp lý vận doanh một hồi, cho dù là không vào được một đường, hai tuyến đỉnh phong nhất định là không có vấn đề. Đại học sinh festival âm nhạc sau đó, trên mạng có liên quan Tiết Mục Tình cùng nàng tại festival âm nhạc trên hát ổ lì là triệt để phát hỏa. Tiết Mục Tình ký hợp đồng công ty nhân cơ hội đẩy ra đơn khúc, đồng thời bài hát này cũng tại các đại âm nhạc trên website tuyến. Trần Mục Dương cũng nên đón mình lần thứ tư xuyên qua thời không. Mở mắt ngồi dậy đến, Trần Mục Dương phát hiện mình nằm ở một tấm dê bên trên, trong đầu hiện ra cái thân phận này tin tức. Hoa Kiều, 25 tuổi, vô nghề nghiệp, trước mắt ở tại một cái nhà cao tầng chỗ ở. Không sai, nơi đây lại là vốn, chính là không biết rốt cuộc là kia bộ phim hoặc là phim truyền hình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, theo gợi rút. Vẫn là gìn. Nhưng mà Trần Mục Dương suy đoán, phim kinh dị thế giới có khả năng là lớn nhất. 045, chẳng lẽ là theo gợi rút, hoặc là gìn. Đột nhiên nghĩ đến cái thân phận này đã sắp không có tiền, Trần Mục Dương từ trong chữ vật không gian lấy ra hai khỏa phẩm chất không tệ bảo thạch, đứng dậy đi ra cửa châu bảo sắp sửa bảo thạch bán đi, thu được 1.500.000 vạn yên. Số tiền này tương đương với nhân dân tệ hơn 20 triệu, ở niên đại này chính là một bút số lượng không nhỏ. Trần Mục Dương mua một chiếc xe tốt trở lại chỗ ở. Đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại thì, đột nhiên nghe thấy có một giọng nữ dễ nghe la lên, xin chờ một chút. Trần Mục Dương thân tay chặn cửa thang máy, ấn xuống mở cửa để cho cửa lại lần nữa mở ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh hiểu điệu đi tới, dung mạo thanh tú, tóc dài phất phới, tuy rằng ngực phổ thông, nhưng cặp chân kia thật là cực phẩm, là tất cả chân khống chế tin mừng. Ta chính là cái chân không a. Gạt ngươi, ngươi chính là lọ lì khống, ngự tỷ khống, nhân thế khống, song đuôi ngựa khống, ngực khống, nhan khống. Cái nữ nhân này Trần Mục Dương nhận thức, ở tại mình cách vách nạ cả mù ra mở gumi, là một bác sĩ, ở ngoài sáng cùng đại học bệnh viện làm việc. Bác sĩ A, Trần Mục Dương trong đầu nhất thời hiện ra chế phục dụ dô bốn chữ này. À gì gạt tủ, Mục Dương cun. Nạ cả mù ra mở gumi hơi khom lưng nói cảm ơn. Không cần khách khí như vậy, mở gumi tiểu thư, hôm nay ngươi hưu bàn sao? Trần Mục Dương tùy ý cùng nàng trò chuyện, khác giới thân thiện cái thiên phú này bắt đầu phát huy tác dụng, nạ cả mụ giả mở gù mì cùng hắn thân thiện trò chuyện. Mà cờ kê cái thế giới này rốt cuộc là cái nào điện ảnh hoặc là phim truyền hình, Trần Mục Dương tạm thời không muốn đi điều tra, vẫn là trước tiên công lược trước mắt cái này xinh đẹp y lìa ta đi. Về đến nhà, Trần Mục Dương bắt đầu suy nghĩ mình thay đổi làm sao cải tạo mình. Nói như thế nào đây, mặc dù có tiền, mà dù sao vô nghề nghiệp người cái danh này cho người cảm tưởng phi thường kém, muốn công lược nữ hài tử, làm sao cũng phải tìm cho mình việc làm các loại. Ngay ta y Trần Mục Dương suy tính thời điểm, đột nhiên tại trong TV thấy được có liên quan giới xuyên phần thưởng tuyên truyền. Đúng vậy, có thể lợi dụng mình ở thế giới khác lấy được tác phẩm văn học tham gia giới xuyên thưởng A. Giới xuyên thưởng mỗi năm ban phát 2 lần, hơn nửa năm độ tham tuyển tác phẩm yêu cầu là tại 31 tháng 5 lúc trước công khai phát biểu, hiện tại là 13 tháng 5, thời gian đủ. Trần Mục Dương đi xuống lầu mua giấy nháp, đồng thời ở trong đầu lục soát nên lựa chọn kia bộ phận tác phẩm. Lúc về đến nhà, Trần Mục Dương đã làm ra lựa chọn bắt đầu đọc bút. Di vốn tiểu thuyết bài viết, dĩ nhiên là từ trên xuống dưới, từ phải đến trái viết, thật con mẹ nó không thoải mái. Bộ tác phẩm này hơn 50 ngàn chữ, Trần Mục Dương chỉ dùng 3 ngày liền viết xong. Sáng sớm, khi Nạ Cả Mụ ra mở gù mì lúc ra cửa, Trần Mục Dương cũng mở cửa ra. "Chào buổi sáng, mở gù mì tiểu thư." Trần Mục Dương mỉm cười chào hỏi. "Chào buổi sáng, Mục Dương Kun." Nạ Cả Mụ ra mở gù mì liền vội vàng đáp ứng. Trong thang máy, hai người rảnh rỗi trò chuyện, trải qua Trần Mục Dương xảo diệu dẫn đạo, Nạ Cả Mụ ra mở gù mì biết được hắn viết tiểu thuyết đi gửi bản thảo, không khỏi rất là bội phục. Trần Mục Dương tiểu thuyết phẩm chất tự nhiên không cần phải nói, 3 ngày sau liền nhận được biên tập điện thoại, đi nhà xuất bản ký xuất bản hiệp ước. Trên đường về nhà, Trần Mục Dương có tính toán. Trạm vào tối, Nạ Cả Mụ ra mở gù mì trở về nhà không lâu, chuông cửa liền tiếng. "Mục Dương Kun, có chuyện gì sao?" "Ta hôm nay đi nhà xuất bản ký xuất bản hiệp ước, chẳng mấy chốc sẽ xuất bản rồi. Ta nghĩ chúc mừng một hồi, chính là ta không có người thân rồi, ngươi có thể nói là ta bằng hữu duy nhất, cho nên ta nghĩ mời ngươi cùng nhau chúc mừng." Nạ Cả Mụ ra mở gù mì tâm địa thiện lương, thấy Trần Mục Dương lời nói khẩn thiết, ánh mắt chân thành, lại bị hắn đáng thương thân thế đả động, hơi hơi do dự sau đó đáp ứng. Trần Mục Dương nhất thời đại hỉ, "Quá tốt, thật là phi thường cảm tạ ngươi, mở gù mì tiểu thư." Đi tới Trần Mục Dương nhà, Nạ Cả Mụ ra mở gù mì liền thấy trên bàn phong phú món ngon, rất khiến nàng cảm giác Trần Mục Dương quan tâm phải, trên bàn không có rượu, vô luận là rượu vang vẫn là bia, cũng không có. Chờ thưởng thức được Trần Mục Dương làm mỹ vị, Nạ Cả Mụ ra mở gù mì không khỏi kinh hỉ muôn phần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tại tán gẫu bên trong, quan hệ lẫn nhau cũng đang không ngừng trơn lên thân mật. Sau đó không lâu, Trần Mục Dương tiểu thuyết rốt cuộc xuất bản, trải qua nhà xuất bản tuyên truyền, rất nhanh ở trong xã hội dẫn tới một cổ nhiệt chiều. Mà trong quá trình này, Trần Mục Dương cùng Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì quan hệ trơn lên càng thêm xí mút. Ngày 17 tháng 6, làm thêm giờ đến 9 giờ, Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì lê thân thể mệt mỏi trở về nhà, mở cửa đánh thẳng tính mở đèn, đột nhiên ánh nến sáng lên, Trần Mục Dương nâng bánh ngọt hướng về nàng đi tới. Thâm tình nhìn đến nàng đồng thời hát sinh nhật chúc hát. Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì kinh ngạc vui mừng che lấy dụ ải, nước mắt không nhịn được chảy xuống, trong lòng cảm động giống như nước thủy triều mãnh liệt, kia thủy triều phảng phất như mật đường ngọt. Đã bao lâu không có ai cho mình chúc mừng sinh nhật. "Mở gù mì, đến thổi cây nến đi." Trần Mục Dương ôn nhu nói. Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì nghẹn ngào gật đầu đi tới, Trần Mục Dương cho nàng lau sạch nước mắt, Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì thổi tắt cây nến. 18 tuổi sinh nhật vui vẻ, mở gù mì. Trần Mục Dương lời ngon tiếng ngọt không cần tiền ra bên ngoài nói. Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì buồn cười nói, "Cái gì 18 tuổi a, đều 26 tuổi. Ở trong mắt ta, mở gù mì ngươi mỗi năm đều là 18 tuổi." Sau đó hai người phấn bánh ngọt ăn, Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì trong lòng hạnh phúc đều muốn đầy tràn ra. Ăn bánh ngọt xong, Trần Mục Dương chính thức hướng về Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì bày tỏ. Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì vốn là đối với Trần Mục Dương có phần có tình ý, tại tối nay như vậy hạnh phúc thời khắc bị bày tỏ, Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì tràn đầy hạnh phúc đáp ứng. Trần Mục Dương hưng phấn kêu to lên, đem Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì thật chặt ôm vào trong ngực. Ánh mắt giao hội, bọn họ thấy được lẫn nhau trong ánh mắt tình ý, Trần Mục Dương túi đầu hôn nàng dụ ải, ôm lấy nàng rót ở giường trên. Một đêm biển chuyển, nữ thần cung thủy tinh trên thêm một cái tên. Thời gian đã tới tháng 7. Hôm nay Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì lưu ban, vốn là tính toán cơm nước xong đi dạo phố, có thể muốn khi xuất phát, Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì bạn thân xạ tổ mì kỳ gọi điện thoại tới. Hẹn Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì đi dạo phố. Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì nhất thời liền có chút hơi khó. Trần Mục Dương cười nói, cái này có gì khổ sở, gọi nàng cùng nhau được rồi. Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì đối với Trần Mục Dương quan tâm vừa cảm động, lại là hạnh phúc, lúc này liền hẹn Sạ Tô Mì Kỳ qua đây. Sạ Tô Mì Kỳ cũng là một đại mỹ nhân, vóc dáng không thể so với Nạ Cả Mụ Dạ mở gù mì kém, thật là người lấy cung phân, mỹ nhân bản thân cũng là mỹ nhân. Sạ Tô Mì Kỳ đây mới biết mình bản thân tốt có bạn trai. Đối với Trần Mục Dương ấn tượng đầu tiên phi thường không tệ, nghe được hắn dĩ nhiên là gần đây rất nóng tiểu thuyết tác giả, Sạ Tô Mỹ Kỳ không khỏi thán phục liên tục, tâm lý đối với bạn thân hâm mộ đồng thời còn có một tia ghen tị. Ba người một mực chơi đến trạng vào tối, Sạ Tô Mỹ Kỳ cũng đi theo đến Trần Mục Dương nhà. Trần Mục Dương làm cho các nàng nói chuyện phiếm, mình đi phòng bếp nấu cơm. Sạ Tổ Mỹ Kỳ nhìn đến phòng bếp bên trong bận rộn Trần Mục Dương, trong mắt tia sáng kỳ dị liên thiểm. Có tài hoa, hài hước phong thú, còn có tinh diệu như vậy tài nấu nướng của, tại sao mình không có gặp phải nam nhân như vậy? Hôm nay chạm vào tối, Trần Mục Dương đột nhiên nhận được nạ cả mù dạ mở gù mỹ điện thoại của, Mục Dương, ta đeo phụ triện đột nhiên biến thành cho bụi. Chương 41, nguyên lai là liên quan cốc chuyện lạ a. Trần Mục Dương thần sắc dùng mình, không phải sợ, ta lập tức liền đi qua. Xuống lầu khu xe nhanh chóng đi tới Minh cùng đại học bệnh viện, tại LRU một đại sảnh nhi nở thấy nạ cả mù dạ mở gù mỹ. Nàng thật bị giật mình, nhìn thấy Trần Mục Dương liền chui tiến vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt hắn. Mở gù mỹ, nói cho ta một chút, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trần Mục Dương ôm lấy nàng trấn an tâm tình của nàng sau đó hỏi. Tối nay đưa đến một nữ tính bệnh nhân, ta đi tới bên người nàng thời điểm, thiếp thân đeo phụ triện đột nhiên trơn lên phi thường nóng, chờ ta đi phòng vệ sinh kiểm tra, phụ triện đã biến thành cho bụi. Vậy cái nữ bệnh nhân ở đâu, dẫn ta tới y. Trần Mục Dương trầm giọng nói. Vừa đi vào thang máy, một cái mặc lên màu xanh nhạt áo ngực cùng màu trắng váy ngắn, tóc dài phất phới cô gái xinh đẹp liền vọt vào, thoạt nhìn tựa hồ là gấp gáp ở tại thăm người nào đó. À xạ mì mì rủ qua. Trần Mục Dương rốt cuộc biết mình ở cái gì thế giới, liên quan cốc chuyện lạ. Cái này điện ảnh có hai bộ, kỳ thực cũng có thể xem là một bộ cực dài điện ảnh được chia làm trên dưới lượng tập. Mấu chốt nhất phải, cái này trong phim ảnh mỹ nữ rất nhiều a. Dây cả kỳ gì Sima, cu nọ ạ kỳ nọ, nạ cả mù dạ mở gù mì, Sato mì kỳ, ngay cả học sinh trung học người qua đường đều rất tuổi trẻ đáng yêu. Trước mắt, bản thân đã đem nạ cả mù dạ mở gù mì cái này xinh đẹp y lý tá công lược hoàn thành, Sato mì kỳ nhìn mình ánh mắt cũng rất có tình ý. Hiện tại lại gặp được dự cả kỳ dị xì mạ, thông qua dự cả kỳ dị xì mạ là có thể nhìn thấy củ nọ ạ kỳ nọ. Trần Mục Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thang máy đến lầu 3 dừng lại, cửa thang máy mở ra, dự cả kỳ dị xì mạ liền vội vã xông ra ngoài. Chờ Trần Mục Dương cùng nạ cả mũ giả mở gù mì ra ngoài, liền thấy dự cả kỳ dị xì mạ chạy vào một căn phòng bệnh, sau đó truyền đến tiếng kêu của nàng, nghe, ai, kiên trì à? Ai, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Mục Dương, cái kia nữ bệnh nhân ngay ta y kia cái phòng bệnh. Nạ cả mù ra mở gù mì thần sắc biến đổi. Hai người đi tới phòng bệnh, một cái đầu đầy tóc quan bác sĩ đi tới hỏi, bên trong thôn bác sĩ, ngươi vừa mới đi nơi nào? Bác sĩ quả gà hoa, ta đi tiếp vị hôn phu ta rồi, hắn có lẽ có thể biết rõ sâu thấy bệnh của tiểu thư bởi vì... Vị hôn phu. Tên mặt trắng nhỏ này dĩ nhiên là nạ cả mù ra mở gù mì vị hôn phu, thật là đáng chết ra bác sĩ quả gà hoa nhìn đến hướng đi bệnh dê bên Trần Mục Dương, tâm lý tràn đầy ác ý cùng ghen ghét. Trần Mục Dương có thể cảm giác được vị này bác sĩ quả gà hoa đối với địch ý của mình. Xem thường. Nàng bị hoán linh dây dưa. Trần Mục Dương nhìn đến nằm ở dê bên trên, thân thể run không ngừng, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy kinh hoàng ánh mắt phủ cải ai nói. Ôi! Ngươi nói cái gì? Dây cả kỳ dị xì mạ kinh ngạc nhìn về phía Trần Mục Dương. Ta nói, nàng bị một cái hoán linh dây dưa, hơn nữa cái này hoán linh rất lợi hại, nếu mà ngươi đồng ý, ta có thể ra tay giúp nàng trục xuất hoán linh. Lời nói vô căn cứ, trên cái thế giới này căn bản không có cái quỷ gì à, hoán linh các loại. Nơi này là bệnh viện. Là trị bệnh cứu người địa phương, ngươi không nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Bác sĩ quả gà hỏa nghĩa chính ngôn từ quát lớn Trần Mục Dương. Trần Mục Dương nhìn thoáng qua bác sĩ quả gà hỏa, rêu cợt một tiếng nói, phải chăng để cho ta xuất thủ là quyền tự do của ngươi, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, chờ cái kia bán linh chơi đã, ngươi sẽ chờ cho nàng túc trực bên linh sẵn đi. Ra ngoài, rời đi nơi này, nếu không ta liền phải gọi an ninh rồi. Bác sĩ quả gà hỏa giận dữ hét. Trần Mục Dương cau mày nhìn về phía quả gà hỏa, ánh mắt sắc bén như dao. Bác sĩ quả gà hỏa hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau la lên, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, đánh người là phạm pháp. Ta lười để ý ngươi, ngươi liền thức thời cho ta lẩn tránh xa xa, đừng mang lại cho bản thân phiền phức. Trần Mục Dương giọng của rất bình thản, nhưng mà bác sĩ quả gà hỏa lại cảm giác đến sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Trần Mục Dương nhìn về phía dưới cả kỳ dị xì mạ, ngươi thì sao, làm ra quyết định sao, phải chăng cần ta giúp đỡ. Dây cả kỳ dị xì mạ nhìn đến mình thống khổ hào hữu, do dự một chút sau đó nói, được. Mời ngươi ra tay đi. Một tấm phù triện xuất hiện ở Trần Mục Dương trong tay, sau đó nhanh như tia chớp vỗ vào phủ cai trên trán. Đùa chứ ta. Phù triện tại dán tại phủ cai trên trán trong nháy mắt, liền bùng nổ ra một đạo mãnh liệt kim quang, một tiếng thê lương mà nhọn âm thanh thảm thiết đột nhiên vang dội. Cái này tiếng kêu cực kỳ chói tai, dường như muốn đem mảng nhĩ trực tiếp xuyên đấu. Trong phòng bệnh mọi người đều thống khổ bịt kín lỗ tai, cũng thật may cái này tiếng kêu chỉ có 2 giây, rất nhanh sẽ kết thúc. Cái gọi là âm thanh là cái gì? Cung Giã Lương Bình trên mặt của tràn đầy không dám tin. Trần Mục Dương gật đầu nói, đó chính là oán linh, nó bị của ta bùa trừ tà đuổi xa rồi sâu thấy thân thể của tiểu thư, đồng thời cũng để cho nó bị thương, cho nên nó vô cùng tức giận. Vậy sao nó còn sẽ trở về tìm ai sao? Dây cả kỳ gì si mà khẩn trương hỏi. Trần Mục Dương nhún vai một cái, ai biết nàng có thể hay không, cho nên không thể ôm lấy nàng sẽ không lại tới may mắn, nhất thiết phải tìm ra nó đem nó tiêu diệt mới được. Vậy chúng ta phải làm sao? Dây cạ kỳ gì si mạ vội vàng hỏi thăm. Tìm ra nó là ở chỗ nào đản sinh, sau đó đi nơi đó đem nó tiêu diệt. Trần Mục Dương vô cùng dứt khoát nói, sau đó đột ngột một trường vô ra. Một đạo tiền xu to tia chớp từ trong tay hắn bắn ra, trong hư không vậy mà vang dội vô cùng thống khổ tiếng kêu thê lương. Thật đúng là rất giàu hoạt, vậy mà chạy trở lại nghe lén, đáng tiếc người gặp phải ta. Trần Mục Dương bĩu môi một cái. Vừa mới, trong tay của ngươi bắn ra tia chớp. Bác sĩ quả gà họa la lên. Ta đây là đang nằm mộng sao, nếu không làm sao sẽ nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin. Đây là hoa hạ đạo thuật chúng trưởng tâm lôi, có thể từ lòng bàn tay bắn ra một tia chớp uy lực coi người thi thuật sử dụng pháp lực quyết định, ta vừa mới đạo này trưởng tâm lôi lần nữa để cho nó cực lớn bị thương. Thật là qua chấn động lòng người rồi. Nhân loại vậy mà có thể lấy tay của mình bỗng dưng chế tạo ra tia chớp đến. Lúc này, Phu Cai rốt cuộc khôi phục ý thức, Dậy cả kỳ dị xì mạ kinh ngạc vui mừng bắt lấy tay nàng la lên, ai, người rốt cuộc thanh tỉnh, thật là quá tốt. Chính là Phu Cai lại yếu ớt cơ hồ không nói ra lời. Nàng lúc trước bị oán linh phụ thể, thân thể bị âm khí xâm thực, tuy rằng oán linh đã bị ta trục xuất, nhưng thân thể của nàng lại tổn thương nguyên khí nặng nề, tinh thần cũng rất mệt mỏi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi đi. Tấm phù triện này ngươi cho nàng mang theo trong người không muốn rời khỏi người, mới có thể bảo vệ được an toàn của nàng. Từ trong phòng bệnh ra, Trần Mục Dương đối với Dư Cả Kỳ Dị Xì Mạ nói, ngươi tận lực hỏi thăm một chút có liên quan cái kia oán linh tin tức, đây lượng tấm phù triện cho các ngươi, cũng muốn bên người mang theo. À gì gạ tủ gỗ dậy mà. Dây cả kỳ dị xì mạ liền vội vàng nhận lấy bùa trừ tà nói cảm ơn, tận mắt chứng kiến đến phụ triện lực lượng, nàng biết rõ đây chính là có thể kéo cứu sinh mạng mình bà bối. Chuông điện thoại đột ngột vang dội, là Sạ Tô Mỹ Kỳ đánh tới. Mở cụ mì, ngươi sao còn chưa quay về? Mục Dương Cun hắn tại ngươi bên kia sao? Hừm, chúng ta lần này trở về, chờ chút thấy. Về đến nhà, Sạ Tô Mỹ Kỳ đang ở cửa chờ đến, nhìn thấy hai người oán giận nói, Mục Dương Cun, mở cụ mì, các ngươi không trở lại nữa, ta liền phải chết đói. Chương 42, Nhật Bản nữ hải. Vị đạo thật là không tồi. Hết cách rồi, tối nay bệnh viện bên kia có một số việc trì hoãn, ta lập tức đi làm cơm. Trần Mục Dương méo một cái Sạ Tổ Mỹ Kỳ gương mặt của cười nói. Rất nhanh, Trần Mục Dương liền làm mỹ vị bữa ăn tối. Vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Mục Dương hỏi, Sạ Tổ, ngươi trong khoảng thời gian này thật giống như rất bận, đang bận rộn gì à? Đúng vậy, vì trường học thiết kế, thăm hỏi rất nhiều nơi, thật tốt mệt mỏi. Sạ Tổ Mỹ Kỳ dùng một loại giọng nũng nịu nói. Cái gì thiết kế? Nakamura Megumi tò mò hỏi. Hứng thú với coi bói mọi người tâm linh nghiên cứu, ví dụ như ở cái địa phương này tỏ tình sẽ rất thuận lợi, tại tương tự cái loại địa phương đó lấy tài liệu làm việc. Trần Mục Dương nhất thời nhíu mày, nói, ta đưa cho ngươi hộ thân phủ, ngươi một mực thiếp thân mang theo đi. Hừm, một mực thiếp thân mang theo đâu, liền tắm thời điểm đều phải. Có Trần Mục Dương đặc biệt chế tạo chống nước cẩm nang, tắm thời điểm mang theo cũng không là vấn đề. Sato, Tokyo có không ít chuyện lạ truyền thuyết, tuy rằng phần lớn là lời đồn đãi truyền thuyết, nhưng có một chút xác thực là thật. Cho nên địa phương như vậy ngươi tốt nhất không nên đi, nếu mà bị bất đắc dĩ muốn đi, một khi ngươi cảm giác đến phù triện phát nhiệt, liền lập tức gọi điện thoại cho ta, biết không? Thấy Trần Mục Dương quan tâm như vậy mình, Sạ Tô Mỹ Kỳ vô cùng vui vẻ, Mỹ tư tư gật đầu, hửm, ta biết rồi. Bên trong thôn mở gũ Mỹ đi tắm thời điểm, Sạ Tô Mỹ Kỳ đột nhiên đi tới ngồi vào Trần Mục Dương trên chân, hát tay ôm lấy Trần Mục Dương cổ của, to gan nhìn thẳng Trần Mục Dương cặp mắt. Ta yêu ngươi, Mục Dương Cun. Sạ Tô Mỹ Kỳ to gan hướng về Trần Mục Dương bày tỏ. Trần Mục Dương nâng nàng mà cười, lấy một cái nhiệt liệt kỳ hôn đáp ứng nàng tỏ tình. Nụ hôn này triền miên kéo dài đến nạ cả mù dạ mở gù mỉ từ trong phòng tắm ra, Sạ Tô Mỹ Kỳ bị dọa sợ đến muốn từ Trần Mục Dương thân bên trên xuống, nào ngờ lại bị Trần Mục Dương chặt ôm vào trong ngực. Đối mặt nạ cả mù dạ mở gù mỉ, Sạ Tô Mỹ Kỳ không có vừa mới tỏ tình dũng khí, túi đầu không dám cùng nạ cả mù dạ mở gù mỉ mắt đối mắt. Nào ngờ nạ cả mù dạ mở gù mỉ lại đi tới buồn cười nói, ta biết ngay Sạ Tô chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi. Sạ Tô Mỹ Kỳ không dám tin ngẩng đầu nhìn Nạ Cả Mũ Dạ Mở Gù Mì, ơn huệ nhỏ bé, ngươi không giận ta sao? Nạ Cả Mũ Dạ Mở Gù Mì bất đắc dĩ nói, ai bảo cái gia hỏa này cũng thích ngươi, ta làm sao tức giận à? Đây chính là nữ thần cung chỗ kinh khủng. Sạ Tô Mỹ Kỳ vui vẻ cùng Nạ Cả Mũ Dạ Mở Gù Mì ôm nhau, cái kết quả này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của nàng, nhưng đây cũng là nàng nhất muốn thấy kết quả. Đêm đó, Sạ Tô Mỹ Kỳ liền được như nguyện, hoặc có lẽ là Trần Mục Dương cũng là được như nguyện. Trung tuần tháng 7, giới xuyên thưởng bắt đầu bình chọn. Hôm nay, Trần Mục Dương nhận được điện thoại, được cho biết tác phẩm trúng thưởng, gặp nhau tại một nửa trung tuần tháng ban thưởng. Nạ Cả Mũ Dạ Mở Gù Mì cùng Sạ Tổ Mỹ Kỳ vui vẻ giống như bị điên một dạng, so với các nàng mình trúng thưởng còn vui vẻ hơn. Đêm đó hai nữ phụ họa lùa theo, để cho Trần Mục Dương hưởng hết diễm phúc. Hai ngày sau đó, Trần Mục Dương nhận được dưới cả kỳ gì si mạ điện thoại của. Dây cả tiểu thư, tìm ta có việc sao? Trần Mục Dương đối với cái này chân dài đại mỹ nữ khắc sâu ấn tượng. Này, Mục Dương Cun, ta gần đây đang dạy gọi cụ nọ ạ kỳ nọ nữ sinh cũng gặp phải cùng ta giống nhau chuyện lạ, chính là thỉnh thoảng sẽ nghe thấy đáng sợ hài nhi tiếng khóc, thậm chí còn chứng kiến qua quỷ dị trẻ em thân ảnh. Tối ngày hôm qua, nàng cái kia phải tốt nữ đồng học vậy mà ở trước mặt nàng biến mất. Biến mất? Này, cái kia nữ đồng học bị kéo đến dê hạ, lăng là nhìn thấy cái kia quỷ dị hài đồng đem nữ sinh kia kéo vào dê hạ biến mất. Đến, đến. Họ gì kỳ tạ chân hi a, chúng ta rốt cuộc phải gặp mặt. Ngươi nói cho ta địa chỉ, ta liền tới đây. Trần Mục Dương rất sung sướng đáp ứng, để cho dưới cả kỳ gì si mạ vô cùng cao hứng, liền tranh thủ địa chỉ nói cho Trần Mục Dương. Trần Mục Dương xe chạy tới cụ nọ ạ kỳ nọ nhà, dưới cả kỳ gì si mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ đang ở cửa chờ đấy. Trần Mục Dương xuống xe không có cùng các nàng chào hỏi, ngược lại hướng về phía sau bọn họ nhìn đến. Nên đón đi tới Trần Mục Dương trước mặt dưới cả kỳ gì si mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ kinh ngạc xoay người nhìn, nhất thời bị dọa sợ đến theo bản năng chui vào Trần Mục Dương trong ngực tìm kiếm cảm giác an toàn. Cái kia oán linh nhìn qua thân ảnh có chút phiêu hốt. Hiển nhiên lúc trước Trần Mục Dương trưởng tâm lôi cho nó đã tạo thành tổn thương cực lớn. Từ trong mắt của nàng, Trần Mục Dương thấy được khắc cốt toán độc. Nhìn cái gì vậy, nhìn lại ta hiện tại liền đem người thu. Trần Mục Dương đường sông. Ván linh thân hình sóng động một cái sau đó trong nháy mắt biến mất. Trần Mục Dương lúc này mới đối với trong ngực hai nữ nói, đừng sợ, nó đã chạy rơi xuống. Dây cả kỳ dị xỉ mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ liền vội vàng đứng ngay ngắn, tuy rằng các nàng phi thường không nỡ bỏ cái này làm cho các nàng cảm giác đến mãnh liệt cảm giác an toàn đàn ông tuổi thơ. Cụ nọ ạ kỳ nọ nhà. Trần Mục Dương cặn kẽ nghe cụ nọ ạ kỳ nọ nói đến chuyện đã xảy ra. Cụ nọ ạ kỳ nọ có hai cái muốn bạn thân, nam sinh họ Tiêu vốn là, nữ sinh gọi thi trước. Ngày hôm qua, Tiêu vốn là dẫn nàng đi tới liên quan cốc một cái chữ vật dương chỗ đó, mở ra số 9 hòm giữ đồ sau đó từ bên trong lấy ra một kiện lễ vật đưa cho cụ nọ ạ kỳ nọ. Kia cái chữ vật dương chính là trong truyền thuyết may mắn hòm giữ đồ, nếu mà đối với người nào đó mang trong lo nở dê tình yêu, liền đem lễ vật thả ở bên trong, sau đó đem chìa khóa giao đưa cho người kia. Là có thể tỏ tình thành công. Cụ nọ ạ kỳ nọ không có tiếp nhận món lễ vật đó. Tối hôm qua, thi chức rất muộn tìm cụ nọ ạ kỳ nọ, nói cho nàng một cái kinh khủng tin tức, Tiêu vốn là trong thang máy biến mất. Đáng sợ phải, thi chức nhìn thấy trong thang máy hài đồng quỷ ảnh. Sau đó thi chức tìm đến cụ nọ ạ kỳ nọ, cũng tại cụ nọ ạ kỳ nọ trước mặt của bị kéo đến dê bên dựa y, tại cụ nọ ạ kỳ nọ trước mặt của sinh sinh biến mất. Cụ nọ ạ kỳ nọ thấy được, là hài đồng kia đem thi chức kéo vào dê dưới đáy. Trần Mục Dương thở dài nói, nghĩ không ra. Nó vậy mà đã là nắm giữ tử linh kết giới oán linh. Hết thệ khởi nguyên là kia cái chữ vật dương, chúng ta trước hết điều tra một hồi kia cái chữ vật dương đi. Trần Mục Dương khu xe mang theo hai người bọn họ đi tới sở cảnh sát, điều tra đến một chuyện. 5 năm trước, ở đó cái trong hòm giữ đồ phát hiện một cái chết đi hải nhi, bị cảnh sát nhóm đặt tên Sa Lô Con, ngụ ý vì hy vọng nàng kiếp sau có thể thu được hạnh phúc, biệt danh là Tiểu Sa. Tại phát hiện Tiểu Sa thi thể thời điểm, mẫu thân của nó cũng tự sát. Ly khai sở cảnh sát, tại đi tìm kia cái chữ vật dương trên đường, Trần Mục Dương nói, ta tò mò phải, nếu mà nàng thật oán khí trùng thiên, vì sao trước trong 5 năm không có phát sinh bất cứ vấn đề gì đâu, trong này chắc có nguyên nhân gì đi. Dây cả kỳ dị xì mạ đột nhiên nói, Mục Dương Cun, có một việc ta không biết là có hay không cùng đây có liên quan. Chuyện gì? Ngươi hẳn nhớ ngày đó ngươi cứu ta người bạn kia đi, chúng ta cùng mặt khác ba cái bằng hữu đi IAI đổ nướng nghỉ phép, cái gọi là khuê thái lang bằng hữu, vì tại nướng thời điểm ác gao, ác ý phá hư một vị cung phụng sinh non đứa bé sơ sinh pho tượng. Cái này gọi là muốn chết ta. Cái gọi là khuê thái lang ra hỏa, không những tự muốn chết, còn làm liên lụy bằng hữu. Chương 43, câu tiếp nhận đoán linh. Trần Mục Dương khẽ thở dài, đây liền không sai, pho tượng kia đạt được cung phụng, đã trở thành giam cầm hài nhi đoán linh pháp khí, pho tượng bị phá hủy, lúc trước bị giam cầm đoán linh bị phóng thích ra ngoài, nó trong 5 năm này tuy rằng bị giam cầm, nhưng đoán khí ngược lại nguyên lai càng nặng, cũng trưởng thành lên thành mở ra tử linh kết giới đoán linh. Quả nhiên cùng vậy có đóng sao. Dây cả kỳ dị xì mạ trong lúc nhất thời có chút thất thần. Cú nọ ạ kỳ nọ tò mò hỏi, Mục Dương Cun, ngươi vừa mới liền nói tử linh kết giới, đó là cái gì? Ngươi mình không phải là cũng nhìn thấy sao, cái gọi là thi chức nữ đồng học bị kéo đến dê sau đó biến mất, ngươi dê bên rửa y khẳng định không có gì ám thất mật đạo các loại, nàng như vậy một người lớn sống sờ sờ làm sao lại hư không tiêu thất cơ chứ? Bởi vì cái kia oán linh thực lực cường đại, mở ra một cái độc lập với thế giới hiện thật dị thứ nguyên không gian, bởi vì nó là tử linh một loại, vì vậy mà cái kia dị thứ nguyên không gian cũng được xưng là tử linh không gian. Dây cả kỳ dị xì mạ ánh mắt đau thương nói, chiều tối thức ăn cũng là như vậy tại tiệm bán quần áo thay áo trong phòng biến mất. Đột nhiên, dây cả kỳ dị xì mạ la hoảng lên, Mục Dương Cun, phụ triện đột nhiên có chút nóng lên. Cú nọ ạ kỳ nọ sau khi thấy coi kính nhắm mắt lại la lên, nó liền cùng tại xe phía sau. Trần Mục Dương dễ cận nói, nó không hy vọng chúng ta đi hòm giữ đồ chỗ đó, cái này ở dữ liệu của ta bên trong, bất quá ta trong xe có chấn tà phù cùng bữa trừ tà, hắn căn bản là không dám tới gần, cho nên không cần lo lắng. Dây cả kỳ dị xì mạ cùng cú nọ ạ kỳ nọ thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đi tới liên quan cốc, Trần Mục Dương sau khi đậu xe xong, đem hai tấm bùa trừ tà đưa cho nàng nhóm, để bọn hắn mang theo trong người. Ba người đi tới kia hòm giữ đồ trước, Trần Mục Dương gật đầu nói, vô cùng mãnh liệt toán khí hội tụ, không sai, chính là chỗ này. Cũng ngay, một cái bén nhọn mà toán độc tiếng kêu đột nhiên vang dội, bị dọa sợ đến dưới cả kỳ dị xì mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ ôm lấy Trần Mục Dương cánh tay. Trần Mục Dương không có chút nào cùng cái này toán linh nói nhảm tính toán, tiểu quỷ này toán khí đã triệt để ăn mòn chân linh, không có siêu độ khả năng. Xử lý như thế nào cái này toán linh, Trần Mục Dương có nghĩ pháp, đó chính là đem nó bắt lấy, luyện chế thành một kiện pháp khí. Cái này toán linh đã mở ra tử linh không gian, chỉ cần tìm được tài liệu thích hợp, hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện thu nạp tử linh pháp khí đến. Vì vậy mà, Trần Mục Dương muốn làm chính là bắt lấy cái này toán linh. Trần Mục Dương trong tay hiện ra một tấm bùa chú, đột nhiên vô vào số 9 hòm giữ đồ trên cửa. Tại đây đối với cái kia toán linh có không giống bình thường ý nghĩa, Trần Mục Dương làm như vậy hoàn toàn chọc giận nó, tại một hồi thê lương, phẫn nộ mà toán hận trong tiếng thét chói tai, toán linh hiện thân ra. Là một cái hài tử, nhìn qua 5-6 tuổi lớn, tóc thật dài che cản hơn nửa bên mặt. Tràn đầy ánh mắt toán độc từ tóc trong khe hở bắn ra, nhìn chòng chọc vào Trần Mục Dương. Trần Mục Dương đột nhiên lật tay, toán linh bị trưởng tâm lôi trọng thương qua một lần, vì vậy mà vô cùng cảnh giác, tại Trần Mục Dương lật tay trong nháy mắt thân hình liền biến mất. Có thể Trần Mục Dương cũng không có bắn ra trưởng tâm lôi, cười to nói, tiểu quỷ đầu, người mắc lửa. Dây cả kỳ dị xì mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ chố mắt nhìn nhau, người nam nhân này đối mặt kinh khủng như vậy toán linh, không những không sợ hãi, ngược lại dám như vậy trêu đùa toán linh. Hai nữ trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt lờ mà lờ mờ. Đây mới là chân nam nhân đi. Giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Kia toán linh phẫn nộ mà oán hận la lên. Muốn giết ta liền đến a, ta chờ ngươi giết ta. Trần Mục Dương tiếp tục ý a ó ó ú nó. Đột nhiên, kia toán linh tại Trần Mục Dương sau lưng nổi lên, đột nhiên nhảy lên hướng về Trần Mục Dương trên đầu nhảy đến. Trần Mục Dương trong nháy mắt chuyển thân, tay phải đột nhiên đánh ra. Chấn hồn thuật. Một cái to lớn màu vàng lớn tỷ hư ảnh bỗng dưng nổi lên, lại lần nữa đè ở toán linh trên thân. Toán linh bị chèn ép vô pháp hành động, chỉ có thể điên cuồng thê lương, oán hận gào lên. Pháp thuật nhất chuyển, câu hồn thuật. Một đầu màu vàng xiềng xích từ Trần Mục Dương chỉ bắn ra, trong nháy mắt liền đem oán linh giao lên, chợt hóa thành một quả hạt châu màu vàng rơi vào Trần Mục Dương trong tay. Tuy rằng nhìn đến bắt oán linh rất đơn giản, kỳ thực là bởi vì cái này oán linh quá nhỏ, chỉ dựa vào bản năng cùng Trần Mục Dương đấu, chỗ nào đấu qua đã là luyện khí hóa thần tam trọng thiên, lại có tinh diệu pháp thuật Trần Mục Dương a. Được rồi, oán linh bị ta thu, về sau đây cái chữ vật dương cũng đã không thể hại người chết. Trần Mục Dương cười nói. Dây cả kỳ dị xì mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ đã bị Trần Mục Dương hiện ra pháp thuật sợ ngây người, lợi hại như vậy, giết chết hơn 10 người oán linh, đã vậy còn quá đơn giản liền bị bắt, bất khả tư nghị, quả thực quá thần kỳ. Dây cả kỳ dị xì mạ trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi, Mục Dương Cun, bị kia oán linh quấn người ở, rất nhanh sẽ bị giết hại, vì sao nó hết lần này tới lần khác chỉ là quấn quýt lấy chúng ta, lại không có đối với chúng ta động thủ. Trần Mục Dương nhìn các nàng một cái, cười nói, nó cũng không phải là không muốn đối với các ngươi động thủ. Mà là hai người các ngươi lá gan lớn đến lạ kỳ, nàng đây là muốn từng bước một đem các ngươi bước đến sợ hãi cực hạn, sau đó lại đối với các ngươi độc thủ. Dây cả kỳ dị xì mạ cùng cụ nọ ạ kỳ nọ nhất thời tâm lý phát lệnh. Được rồi, sự tình đã qua, đừng sợ. Trần Mục Dương buồn cười nói, sau đó nghiêm mặt nói, về sau giống như vậy chuyện lạ truyền thuyết địa phương bất đi, đùa trừ tà mang theo trong người, một khi có dị động liền gọi điện thoại cho ta. Trong lòng hai cô gái ấm áp, không hẹn mà cùng hát tay ôm Trần Mục Dương cánh tay. Cú nọ ạ kỳ nọ mẫu thân sinh dục nàng thời điểm khó sinh mà chết, đây dẫn đến cú nọ ạ kỳ nọ phụ thân của đối với cú nọ ạ kỳ nọ sinh ra oán hận, cho rằng là cú nọ ạ kỳ nọ hại chết thế tử. Cho nên, hắn trong một năm có đại đa số thời gian đều ở bên ngoài đi công tác, trong nhà chỉ có cú nọ ạ kỳ nọ một người ở. Trần Mục Dương đưa nàng khi về nhà, cú nọ ạ kỳ nọ không nỡ bỏ thả ra Trần Mục Dương cánh tay, nói, ngươi có thể hay không bồi bồi ta, ta một người sợ hãi. Trần Mục Dương ôn nhu cười đáp ứng nàng, đi theo nàng vào trong. Vốn là Trần Mục Dương suy nghĩ liền ở phòng khách ngồi một chút, không ngờ cụ nọ ạ kỳ nọ lại mang theo hắn đi phòng ngủ của mình. Cụ nọ ạ kỳ nọ phòng ngủ không lớn, nhưng tràn đầy thiếu nữ khí tức. Trần Mục Dương ngồi ở dê bên trên, cụ nọ ạ kỳ nọ cho hắn bưng một ly nước trái cây, liền ngồi vào bên cạnh hắn, hai cái tay nhỏ mười ngón tay quấy rầy, hiển nhiên rất khẩn trương. Nhìn ra cô bé khẩn trương, Trần Mục Dương tìm một ít lời để cùng hắn tán gẫu, kể một ít chê cười trêu chọc nàng vui vẻ. Thời gian đã tới giữa trưa, Trần Mục Dương nói, ngươi không có phụ triện của ta. Trong khoảng thời gian này lại bị kia toán linh cuốn thân, dẫn đến toán khí vào cơ thể, đả thương nguyên khí. Đi, chúng ta đi mua một ít trung dược, ta cho ngươi làm đạo bổ nguyên khí dược thiện ăn. Cú nọ ạ kỳ nọ không khỏi rất là hoan hỉ, đi mua dược liệu trên đường, cú nọ ạ kỳ nọ đột nhiên hỏi, Mục Dương Cun, có cần hay không cũng đem dược cả lao sư cũng gọi là đến ăn chung, nàng cũng chẳng phải bị toán linh cuốn người một đoạn thời gian sao. Trần Mục Dương cười nói, nàng có ta cho bữa trừ tà, không có chuyện gì, bất quá nếu ngươi không yên tâm, gọi nàng đến cũng có thể. Chương 44, Mục Dương, tối nay có thể lưu lại sao? Được nha, tốt nhất, ta đây liền cho Dư Cạ lão sư gọi điện thoại. Cú nọ ạ kỳ nọ vui vẻ lấy điện thoại di động ra cho Dư Cạ kỳ gì xì mà gọi điện thoại. Trần Mục Dương tại phòng bếp bận rồi thì, Dư Cạ kỳ gì xì mà đến. Thật là thơm, còn có chung dược vị đạo, đây chính là dược thiện sao? Dư Cạ kỳ gì xì mà đi tới Trần Mục Dương bên cạnh, thò đầu nhìn đến nồi đun nước hỏi. Trần Mục Dương quay đầu nhìn nàng xinh xắn gương mặt, cười nói, không sai, đây đạo dược thiện có thể bổ sung thân thể con người nguyên khí, để các ngươi càng thêm sức khỏe. Dược thiện làm xong, ba người ngồi vây quanh trước bàn ăn. Hửm, áo loan thoáng. Cú nọ ạ kỳ nọ mừng rỡ kêu lên. Dư Cạ kỳ dị xì mạ cũng gật đầu liên tục, mỗi một chiếc nuốt xuống, đều cảm giác được đạo đạo dòng nước ấm trong thân thể lưu động, cả người rất nhanh sẽ ấm áp, phảng phất cua trong suối nước nóng một dạng. Từ từ ăn, có rất nhiều, đủ hai người các ngươi ăn. Trần Mục Dương mang theo vẻ cương chịu đối với các nàng cười nói. Ăn uống no đủ, hai cái nữ hài thỏa mãn ngồi ở trên ghế salon bàn luận thuốc mỹ vị, Trần Mục Dương tại phòng bếp rửa chén đũa, ngồi vào các nàng đối diện nhìn đến đây một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Sự kiện lần này sau đó, Cú nọ ạ kỳ nọ đối với Trần Mục Dương sinh ra ỷ lại tâm lý, cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại, gửi tin nhắn, cách mỗi một hai ngày liền phải thấy Trần Mục Dương một bên. Dư Cạ kỳ dị xì mạ dù sao cũng là người trưởng thành, tư tưởng so với Cú nọ ạ kỳ nọ muốn thành thục rất nhiều, gia đình hoàn cảnh cũng phải tốt hơn nhiều, cho nên không giống Cú nọ ạ kỳ nọ loại này đối với Trần Mục Dương có mạnh như vậy ỷ lại cảm giác. Bất quá tại Trần Mục Dương cái này đã có thể nói tình trường lao luyện đích thực công lực hạng, quan hệ của hai người cũng y mút rất nhiều. Đang một bên nấu cơm, vừa suy tính đối với Dư Cạ kỳ dị xì mạ cùng Cú nọ ạ kỳ nọ đến tiếp sau này công lược, Trần Mục Dương đột nhiên nhận được Cú nọ ạ kỳ nọ điện thoại của Mục Dương, phụ triện lại nóng lên. Người đang ở đâu, ta lập tức đi tới. Trần Mục Dương lập tức dừng lại, liền khăn choàng làm bếp đều không gỡ xuống liền chạy ra ngoài, khu xe hướng về Cú nọ ạ kỳ nọ nói địa phương mà đi. Cú nọ ạ kỳ nọ cùng nàng ba cái bằng hữu chạy tới trường học cũ cờ tờ ít giáo viên, nhà này cũ cờ tờ ít giáo viên đã bỏ hoang không cần, nguyên nhân là tại đây đã từng chết qua người. Sau đó truyền ra ma quỷ lộng hành tương truyền. Không phải dặn dò qua nàng không thể tới chỗ như vậy sao, làm sao lại không nghe lời đi. Trần Mục Dương dừng xe ở cửa trường học phụ cận bãi đậu xe, đi vào trường học sau đó men theo Cú nọ ạ kỳ nọ khí tức rất nhanh sẽ đi tới cũ cờ tờ ít giáo viên. Tại nhà này cũ nát cờ tờ ít giáo viên lối vào là có thể nghe thấy bên trong truyền tới thiếu nữ tiếng nói chuyện. Tại đây mặc dù không có quỷ khí, nhưng lại có yêu khí, hiển nhiên nhà này trong lầu có yêu quái a. Trần Mục Dương bất đắc dĩ lắc đầu vào trong. Đi thẳng tới lầu 4, tại một gian trong phòng học tìm được Cú nọ ạ kỳ nọ. Mục Dương Cun, người đã đến rồi. Cú nọ ạ kỳ nọ kinh ngạc vui mừng chạy tới nhào vào Trần Mục Dương trong ngực. Trần Mục Dương vuốt tóc của nàng, mang theo vẻ cương chịu mắng, ngươi à, ta không là để cho ngươi biết không nên tới chỗ như vậy sao? Thế nhưng, lang hoa các nàng nhất định phải tới, ta không đến hổ à, nếu mà tại đây thật có yêu quái gì hoặc là quỷ vật, các nàng không phải rất nguy hiểm sao? Ta cu nở dê theo một lù cờ đến, tối thiểu trên người phụ triện có thể tạo được nhất định tác dụng bảo vệ. Ngươi đang nói gì à, lang là, đây chính là bạn trai của ngươi phải không, làm sao còn mang theo khăn choàng làm bếp? Kêu ba nữ tử đi tới, tóc nhiễm thành màu cà phê nữ hài đánh giá Trần Mục Dương hỏi. Ta chính là lang là bạn trai Trần Mục Dương, ta khuyên các ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi nơi này. Cú nọ ạ kỳ nọ nghe Trần Mục Dương thừa nhận là bạn trai của mình, nhất thời tâm lý vừa thẹn vừa mừng. Ngươi không phải là muốn cùng chúng ta nói, lâu này bên trong có quỷ đi. Ba thiếu nữ không biết nặng nhẹ cười lớn. Trần Mục Dương thở dài nói, mặc dù không có quỷ. Nhưng mà có yêu quái à, hơn nữa còn là một cái ăn quỷ yêu quái, so sánh quỷ còn lợi hại hơn. Ba nữ tử nhìn nhau sau đó cười lớn, hiển nhiên là không tin Trần Mục Dương từng nói, cái kia thiếu nữ hai đuôi ngựa nhìn qua ịt đáng yêu, có thể nói lại không đáng yêu. Đại thúc, ngươi sáo lộ này cũng quá bài cũ rồi, vẫn là đổi một chút đi. Đúng vậy, còn ăn quỷ yêu quái, thật là đủ rồi. Lăng là, ngươi con mắt gì à, vậy mà tìm một cái như vậy bạn trai, ta khuyên ngươi à, tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút đem hắn đặt đi. Trần Mục Dương không khỏi có chút bất đắc dĩ. Những này tiểu nữ hài không biết cái thế giới này chân tướng, vô chi làm cho các nàng không sợ. Mà thôi, không để các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút đi, cũng để các ngươi với cái thế giới này nhiều hơn một chút kính sợ. Trần Mục Dương hất tay bắn ra ba tấm bùa chú, trong nháy mắt hóa thành ba đạo kim quang rơi vào trên ánh mắt của các nàng. Ba nữ tử kinh ngạc đồng thời có chút quái lạ, có thể khi các nàng tình cờ quay đầu, nhất thời bị dọa sợ đến thê lương hét dầm lên, xông lên liền ôm lấy Trần Mục Dương, đem Cú nọ ạ kỳ nọ đều cho chen ra ngoài rồi. Các nàng xem đến. Rõ ràng là một cái yêu quái. Cái này yêu quái giống như bạch tuộc, có một cái to lớn độc nhãn, cùng một tấm tràn đầy răng nhọn miệng to, mười mấy cái xúc tu giao đến yêu khí màu đen, khủng bố phi thường. Đây ba tấm đùa trừ tà các ngươi mang theo, nó sẽ bảo vệ ngươi. Trần Mục Dương lần nữa lấy ra ba tấm đùa chú đưa cho nàng nhóm. Ba nữ tử liền vội vàng nhận lấy, thấy được vừa mới đạo này thiên nhãn phù lực lượng, các nàng đương nhiên sẽ không nghi ngờ Trần Mục Dương tinh phủ. Trần Mục Dương quay đầu nhìn về phía cái kia yêu quái, gia hỏa này vậy mà không có chạy mất. Trần Mục Dương tò mò hỏi, ngươi làm sao không chạy? Ta tại sao phải chạy? Nơi này là chỗ của ta, các ngươi mới là xâm nhập giả, hơn nữa ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn tổn thương các ngươi, ngươi thật sẽ vô duyên vô cớ tiêu diệt ta sao? Trần Mục Dương nhún vai một cái nói, đương nhiên sẽ không, ta cũng không có loại kia quá dư tình cảm chính nghĩa, gặp phải yêu quái liền diện, trên người của ngươi không có huyết khí, xác thực không có tổn hại qua người sống, cho nên ta sẽ không vô cớ diệt giết chính là ngươi. Nói xong, Trần Mục Dương đối với bốn cô gái nói, đi thôi, các ngươi còn phải ở lại chỗ này cùng vị này yêu quái tiên sinh trò chuyện một hồi sao? Ba nữ tử liền vội vàng dùng sức lắc đầu, liền cụ nọ ạ kỳ nọ ở bên cạnh nhìn đến đều rất cười. Từ cũ trong trường học ra, ba nữ tử khiêu động kịch liệt trái tim cuối cùng cũng khôi phục bình thường, hôm nay gặp phải lẫn nhau tin các nàng sẽ cả đời khó quên. Sau đó, Trần Mục Dương liền phát hiện, các nàng ba cái nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Bất quá rất đáng tiếc, ba người các ngươi tính cách không phải kiểu mà ta yêu thích, nơi lấy các ngươi không phải là món ăn của ta. Cùng lưu luyến ba nữ tử cáo biệt sau đó, Trần Mục Dương cùng cụ nọ ạ kỳ nọ trở lại lăng là nhà. Trần Mục Dương tiếp tục nấu cơm, cú nọ ạ kỳ nọ ở bên cạnh nhìn đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc thân xác. Ăn xong bữa ăn tối, Trần Mục Dương đánh thẳng tính trở về thì, cú nọ ạ kỳ nọ đột nhiên nói, Mục Dương, tối nay có thể lưu lại sao? Trần Mục Dương bước chân liền ngừng, chuyển thân đi tới ôm lấy nàng nói, đương nhiên, ta cầu cũng không được. Nói xong đột nhiên không người đem cú nọ ạ kỳ nọ công chúa ôm một cái khởi, đi vào cú nọ ạ kỳ nọ căn phòng. Rất nhanh, một tiếng kêu đau vang dội, ngay sau đó là không thích hợp thiếu nhi ái tình phim hành động diễn ra. Chương 45, làm một lần kẻ trộm. Cú nọ ạ kỳ nọ chính thức dọn vào Trần Mục Dương nhà ở, bị nạ cả mụ dạ mở củ mì cùng xạ tổ mì kỳ hoan nghênh nhiệt liệt. Hơn nữa, cứ như vậy rồi cả kỳ gì xí mà cho cú nọ ạ kỳ nọ dạy kèm, cũng chỉ có thể đến Trần Mục Dương nhà. Thời gian tại trong lúc lơ đảng trôi qua, thời gian đã tới một nửa trung tuần tháng, giới xuyên phần thưởng ban thưởng nghi thức sắp cử hành. Trần Mục Dương cầm trở về 4 tấm vé vào cửa cho nạ cả mụ dạ mở củ mì, xạ tổ mì kỳ, cú nọ ạ kỳ nọ cùng cả kỳ gì xí mà. Tại buổi lễ trao giải bên trên, tài hoa hơn người Trần Mục Dương tiến hành hài hước phong thú trúng thưởng cảm nghĩ, ở trên đài có thể nói phong quang vô hạn, để cho giới đài nạ cả mù dạ mở gù mỉ các nàng bốn cái mục huyễn thần mê. Buổi lễ trao giải sau khi kết thúc về đến nhà, Trần Mục Dương làm mỹ vị bữa tiệc lớn chúc mừng. Sato Mỹ Ký lại gọi nói, chúc mừng yến làm sao có thể không có rượu à, ta đi lấy rượu. Kết quả chính là các nàng đều uống nhiều rồi. Dây cả kỳ dị xì mạ dựa vào say mang cho dũng khí của mình, hướng về Trần Mục Dương biểu đạt tâm ý. Trần Mục Dương cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, mỹ nhân đưa đến bên miệng đương nhiên liền phải tận tình thưởng thức. Ngày tiếp theo, dây cạ kỳ dị si mạ liền dọn vào Trần Mục Dương nhà. Trở thành tu luyện giả, có được Trần Mục Dương phụ triện, dây cạ kỳ dị si mạ đối với yêu quái cùng quỷ vật thấy hứng thú, mỗi ngày đi theo xạ tổ mỉ kỳ chạy đi đủ loại có chuyện lạ truyền thuyết địa phương tìm yêu ma quỷ quái, một số thời khắc thậm chí đi suốt đêm không về. Tuy rằng không ít bị Trần Mục Dương ở trên giường thu thập, có thể các nàng vẫn làm theo ý mình, để cho Trần Mục Dương suy đoán. Các nàng là không phải là vì thường xuyên bị mình trừng phạt thu thập mới cố ý. Hai tháng sau, Trần Mục Dương đưa các nàng bốn cái đưa vào nữ thần cung, trở lại thế giới hiện thật. An điểm tâm xong, Trần Mục Dương buổi sáng không có lớp ngay ta y nhà đợi, Kỷ Ngữ Nhiên cùng Triệu Tiểu Manh đi học sau đó, Trần Mục Dương ngồi ở trên ghế salon mở ra thuộc tính của mình bảng kiểm tra, hảo gia hỏa, vậy mà đã có điểm thành tựu. Đang hảo tu vi của chính mình đã quá, có thể tu luyện ngự kiếm thuật. Trần Mục Dương hao tốn điểm thành tựu đổi tinh thần tông tinh thần ngự kiếm thuật. Sau đó lại kiểm tra có cái gì tốt phi kiếm. Mỗi người, tiện nghi nhất đều muốn thành tựu điểm mới có thể trao đổi, lại chỉ có cơ bản nhất ngự kiếm phi hành chức năng mà thôi. Nếu như vậy, căn bản không đáng điểm thành tựu. Quên đi, thuật luyện khí luôn là muốn học, dứt khoát hiện tại liền học tốt được. Trần Mục Dương lúc này đổi tinh thần luyện khí bí lục pháp khí quyển. Tiếp theo là luyện khí hỏa diễm, tam muội chân hỏa giá trị điểm thành tựu. Tuy rằng Trần Mục Dương điểm thành tựu đủ trao đổi, nhưng cân nhắc đến tạm thời chưa dùng tới cao cấp như vậy khác hỏa diễm, cho nên liền buông tha rồi trao đổi tam muội chân hỏa. Cuối cùng, Trần Mục Dương lựa chọn một đóa ớt mục địa linh hỏa. Đây nóng bao nhiêu diễm đồng thời nắm giữ mục, thổ cùng hỏa ba loại thuộc tính, vô luận luyện đan vẫn là luyện khí đều rất thích hợp, mấu chốt nhất phải trao đổi chỉ cần điểm thành tựu tại mình tiếp nhận trong phạm vi. Luyện hóa đóa này ớt mục địa linh hỏa, Trần Mục Dương lại tìm kiếm luyện chế phi kiếm vật liệu. Thích hợp tinh thần tông tu sĩ luyện chế phi kiếm vật liệu, dĩ nhiên là vẫn thiết. Vẫn thiết tại vì sao phi hành, hấp thu vô lượng tinh thần chi lực. Thích hợp nhất tinh thần tông tu sĩ luyện chế phi kiếm. Có thể vẫn thiết giá trị vẫn phi thường để cho Trần Mục Dương đau lòng, 1 kg vẫn thiết giá trị cao đến điểm thành tựu. Không được, không thể từ hệ thống tại đây trao đổi, trên địa cầu mỗi năm đều có lưu tinh truy lạc, trong đó một ít chính là vẫn thiết. Trần Mục Dương mã lên mạng tìm kiếm, thế giới lớn nhất vẫn thiết tại Namibia phía bắc tiểu thành Hách Lô đặc biệt phòng bèn, nặng đến 60 tấn. 60 tấn a, điều này có thể để luyện ra bao nhiêu tinh thần thiết đến? Trần Mục Dương nước miếng cơ hồ chảy ra, không được, phải đi một chuyến Namibia. Phân ra một đạo ảnh phân thân sau đó, Trần Mục Dương mang theo hộ cháo rời nhà, đón xe hướng sân bay mà đi. mua một tấm bay Ế quốc Phở Giảng Phọt vé máy bay, sau đó tại Phở Giảng Phọt chuyển cơ đi tới Namibia thủ đô Windhoek. Hết cách rồi, Hoa Hạ cũng không có bay thẳng Namibia bất luận cái gì thành phố chuyến bay. Một phen ra Ivo sau đó, Trần Mục Dương rốt cuộc đã tới hách lỗ đặc biệt phòng tèn. Có lẽ là rất nhiều năm đều không có xảy ra chuyện, có lẽ là tin chắc khối này nặng đến 60 tấn vận thiết vô pháp bị trộm đi, cho nên an ninh cũng không chặt chẽ. Trần Mục Dương mượn bóng đêm che chở đi tới vận thiết bên cạnh, đem vận thiết thu vào hệ thống thương khố sau đó, lặng lẽ rời đi. Ngày tiếp theo, vận thiết mất tích bí ẩn tin tức liền hoành động thế giới. Trần Mục Dương làm bộ rất thất vọng quang khách ly khai hách lỗ đặc biệt phòng tèn, trở lại Vinhook sau đó, trải qua một phen ra Ivo lần nữa trở lại Hoa Hạ. Lặng lẽ về đến nhà thu hồi ảnh phân thân, Triệu Tiểu Manh các nàng không có một chút phát hiện. Mấy ngày nay, Kỷ Ngữ Nhiên cùng Tiết Mộc Tình cũng không có nhà, người trước nhận một điện ảnh vai phụ, người sau bởi vì đơn khúc ố lì đại hỏa, hành trình sắp xếp rất chặt tập hợp. Kỷ Ngữ Nhiên đoàn phim khoảng cách Thần Hải thành phố không xa, cho nên Triệu Tiểu Manh tính toán thừa dịp cuối tuần đi xem xét. Trần Mục Dương dậy sớm làm vài đạo mỹ vị bỏ vào hộp giữ ấm, sau đó lái xe cùng Triệu Tiểu Manh đi xem xét Kỷ Ngữ Nhiên. Kỷ Ngữ Nhiên diễn bộ phim này là chứ danh đạo diễn Trương Sâm đạo diễn. Nam nữ nhân vật chính đều là dơ y phim ảnh một đường minh tinh, tại điện ảnh bắt đầu làm phim trước cũng đã bắt đầu tuyên truyền, được xưng là năm nay nhất đáng để mong chờ điện ảnh một trong. Kỷ Ngữ Nhiên có thể có được bên trong rất trọng yếu vai phụ, hoàn toàn quy công cho nàng tinh xảo diễn kỹ. Nha đầu này đang biểu diễn phương diện thiên phú kinh người, mặc dù mới năm thứ hai đại học, đã cho thấy không kém gì lao đùa giỡn xương diễn kỹ, cho nên đạt được Trương Sâm khẳng định. Diễn viên tuy rằng mặt ngoài phong quang, kỳ thực nhưng cũng không thoải mái, phải biết, diễn trò chính là cái việc mệt nhọc. Kỷ Ngữ Nhiên thấy Trần Mục Dương cùng Triệu Tiểu Manh đến xem xét, đang ăn cơm trưa, Kỷ Ngữ Nhiên nhất thời rất là hoan hỉ. Nàng còn mặc lên cổ trang, hiện ra dung mạo kiểu diễm ướt át mà không tầm thường, khí chất nhu mì, thật là giai nhân tuyệt sắc. Mục Dương, nhỏ bé đáng yêu, các ngươi nghĩ như thế nào đến xem xét ta? Đương nhiên là nhớ ngươi rồi, Ngữ Nhiên tỷ, ngươi mặc cổ trang thật là quá xinh đẹp đó. Triệu Tiểu Manh thán phục. Phải không? Kỷ Ngữ Nhiên nhìn qua đang đáp lại Triệu Tiểu Manh, ánh mắt lại hướng về Trần Mục Dương nhìn tới. Trần Mục Dương lập tức luôn miệng khen ngợi. Hết lần này tới lần khác hắn khen ngợi có bằng cớ, không phải qua loa thổi phồng, đây liền có vẻ chân thành hơn nhiều, để cho Kỷ Ngữ Nhiên vô cùng hài lòng. Cô nàng này, thật đúng là ngạo kiểu. Nghe nói Trần Mục Dương cho mình mang theo mỹ vị, Kỷ Ngữ Nhiên nhất thời đại hỉ la lên, ta đang nói đâu, nhanh lên một chút lấy ra. Thức ăn khi rút tay ra còn ngận nhiệt hồ, hương thơm bay tản ra đến, rất nhanh sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Kỷ Ngữ Nhiên say mê nói, quả nhiên vẫn là Mục Dương món ăn của ngươi làm vị ngon nhất, nhiều như vậy bản thân ta có thể không ăn hết, có thể mời người ăn chung sao? Đương nhiên có thể. Kỷ Ngữ Nhiên mời đạo diễn Trương Sâm, nam nữ nhân vật chính, và mặt khác hai người nam nữ diễn viên phụ cùng đi ăn. Trương Sâm bọn họ đi tới, Kỷ Ngữ Nhiên trước tiên đem Trần Mục Dương cùng Triệu Tiểu Manh giới thiệu cho bọn họ, nghe nói Tiết Mục Tình Bạo Hỏa đơn khúc là Trần Mục Dương sáng tác, Trương Sâm ánh mắt sáng lên nói, Trần Tiên Sinh, vừa vặn ta hiện tại đang vỗ bộ phim này vẫn không có ca khu cờ chủ đề, không biết ngươi có hứng thú hay không, giới cách dễ nói. Chương 46, Tán Gái Cấm Thuật, Mặc Đầu Sát. Mặc Đầu Sát, từ phổ biến trên mạng. Đề cập đến hành động giết các cô gái bằng cách chạm vào đầu, là một loại chị em phải giết. Nó thường là một hành động an ủi khi cô gái buồn và lo lắng, và khi cô ấy bị trầm cảm, chỉ số 5 sao là một trong những hành động làm nổ tung trái tim của vô số cô gái tuổi teen. Kỷ Ngữ Nhiên cũng rất trơ mong nhìn đến Trần Mục Dương, nếu mà Trần Mục Dương có thể viết ra một bài phi thường dễ nghe, phi thường phù hợp bộ phim này ca khu cờ chủ đề, kia vô luận là đối với điện ảnh, vẫn là đối với Trần Mục Dương bản thân đều có rất nhiều chỗ tốt. Trần Mục Dương đương nhiên sẽ không để cho Kỷ Ngữ Nhiên thất vọng. Cười nói, đương nhiên là có hứng thú, có thể vì Trương Đạo đóng phim viết ca khu cờ chủ đề, có thể là bao nhiêu người muốn cầu đều không cầu được cơ hội, bất quá ta cần trước tiên hiểu một chút bộ phim này chủ đề và đại khái tình tiết. Trương Sâm với tư cách đạo diễn, tự nhiên đối với điện ảnh vô cùng hiểu rõ, liền đại khái giảng thuật một hồi. Trần Mục Dương lúc này mới biết, nguyên lai bộ phim này là căn cứ vào cổ đại thần tiên ma quái chí dị tiểu thuyết Liêu Trai Chúng Họa Bì soạn lại, điện ảnh danh tự cũng gọi là Họa Bì, nội dung cốt truyện cùng bút tiên tổng hợp trong thế giới cùng tên điện ảnh rất tương tự. Đã như vậy, vậy thì dễ làm. Bút tiên tổng hợp đời trong giới cùng tên điện ảnh ca khu cờ chủ đề vẽ tâm, chẳng những êm hay, hơn nữa phi thường phù hợp bộ phim này, một khi đẩy ra liền rất được hoan nghênh, đối với điện ảnh tuyên truyền đưa đến tương đối lớn tác dụng. Trần Mục Dương cười nói, ta cũng xem qua Liêu Trai, đối với bên trong những cái kia cố sự cũng rất yêu thích, bộ Tùng Linh mượn yêu ma quỷ quái âm thầm châm biếm xã hội thói xấu thời thế, viết hết lòng người không thể do được, khiến người tỉnh ngộ a. Trương Sâm vỗ tay nói thật hay. Ta đập Họa Bì vì chính là câu chuyện này nơi trình bày chủ đề, họa sĩ vẽ xương khó vẽ hổ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Đặc biệt là xã hội hiện đại, lợi ích trên hết, đạo đức từng bước luân tàng, dẫn đến lòng người không thể do được, có thể so với yêu ma, khó khăn nhất phòng a. Hắn có vẻ hơi kích động, hiển nhiên Trần Mục Dương nói gai đến hắn châu ngứa rồi. Ta nhìn câu chuyện này thời điểm, cũng có tương tự cảm khái, vì vậy mà viết một ca khúc, tên là Vẽ Tâm, mời Trương Đạo phẩm định. Trần Mục Dương nói xong cũng bắt đầu hát lên. Trần Mục Dương âm sắc cực tốt, mang theo một tia thanh âm khàn khàn đem bài hát này hát ra mở mịt ý vị, phảng phất có một con mèo chảo đang lúc mọi người tâm lý vừa cào vừa cấu, nhột cực kỳ. Một khúc hát thôi, Trương Sâm vỗ bàn một cái đứng lên, mừng như điên cười to nói, chính là nó, đây chính là ta bộ phim này ca khu cờ chủ đề. Ha ha, ngữ nhiên, ngươi thật là một thành viên phúc tướng A. Trương Sâm rất rộng rãi, lấy 50 vạn mua bài hát này, Trần Mục Dương tất giữ nguyên tắc quyền cùng Internet bản quyền. 50 vạn, đối với chỉ sáng tác rồi một bài đại hỏa ca khúc Trần Mục Dương lại nói có chút cao, bất quá nếu Trương Sâm hào phóng cho, kia Trần Mục Dương cũng chỉ hào phóng nhận lấy. Hướng về Trương Sâm mượn tới giấy bút, Trần Mục Dương rất nhanh sẽ đem ca khúc đều phổ viết ra cho Trương Sâm, Trương Sâm như nhặt được trí bảo thu lại. Sau đó Trần Mục Dương cùng Triệu Tiểu Manh thức thời cáo tử, không thể ảnh hưởng người ta quay phim độ tiến triển không phải. Một tờ UL sau, từ một tuyến nữ ca sĩ mở tâm dĩnh biểu diễn họa bì ca khu cờ chu đê vẽ tâm MV đẩy ra, nhanh chóng bốc lửa. Truyền thông rất nhanh sẽ chú ý tới, bài hát này sáng tác giả cùng đang sôi động tiết mục tình đơn khúc ổ lì tác giả cùng tên. Đang vẽ ra đạo diễn Trương Sâm bị hỏi cái vấn đề này thì, hắn giảng thuật Trần Mục Dương đến xem xét, tự mình biết Trần Mục Dương là ổ lì sáng tác giả, liền đề xuất mời Trần Mục Dương sáng tác họa bì ca khu cờ chu đê. Không ngờ Trần Mục Dương đã sớm đọc qua liêu trai, biết rõ họa bì câu chuyện này, càng bởi vì có lòng cảm xúc mà chế làm ra vẽ tâm. Lúc ấy Trần Mục Dương hát lên, ta làm thì cũng biết, bài hát này chính là ta bộ phim này ca khu cờ chủ đề, không có so sánh bài hát này thích hợp hơn rồi. Trương Sâm nhắc tới thì biểu hiện còn rất kích động. Trần Mục Dương tài liệu rất nhanh sẽ bị thần thông quảng đại truyền thông tra được cũng tiết lộ ra. Thần Hải Đại học soạn nhạc hệ sinh viên hàng đầu, hàng ngày trong học tập cũng không có biểu hiện cỡ nào lóa mắt, đệ nhất đầu công khai tác phẩm chính là tiết mục tình nơi biểu diễn Ô Ly, Đại Hỏa. Thuận tiện nói một câu, tiết mục tình mặc dù có thể biểu diễn bài hát này, bởi vì tiết mục tình bạn tốt Triệu Tiểu Manh là Trần Mục Dương bạn gái. Truyền thông đối với tiết mục tình phỏng vấn xác nhận một điểm này. Trần Mục Dương nhà, phòng khách. Tiết mục tình ngồi ở trên ghế salon, thần sắc tràn đầy mệt mỏi. Hát phát hỏa, người đỏ, tuy rằng mang đến danh lợi, nhưng mà mang đi bình thường cùng tự tại. Trần Mục Dương làm tiết mục tình thích nhất thức ăn, trở lại phòng khách mới phát hiện nữ hải đã ngủ rồi. Trần Mục Dương than nhẹ một tiếng, chân khí dẫn dắt, tiết mục tình chậm rãi bồng bềnh, bị Trần Mục Dương cẩn thận đưa đến một căn phòng khách dê bên trên, lại cho nàng đậy kín chăn mỏng. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tiết Mục Tình lúc tỉnh lại liền nghe được Triệu Tiểu Manh tiếng cười, mở mắt, là mình đã từng ngủ qua một đêm Trần Mục Dương nhà phòng khách. Nguyên lai mình ngồi ngủ trên ghế salon nữa rồi à, như vậy thì là Trần Mục Dương đem mình ôm vào. Vừa nghĩ tới mình trong giấc ngủ bị Trần Mục Dương ôm vào trong ngực, Tiết Mục Tình gương mặt của trên dâng lên một tia đỏ ửng. Vậy mà tại trong nhà người khác ngủ tiếp, thật là mất mặt a. Hạ Dê đi ra phòng ngủ, liền thấy Triệu Tiểu Manh chính đang đối với Trần Mục Dương làm nũng. Mục Dương, lao công, ngươi liền làm cho ta ăn đi, có được hay không? Trần Mục Dương vô cái chán, mặt đầy đều là im lặng thần sắc. Tiết Mục Tình buồn cười hỏi, nha đầu này để ngươi cho nàng làm gì sao? Trần Mục Dương bất đắc dĩ nói, Phật nhảy tường, nàng vừa mới xem TV mỹ thực tiết mục nói đến Phật nhảy tường, sẽ để cho ta cho nàng làm, có thể trong nhà cùng vốn liền không có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, huống chi làm món ăn này cần đầy đủ thời gian, nhưng bây giờ đã 5 giờ chiều rồi, làm ăn thật khỏe phòng chừng phải đến tối 9 giờ. Thế nhưng người ta thật rất muốn ăn a. Ngày mai đi, chờ chút ta đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó ngày mai làm cho ngươi ăn, vừa vặn ngày mai Ngữ Nhiên cũng trở lại. Tiết Mục Tình kinh ngạc nói, ngày mai Ngữ Nhiên là có thể chụp xong sao? Hừm, hôm nay nàng gọi điện thoại cho ta, ngày mai buổi sáng nàng vai diễn liền chụp xong, giữa trưa có thể về đến nhà. Mục Tình, thức ăn ở trên bàn, đều nóng, đói liền đi ăn đi, ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Ta cũng đi. Triệu Tiểu Manh liền vội vàng nhấc tay la lên. Cùng Triệu Tiểu Manh xuống lầu, đi siêu thị, chợ rau cùng hải sản thị trường đi lanh quanh mua đủ rồi nguyên liệu nấu ăn, trừ chỗ đó ra còn mua một vỏ sứ men xanh vỏ Thiệu Hương rượu lâu năm, tuy rằng giới cách không rẻ, nhưng rượu có thể giữ lại uống, vỏ sứ chính là chế tạo Phật nhảy tường tốt nhất đồ đựng. Về đến nhà, Tiết Mục Tình đã cơm nước xong chính đang rửa chén. Bắt một cái chén rơi trên mặt đất rất bể, Tiết Mục Tình xoay người lại nhặt toái phiến, Trần Mục Dương vội vàng nói, đừng lúc đích, ta. Hắn vẫn chậm một bước, Tiết Mục Tình đích ngón tay đã bị phá vỡ. Trần Mục Dương bất đắc dĩ đi tới, bắt lấy tay nàng, thò đầu ha ở bị thương ngón tay. Tiết Mục Tình mặt nhảy vọt lên cao liền đỏ, tâm lý ngượng ngùng đồng thời, càng nhiều hơn chính là hoan hỉ. Xuân về phù kích hoạt, Tiết Mục Tình trên ngón tay vết thương nhanh chóng khép lại, cuối cùng biến mất, một chút vết sẹo đều không có để lại. Tại đây giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Mục Dương sờ một cái tóc của nàng, ôn nhu cười nói. Tán gái cấm thuật, mặc đầu sát. Chương 47, một trong chân lý, muốn nắm lấy lòng của phụ nữ, trước tiên bắt lấy nàng dạ dày. Thật thoải mái a. Tiết Mục Tình nheo mắt lại, chẳng trách nhỏ bé đáng yêu như vậy yêu thích Trần Mục Dương như vậy vớt ve đầu của nàng, nguyên lai cảm giác thư thái như vậy, ấm áp như vậy, loại cảm giác này để cho người mê hoặc. Trần Mục Dương rất nhanh thu hồi tay, Tiết Mục Tình chợt cảm thấy thất vọng mất mát, chuyển thân trở về phòng khách đi tới. Kỷ Ngữ Nhiên giữa trưa tầm 10 giờ trở về, ăn cơm trưa đại khái là khoảng 11 giờ rưỡi, vì vậy mà Trần Mục Dương rạng sáng 4 giờ khởi dê. Rửa mặt sau đó, Trần Mục Dương đi tới phòng bếp bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, xử lý xong nguyên liệu nấu ăn ước chừng 4 giờ rưỡi, Trần Mục Dương bắt đầu chính thức chế tạo Phật Mẹ Tượng. 5 giờ linh mấy phần, sứ men xanh rượu vàng vò rượu bị đặt vào hỏa trên bắt đầu đại hỏa nấu. Đại hỏa nấu sôi sau đó, Trần Mục Dương điều chỉnh làm tiểu hỏa bắt đầu đun nhừ, sau 6 tiếng chân chính Phật nhảy tường coi như là làm được. Hướng theo đun nhừ, nồng nặc mà dù e giờ mùi thơm nhất thời phiêu tán ra. Đang ở trong phòng ngủ say Triệu Tiểu Manh cùng Tiết Mộc Tình đều ngửi thấy vị đạo, nhất thời tỉnh táo lại. Triệu Tiểu Manh mặc đồ ngủ liền từ trong phòng ngủ ra, vươn thẳng cái mũi ngửi đến mùi thơm, tràn đầy say mê thần sắc, thật là thơm, mùi thật là thơm à, Mục Dương, đây chính là Phật nhảy tường sao, ta thật là đói à, có thể ăn chưa? Tuyết sáng sớm anh buồn cười nói, đương nhiên không thể ăn, muốn một mực hầm đến giữa trưa mới có thể ăn, ta làm những thứ khác bữa ăn sáng, đi nhanh rửa mặt đi. Không muốn, người ta muốn ăn Phật nhảy tường. Triệu Tiểu Manh chảy nước miếng nhìn đến trên lò sứ men xanh vò rượu. Tiết Mộc Tình cũng mặc đồ ngủ ra, đồng dạng say mê ngửi dụ e giờ mùi thơm thở dài nói, xác thực qua thơm rồi, để cho người không nhịn được chảy nước miếng. Triệu Tiểu Manh cuối cùng bị Trần Mục Dương chân áp, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên bữa ăn sáng, nhưng mà kia thỉnh thoảng hướng trong phòng bếp liếc trộm không yên lòng bộ dáng, quả thực để cho Trần Mục Dương cùng Tiết Mộc Tình cảm thấy buồn cười. Ăn xong điểm tâm, Trần Mục Dương rửa chén đũa từ trong phòng bếp đi ra, lại thấy Triệu Tiểu Manh ôm lấy ghế đi tới phòng bếp, đem ghế đặt vào bếp trước ngồi xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm sứ men xanh vỏ rượu ngẩn người. Trần Mục Dương cùng Tiết Mộc Tình dở khóc dở cười, nha đầu này thật là ăn hàng chúng ăn hàng. Mục Dương ngươi mau nhìn, nhỏ bé đáng yêu khỏe miệng. Tiết Mộc Tình chạm một cái Trần Mục Dương cánh tay. Trần Mục Dương hướng về Triệu Tiểu Manh khỏe miệng nhìn đến, liền thấy khỏe miệng của nàng lại có một tia trong suốt nước miếng chảy ra. Trần Mục Dương đều có chút trợn mắt hốt mồm, nha đầu này đúng là hết chữa. Lấy ra một cái khăn tay cho nàng xoa xoa, sau đó trực tiếp đem nàng bắt lấy ly khai phòng bếp, đem chủ cửa phòng đóng lại. Ngươi làm gì vậy a, không để cho ta ăn, còn không để cho ta ngửi sao? Triệu Tiểu Manh dương nanh múa vướt dây rùa. Tiết Mộc Tình đã triệt để bỏ tay, cái này không thể cứu. Triệu Tiểu Manh thường cách một đoạn thời gian liền đi bên cửa sổ xem, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, làm sao Ngữ Nhiên tỷ còn chưa có trở lại a? Đoán chừng Kỷ Ngữ Nhiên hẳn đã đang trên đường trở về, Triệu Tiểu Manh liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nàng. Ngữ Nhiên tỷ, ngươi làm sao thời điểm có thể về đến nhà a? Hơn 10 giờ liền có thể về đến nhà, nhỏ bé đáng yêu, ngươi nhớ ta như vậy sao? Trần Mục Dương cùng Tiết Mộc Tình ở bên cạnh tâm lý buồn cười, nha đầu này có lẽ nhớ ngươi, nhưng là tuyệt đối không có ngươi nghĩ khắc sâu như vậy, nàng sở dĩ điện thoại cho ngươi là bởi vì nàng sảm. Kết quả Kỷ Ngữ Nhiên thai hòa đến, Triệu Tiểu Manh cơ hồ cách mỗi nửa giờ liền đánh một lần điện thoại. Hơn 10 giờ, Triệu Tiểu Manh lần nữa gọi điện thoại, Ngữ Nhiên tỷ, ngươi tới chỗ nào a? Cửa phòng đột nhiên mở ra, Kỷ Ngữ Nhiên sầm mặt lại xuất hiện ở lối vào, cầm điện thoại di động trong tay, ta tới đây. Triệu Tiểu Manh lúc này hoàn toàn nằm ở Kỷ Ngữ Nhiên trở về trong vui mừng, cũng không có chú ý tới Kỷ Ngữ Nhiên mặt của có bao nhiêu hắc. Bất quá Kỷ Ngữ Nhiên rất nhanh sẽ vươn thẳng mũi nói, thật là thơm, Mục Dương, ngươi làm món gì ăn ngon? Đây cũng quá thơm đi. Tiết Mộc Tình cười nói, bằng không, ngươi cho rằng nhỏ bé đáng yêu vì sao cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại. Kỷ Ngữ Nhiên bất đắc dĩ thở dài nói, vậy cái ăn hàng. Lúc này, cái kia ăn hàng chính đang trong phòng bếp quấn quýt lấy Trần Mục Dương, Mục Dương, chúng ta nhanh lên một chút ăn đi. Ngươi a, thật là hết cách bắt ngươi, đi bày chén đũa đi. Tuân lệnh. Triệu Tiểu Manh liền vội vàng đi đem chén đũa lấy ra sắp xếp đặt lên bàn. Trần Mục Dương tất ôm lấy sứ men xanh vỏ rượu đặt vào trên bàn ăn. Kỷ Ngữ Nhiên cùng Tiết Mộc Tình cũng đi tới, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm sứ men xanh vỏ rượu. Thật là thơm, thật tốt thơm, chẳng trách nhỏ bé đáng yêu liều mạng gọi điện thoại cho ta, nhìn ở đây sao thơm Phật nhảy tường phân thượng, ta tha thứ nàng. Kỷ Ngữ Nhiên rất không có lập trường nói. Trần Mục Dương không nói, từ sứ men xanh trong vỏ rượu cho các nàng ba cái mỗi người bới một chén. Sau đó, Trần Mục Dương chứng kiến từ nữ thần đến nữ an hàng chuyển biến. Tam nữ lúc này căn bản không có nữ thần bộ dáng, ngay cả trong ngày thường khí chất thanh lãnh cao khiết như Nguyệt Tiết Mộc Tình, lúc này cũng bung ra ăn nhiều, thật sự là đây mỹ vị Phật nhảy tường đã để nàng quên mất cái gì gọi là rẻ đặt. Trần Mục Dương tới cho mình một chén, cẩn thận tỉ mỉ sau đó cảm thụ được trong đó khuyết điểm cùng chưa tới. Mặc dù là tông sư cấp đầu bếp, nhưng dù sao không phải là cao cấp nhất, cho nên làm được thức ăn vẫn có một ít khuyết điểm cùng chưa đủ. Đương nhiên, điểm này khuyết điểm cùng chưa tới căn bản không ảnh hưởng Phật nhảy tường mỹ vị trình độ, nhìn ba cái ăn hàng cũng biết. Ăn hàng sức ăn là kinh người, Trần Mục Dương mình chỉ ăn rồi hai chén, còn lại bị các nàng ba cái hoàn toàn chia cắt. Ngay cả nước đều không còn lại. Bị dọa sợ đến Trần Mục Dương liền vội vàng nhịn sơn trà nước cho các nàng tiêu cơm, nếu không dạ dày nhất định sẽ khó chịu. Xem ra, về sau không thể cho các ngươi thêm làm Phật nhảy tường rồi. Trần Mục Dương buồn cười lắc đầu. Không được. Tam nữ miệng đồng thanh la lên, Phật nhảy tường ăn ngon như vậy, nếu mà về sau lại cũng không ăn được, các nàng đó tuyệt đối sẽ điên mất. Đều tại ngươi, là ngươi làm quá nhiều, nếu mà ngươi dùng cái bình nhỏ làm, chúng ta liền ăn không nhiều lắm. Triệu Tiểu Manh rất nhanh liền tìm được đẩy chút trách nhiệm lý do. Kỳ Ngữ Nhiên cùng Tiết Mộc Tình lập tức gật đầu liên tục tán thành. Trần Mục Dương nhìn đến các nàng ba cái, hốc mồm cứng lưỡi không nói ra lời. Tam nữ bị Trần Mục Dương kia ánh mắt vô tội chọc cho cười ha ha, vô cùng không có phu cờ hờ ơ. Hơn 10 ngày sau đó, thư phòng. Trần Mục Dương cẩn thận nhìn đến giấy trận pháp, hắn tại xây dựng tự mình luyện chế phi kiếm thì chuẩn bị khắc ở trận pháp trong đó, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là Trần Mục Dương học tập tinh thần luyện khí bí lục pháp khí phần, xây dựng phức tạp như vậy trận pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Trần Mục Dương sẽ cố gắng tối đa hết mình hoàn thành mình lần đầu tiên trận pháp xây dựng. Tại Trần Mục Dương nghiên cứu xây dựng trận pháp thời điểm, lần thứ 5 xuyên qua thời không đến. Tình cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa, Trần Mục Dương phát hiện mình hiển nhiên xuất hiện ở một phiến trong hoang dã. Cũng không biết bên trong rốt cuộc là địa phương nào, Trần Mục Dương suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một cái ba lô leo núi, tại bên trong chứa một ít vật liệu cong trên lưng, loại này nếu như gặp phải người cũng không sẽ có vẻ quá quái dị. Lấy ra kim chỉ nam thử một chút, vậy mà có thể sử dụng, vậy nói rõ tại đây hẳn đúng là trong phim truyền hình địa cầu. Chương 48, Địa tâm lịch hiểm ký. Căn cứ vào mặt trời phương hướng, Trần Mục Dương xác định mình bây giờ ở tại Bắc Bán Cầu, như vậy mình hẳn đi về phía Nam đi. Xác định những này, Trần Mục Dương khởi hành xuất phát. Đi hơn 30 dặm, Trần Mục Dương xa xa thấy được một tòa tòa nhà. Chỗ ngồi này tòa nhà lẻ loi tọa lạc ở trong vùng hoang dã, một đầu cuối đường. Nghĩ không ra liền nhanh như vậy phát hiện dấu chân, hơn nữa nhìn kia ngôi nhà mặt ngoài, hẳn đúng là có người ở bên trong ở. Trần Mục Dương rất nhanh sẽ đi tới trước cửa nhà, gõ cửa một cái. Tiếng bước chân ở bên trong vang lên, mở cửa là một cái tóc vàng đại mỹ nữ. Trần Mục Dương trong lòng huýt sáo một cái, Lucky, liền nhanh như vậy gặp phải mỹ nữ. Mỹ nữ vóc dáng rất khá, ai ột bộ phận tại Âu Mỹ phụ nữ mặt bằng trung trở lên, eo thon chân dài, phi thường mê. Người! Này, nữ sĩ, ta ở mảnh này trong hoang dã lạc mất phương hướng rồi, có thể nói cho ta tại đây là địa phương nào không? Trần Mục Dương dùng tiếng Anh hỏi. Đương nhiên, tại đây đã từng tên là Ngải Cắt Xâm hiện đại núi lửa học sở nghiên cứu, bất quá đó đã là 3 năm trước đây sự tình rồi, bây giờ chỗ này là của ta nhà, ta là Hanna. Rất vinh hạnh nhận thức xinh đẹp như vậy mê. Người phụ nữ, ta đến từ Hoa Hạ, dựa theo Tây Phương tên họ xếp hàng, ta gọi là Mục Dương Trần, ngươi có thể xưng hô ta Trần. Hanna, ta có thể tại nhà ngươi mượn ở một đêm sao? Sàn nhà liền có thể, đương nhiên nếu như có ghế salon thì tốt hơn. Khác giới thân thiện tác dụng tại lúc này phát huy ra tác dụng to lớn. Đối mặt lần đầu tiên gặp mặt liền thỉnh cầu mượn xa lạ nằm giới, hạn nạ vậy mà tùy tiện đáp ứng, đương nhiên, mời vào đi. Thật là rất cảm ơn. Trần Mục Dương cảm tạ nàng, vừa đi vào trong. Phòng ở không lớn, nhưng cho người cảm giác ý tấm áp. Có ghế salon, thoạt nhìn vận khí của ta cũng không tệ lắm. Trần Mục Dương để túi đeo lưng xuống cười nói. Hạn nạ cho Trần Mục Dương xông tới ly cà phê, tò mò hỏi, ngươi là đến băng đảo du lịch sao? Nơi này là băng đảo. Trần Mục Dương tâm lý kinh ngạc, mặt ngoài lại không có triển lộ ra. Gật đầu nói, đúng, ta chỗ này tang thương cùng hoang vu mà chấn động. Nếu mà ngươi thì ở lại đây, mỗi ngày đều đối mặt tang thương cùng hoang vu, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Trần Mục Dương nhún vai một cái. Tại Trần Mục Dương dưới sự dẫn đường, đối thoại giữa bọn họ vô cùng vui vẻ, thời gian thoáng một cái tiểu đi tới giữa trưa. Vốn là Hàn Nạ tính toán làm bữa trưa, Trần Mục Dương lại cười nói, trong bọc của ta có một chút nguyên liệu nấu ăn, có lẽ ta có thể cho ngươi làm lưỡng đạo hoa hạ mỹ vị, với tư cách đối với ngươi thu nhận cảm tạ của ta. Hoa hạ mỹ vị, ta nghe tiếng đã lâu, thật là khiến người mong đợi. Trần Mục Dương từ trong túi sách lấy ra nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh sẽ làm lưỡng đạo hoa hạ mỹ thực. Tông sư cấp tài nấu nướng của làm được mỹ vị, Hàn Nạ thưởng thức sau đó không khỏi rất là khen ngợi, hoa hạ mỹ thực quả nhiên danh bất hư truyền, trời ạ, thật là quá mỹ vị rồi. Ăn xong bữa trưa, Hàn Nạ khu xe mang theo Trần Mục Dương tại phụ cận đi vòng vo hai vòng, khu xe ở trong vùng hoang dã buôn chỉ loại kia tự do sung sướng cảm giác, có thể dùng một câu hình dung, như gió một dạng tự do. Cuối cùng đi tới một chuyến gần đây tiểu trấn, mua một ít nguyên liệu nấu ăn sau đó mới về đến Hàn Nạ nhà. Bữa ăn tối cũng là Trần Mục Dương làm, hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện náo nhiệt thì đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Hàn Nạ có chút kinh ngạc, đã trễ thế này, ai sẽ tới nơi này? Nàng đứng dậy muốn đi mở cửa, Trần Mục Dương lại ấn lờ y bả vai của nàng nói, không thể xác định là người nào, lý do an toàn, hay để ta đi đi. Hàn Nạ không có cự tuyệt phần hảo ý này, người nam nhân này dám một mình ở trong vùng hoang dã tạc qua, không e ngại dã thú. Lực lượng của hắn hiển nhiên không tầm thường. Trần Mục Dương mở cửa, lối vào là một lớn một nhỏ hai người nam tính. Vợ rằng Đồn Fisher. Trần Mục Dương trong não vầng sáng lấp lóe, rất nhanh một bộ phim trong đầu nổi lên, Địa tâm lịch hiểm ký. Hoa Nga, nghĩ không ra dĩ nhiên là đi tới bộ phim này bên trong, nghĩ đến trong phim kia kỳ huyễn địa tâm hành trình, Trần Mục Dương đối với lần này tràn đầy mong đợi. Xin hỏi nơi này là Ngải Cắt Xâm hiện đại núi lửa sở nghiên cứu sao? Vợ rằng Đồn Fisher, không đúng, trễ vó hỏi. Trần Mục Dương gật đầu cười nói, tối thiểu 3 năm trước đây thời điểm hay là, nhưng bây giờ khẳng định không phải. Đương nhiên, ta cũng không phải nhà này chủ nhà, để cho chủ nhân của nó đến cùng các ngươi nói chuyện đi. Hàn nạ, hai vị này ý đồ xem ra cùng phụ thân của ngươi có liên quan. Nhìn thấy Hàn nạ, trệ vỏ cùng hắn 13 tuổi ý trưởng thành sớm cháu ánh mắt nhất thời liền đứng. Hàn nạ mời bọn họ đi và họ, trệ vỏ nói rõ ý đồ, nguyên lai đi hướng bắc 30 km địa phương, sắp đặt có một chiếc địa chấn cảm ứng khí, bộ kia cảm ứng khí có động tĩnh, hắn là đặc biệt qua đến điều tra. Từ nơi này đi hướng bắc cũng không có đường, xem ra trệ vỏ tiên sinh ngươi cần một tên dẫn đường. Tuyết sáng sớm anh ở bên cạnh đề nghị. Trệ vỏ nhìn về phía Hàn nạ, ý kia ngươi thì ở lại đây, cũng có thể làm dẫn đường đi. Hàn nạ gật đầu, ta có thể làm dẫn đường, bất quá dẫn đường phí cần 5.000 băng đảo Kuzon, là mỗi giờ, không là mỗi ngày. Trệ vỏ trên mặt của nhất thời lộ ra thịt đau thần sắc, cái giá tiền này nhất định chính là làm thịt khách, nhưng hắn vừa không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhịn đau đáp ứng. Trần Mục Dương hướng về phía Hàn nạ giơ lên ngón tay cái, làm xinh đẹp. Hàn nạ lộ ra một tia nho nhỏ đắc ý, hỏi, Trần, ngươi có hứng thú cùng đi sao? Đương nhiên. Ngày tiếp theo ăn điểm tâm xong, bốn người khởi hành xuất phát, tại Hàn nạ dưới sự hướng dẫn đi tới thu xếp địa chấn cảm ứng khí địa điểm, trên một ngọn núi. Leo núi đối với Trần Mục Dương lại nói như giẫm trên đất bằng, Hàn nạ hiện ra thể năng và kỹ xảo cũng rất mạnh. Bắt đầu thời tiết thay đổi. Trần Mục Dương ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn lên bầu trời nói. Xác thực, lúc này trên bầu trời tầng mây quay cuồng, sắc trời kỳ biến. Sau đó không lâu, bốn người rốt cuộc đã tới bộ kia địa chấn cảm ứng khí trước, trệ vỏ bắt đầu ra bên ngoài rút ra thời điểm, trên bầu trời đã có lôi đình nổ vang. Trệ vỏ, ta khuyên ngươi chính là vứt bỏ ra bên ngoài lấy nó, lúc này địa chấn cảm ứng khí quả thực giống như là dẫn lôi châm. Trần Mục Dương nhắc nhở hắn. Kia tại sao có thể, bất quá tại đây xác thực rất nguy hiểm, Trần, ngươi mang theo bọn họ tìm địa phương trước tiên trốn một hồi. Trần Mục Dương lập tức xoay người nắm lấy Hàn nạ cùng xin hướng cách đó không xa cái sơn động kia chạy đi. Bọn họ chạy vào sơn động, trệ vỏ đã cơ hồ đem cảm ứng khí rút ra, nhưng ngay khi hắn rút ra trong nháy mắt, một tia chớp từ trên trời rơi xuống, quanh ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên tảng đá. Tiếp theo, từng đạo tia chớp không ngừng bổ xuống, cũng là trệ vỏ vận khí tốt mới không có bị trẻ đến. Trệ vỏ, nhanh lên một chút đem cảm ứng khí vứt bỏ, nếu không ngươi sẽ chết. Trần Mục Dương hét lớn. Trệ vỏ bắt đầu còn không nghe, có thể hướng theo tia chớp từng bước dày đặc. Hắn cũng biết không ném thì không được rồi, tiện tay về phía sau ném đi. Bị ném ra không bao xa cảm ứng khí trong nháy mắt liền bị một tia chớp đánh nát. Trệ vỏ hoảng sợ thét lên hướng về sơn động chạy tới, tia chớp phảng phất có ý thức một bản ở phía sau đuổi theo cước bộ của hắn, có thể nói mạo hiểm phi thường. Chương 49, hầm mỏ bỏ hoang. Vọt tới cửa động trệ vỏ đột nhiên nhảy lên, phảng phất một đầu kiếm ngư một bản nhảy vào trong sơn động. Cơ hồ trong cùng một lúc, một tia chớp kích trúng phía trên hang núi nham thạch. Bị gió cùng thời gian tuổi thực nham thạch đã sớm yếu ớt không chịu nổi. Bị tia chớp lực lượng trực tiếp đánh nát sụp đổ, trực tiếp đem cửa động lấp kín, trong sơn động một mảnh đen nhánh. Cơ hội tốt như vậy, Trần Mục Dương có thể sẽ không bỏ qua. Tại sơn động sụp đổ trong nháy mắt, hắn liền đem Hàn Nạ ôm vào trong ngực, vì nàng chặn lại tung tóe mà đến đá vụn. Khi mọi thứ lắng xuống, Trần Mục Dương ân cần hỏi, Hàn Nạ, ngươi không sao chứ? Cảm ơn ngươi, Trần, ta không sao. Hàn Nạ cảm nhận được Trần Mục Dương quan tâm, tâm lý ấm áp, từ từ phụ thân sau khi qua đời, vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm mình như vậy. Vậy thì tốt, chê vỏ. Xin, các ngươi không có sao chứ? Trần Mục Dương lúc này mới hỏi thăm trệ vỏ cùng xin tình huống. May mà, khúc khục. Trệ vỏ bị bụi mờ sặc ho khan trở lại. Xin thanh âm ở bên cạnh vang dội, ta cũng không có chuyện. Tất cả mọi người không gì thật là quá tốt. Trần Mục Dương vừa nói từ trong túi đeo lưng lấy ra đèn tin, Hàn Nạ tất từ trong túi sách lấy ra đầu đèn phân phát. Xin đội trên đầu đèn liền bắt đầu đào móc sụp đổ nham thạch, Trần Mục Dương đem hắn ném ra tới nói, xin, không nên ở chỗ này lãng phí sức lực rồi. Những này sụp đổ nham thạch có ít nhất mấy chục tấn, dựa vào chúng ta bốn người lực lượng ít nhất phải đào một tháng mới có thể đào ra. Trệ vỏ ở bên cạnh cũng nói, Trần nói đúng, xin, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Đương nhiên không thể nào chờ chết, chúng ta phải đi tìm những thứ khác xuất khẩu, tin tưởng ta, xin, nhất định sẽ có. Hàn nạ khích lệ xin. Trần Mục Dương nói, trước tiên thống kê một hồi mọi người trong túi sách đều có cái gì vật liệu đi, ta tới trước, chỗ này của ta có lều vải. Túi ngủ, rượu cồn lò, kim chỉ nam, nước, một ít thức ăn, dây thừng, túi cấp cứu vân vân. Hàn nạ tiếp tục hắn nói, chỗ này của ta có đèn chiếu sáng, túi cấp cứu, dây thừng, mền cùng thức ăn. Trệ vỏ cùng xìn trong túi sách tất chỉ có bọn họ đổi giặt quần áo, hai bình nước cùng một ít thức ăn. Những vật liệu này đủ chúng ta sinh tồn mấy ngày, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian này tìm ra xuất khẩu là được rồi, chuẩn bị kỹ càng mọi người liền xuất phát đi, không nên lãng phí thời gian. Xin lấy điện thoại di động gian đếm thử gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng tại đây cùng vốn cũng không có tín hiệu. Được rồi, xin, chúng ta nhất định sẽ tìm được khác cửa ra, thả lỏng nhiều chút. Trần Mục Dương vỗ bờ vai của hắn nói, hắn sử dụng thôi miên thuật, hiệu quả rõ rệt, xin bởi vì kinh hoàng mà sinh ra tâm tình khẩn trương rất nhanh sẽ hòa hoãn lại. Làm trông rất đẹp. Hàn Nạ tại Trần Mục Dương bên thai thấp giọng nói. Bốn người hướng về hang động sâu bên trong thám. Tắc, Chê Vỏ đi ở trước nhất, tiếp theo là Trần Mục Dương cùng Hàn Nạ, cuối cùng là Xỉn. Chê Vỏ, ở nơi này hoàn cảnh xa lạ bên trong, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Trần Mục Dương nhắc nhở hắn. Yên tâm đi, bên ta hướng về cảm giác rất tốt, ta lúc trước cũng rất yêu thích tí AI khảo sát, không có vấn đề, à. Chê Vỏ đang đi sát thời điểm, một cước đặc hùng, nhất thời la hoảng lên. Một cái tay ở phía sau bắt được cổ áo của hắn, chính là Trần Mục Dương. Chê Vỏ, ta nói qua cho ngươi, phải cẩn thận một chút. Được đi, Trần, ta nợ ngươi một lần. Chê Vỏ lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Mục Dương đi tới hố một bên xuống phía dưới nhìn đến, một mảnh đen nhánh, căn bản cũng không biết bao sâu. Hàn Nạ trên mặt đất phát hiện một phiến miếng sắt, phía trên dùng băng đảo nói viết, ngăn chặn bước vào. Xin dù sao cũng là hải tử, có chút sợ hay nói, chúng ta êm thai nhất phía trên nói. Hàn Nạ lại cao hứng nói, xin, đây là một tin tức tốt, bởi vì khả năng này là đi thông cũ quặng mỏ đừng ra. Cái này hố bao sâu? Xin hỏi. Trệ Vọ ở bên cạnh đối với Hàn Nạ nói, cho ta một cái hỏa châu, Trần, ngươi xem bề ngoài. Trần Mục Dương nói, Hàn Nạ, ngươi tốt nhất cho Trệ Vọ thổi phát sáng, bởi vì tầng nham thạch bên trong có ma dê, sơ ý một chút tại đây liền sẽ sụp đổ, đem chúng ta đều lập chết. Trệ Vọ liền vội vàng kiểm tra, kinh sợ la lên, thật sự là ma dê, Trần, ngươi cứu mọi người mệnh. Hàn Nạ đem thổi phát sáng giao cho Trệ Vọ, Trần Mục Dương nhìn đến đồng hồ đeo tay tính giờ, cuối cùng chắc toán ra hố độ cao ước chừng là 200 feet, đổi thành mét chính là 61 mét. Dây thừng đủ chưa? Trệ Vọ hỏi. Yên tâm đi, ta chỗ này dây thừng liền có 150 mét. Trần Mục Dương cười nói. Tuy rằng tác hàng quá trình phát sinh chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng tất cả mọi người thuận lợi tới dưới đáy. Thu thập xong dây thừng, bốn người tiếp tục xuất phát về phía trước thám. Tắc, rất nhanh liền phát hiện bỏ hoang khoáng đạo, không có so sánh đây càng tốt tin tức, ý vị này mọi người có cơ hội đi ra ngoài. Hoa Nga, nhìn chúng ta một chút đã phát hiện gì, một chiếc kiểu xưa máy phát điện. Trần Mục Dương vui mừng nói. Hàn Nạ đi tới thử khởi động nó, Trệ Vọ ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, trong miệng không có lời khen. Nhưng Hàn Nạ thành công khởi động nó, điện lực chảy xuống, quang minh chiếu sáng toàn bộ hầm mỏ. Làm trông rất đẹp, Hàn Nạ. Trần Mục Dương than thở cùng Hàn Nạ vỗ tay chúc mừng. Trệ Vọ ở bên cạnh cười khăn nói, ca, ta thu hồi lời mới vừa nói. Xin nhìn đến khoáng đạo vui vẻ nói, đây chính là đường ra đi, những thợ đào mỏ dù sao cũng phải đem đào được khoáng thạch chuyên trở ra ngoài, thuận theo những này quỹ đạo đi, chúng ta là có thể đi ra ngoài đi. Trệ Vọ hỏi Hàn Nạ, năm đó quáng nạn bên trong, có bao nhiêu bỏ việc chạy thoát thân? Một cái. Hàn Nạ nhìn như tùy ý nói ra tàn khốc con số. Hàn Nạ tìm được người rồi lực quỹ đạo xe, Trần Mục Dương tất tìm ra cốt sắt làm thành một cái ba pha câu, sau đó lấy ra dây thừng trói ở phần đuôi, bỏ rơi mấy lần sau đó hài lòng gật đầu. Ngươi làm cái này có ích lợi gì, Trần? Trệ Vọ tò mò hỏi. Đương nhiên là thời khắc mấu chốt khẩn cấp muốn sống dùng, Trệ Vọ, ngươi đi trước mặt và xin cùng nhau, hắn một cái hài tử có thể sẽ sợ hãi. Hàn Nạ, ngươi ngồi phía sau quán xa, ta đến thúc đẩy quỹ đạo xe. Dựa theo Trần Mục Dương theo như lời ngồi xuống, Trần Mục Dương bắt đầu khởi động nhân lực quỹ đạo xe. Xin mời đi tàu xe cắp treo. Trần Mục Dương hét lớn. Ba người còn chưa hiểu hắn có ý gì, quán xa lại đột nhiên phảng phất hạ xuống một bảng cấp tốc tuột xuống, dĩ nhiên là một cái đại sườn núi nghiêng. Tại trọng lực tăng tốc độ cùng quỹ đạo xe dưới sự thôi thúc, quán xa tốc độ kinh người, tại trên đường sắt cấp tốc bay vùn vụt, thật sự có loại xe cắp treo vậy cảm giác. Rất nhanh, đằng trước liền xuất hiện một đạo cua lớn. Có thể nhìn thấy đường sắt đoạn một đoạn. Thắng xe. Trần, nhanh thắng xe. Trệ Vỏ hoảng sợ la lên. Không còn kịp rồi, chỉ có thể tăng tốc tiến lên. Trần Mục Dương hét lớn lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tại đường sắt đoạn nơi, quáng xa vọt lên, lướt qua cách xa mấy mét đoạn nơi sau đó rơi xuống tại đối diện trên quỹ đạo. Ba người nhất thời hưng phấn hoan hô lên. Còn chưa cao hứng hết, đằng trước liền xuất hiện một cái ngã ba đường, Trệ Vỏ cùng xỉn quáng xa bước vào phía bên phải quỹ đạo, Hàn Nạ quáng xa thẳng tắp tiến về phía trước và ở giữa quỹ đạo. Trần Mục Dương nhân lực quỹ đạo xe tất tiến vào bên trái quỹ đạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, địa tâm bảo vật nhiều 13. Quẹo qua mấy khúc quẹo, Hàn Nạ đột nhiên kinh sợ la lên, "Trần, ngươi đằng trước không có quỹ đạo." Trần Mục Dương lúc này quyết đoán, tung người nhảy một cái nhảy tiến vào Hàn Nạ chỗ ở quán xa bên trong. Nhưng đầu này quỹ đạo đằng trước cũng không có, Trần Mục Dương nhanh chóng dùng dây thừng kết vòng sau ụp lên hai người bên hông vòng câu bên trên, sau đó chợt đem ba pha câu ném ra. Ba pha câu trong nháy mắt móc vào tà vật gỗ, lượng thân thể của con người bị lực phản tác dụng kéo theo vọt lên, quỹ đạo xe tất tiếp tục về phía trước bay nhanh, đột nhiên đánh vào cuối trên vách đá. Trần Mục Dương quan tâm xoay mình rơi xuống đất, để cho Hàn Nạ nằm ở trên người mình. Hàn Nạ sâu đậm nhìn đến Trần Mục Dương ánh mắt của, Trần Mục Dương dự kiến trước chế tạo ba pha câu, nửa đường tung người nhảy một cái, và cuối cùng lần này xoay mình, xa như vậy gặp, dũng khí cùng quan tâm đã sẵn sàng nam nhân là phi thường khiến lòng của nữ nhân động. Trần Mục Dương ngẩng đầu liền hôn lên Hàn Nạ môi đỏ. Hàn Nạ nhiệt liệt đáp ứng. Tiếng ma sát bên trong, Trệ Võ cùng Xin ngồi quáng xa ở bên cạnh dừng lại, Trệ Võ nhìn thấy ôm hôn Trần Mục Dương cùng Hanna, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, hâm mộ và ghen tị. Hanna ra mặt mỏng, thấy hai người đến liền nới lỏng Trần Mục Dương đứng lên. Vốn tới nơi này hẳn đúng là khoáng đạo cuối cùng, nhưng Hanna cùng Trần Mục Dương ngồi quáng xa đụng vào trên vách đá, vậy mà xô ra rồi một cái động, nói cách khác phía trước là không. Từ đủ rất rộng rãi khe hở chui qua, Trần Mục Dương mừng rỡ kêu lên, Hoa Nga, Hồng Ngọc, Phỉ Thúy, Kim Cương. Đây là một cái đáng mặt bảo thạch hầm mỏ. Trần Mục Dương lúc này liền bắt đầu sưu tập trên vách đá lù ô lù kim cương, Xỉn cũng lập tức cu nở dê theo một lu cờ. Trệ Võ cùng Hàn Nạ lại đang quan sát tình huống, là đối với mấy cái này bảo thạch cũng không động tâm. Trần Mục Dương góp nhặt rất nhiều bảo thạch, ánh mắt quét qua một khối đen nhánh trên tảng đá thì tâm lý mừng rỡ, dĩ nhiên là huyền kim thiết, đây chính là luyện chế pháp khí thượng phẩm vật liệu. Thủ trảo huyền kim thiết, vận chuyển chất khí, trong nháy mắt liền đem khối này chừng lớn bằng quả bóng rổ huyền kim thiết lấy xuống. Có thể nặng nghề huyền kim thiết cũng đập vụn rồi Trần Mục Dương dưới chân kỳ dạ dạ, mặt đất trong nháy mắt phá thoái, bốn người nhất thời rơi xuống. Biến cố bất thình lình này bị dọa sợ đến Hanna, Trệ Võ cùng Xín đều luôn dạng kinh hoàng, âm thanh thảm thiết tại trong động đất vang vọng. Trần Mục Dương đem huyền kim thiết thu vào hệ thống thương khố, sau đó thân tay đem Hanna bắt lấy kéo vào trong ngực. Trệ Võ tất đem cháu của mình bắt lấy, xin hỏi, đầu này động đất bao sâu? Căn cứ vào tiểu thuyết miêu tả, thông đạo có mấy ngàn mấy trăm dặm sâu. Một đá mở đổi thành cây số là một chút 6 km. Nói cách khác, đầu này động đất có mấy ngàn km sâu. Hiển nhiên, cái này không thể nào. Trệ Võ, bên giữa y có cái gì? Vách đá khả năng bị nước bên trong từng bước xâm thực, để cho chúng ta có thể từng bước giảm tốc độ, có điểm giống nước cầu trượt. Hắn nạ la lên, nhưng nước sẽ không đang dưới đáy chế tạo ra mang đá sao? Trần Mục Dương la lên, đương nhiên là có khả năng, nếu quả như thật giống như ngươi đoán loại này, cũng chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta. Rơi tương đương quãng đường dài sau đó, Trệ Võ nói nước cầu trượt rốt cuộc xuất hiện. Dòng nước người bảo hộ bọn họ tại trên vách đá va chạm, tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng, bốn người rơi xuống tại phần đáy trong đầm nước. Trần Mục Dương ôm lấy Hàn Nạ nhanh chóng hướng về phía trước có ánh sáng địa phương bơi đi, Trệ Võ tất mang theo Xỉn theo sát ở phía sau. Chui ra mặt nước, Trần Mục Dương ôm lấy Hàn Nạ lên bờ đem nàng thả xuống, mình đang bên cạnh nàng ngồi xuống. Rất nhanh, Trệ Võ cùng Xỉn cũng đi ra, sau khi lên bờ liền nằm ở nơi đó tỉnh thi, miệng to thở hổn hển. Bơi lội chính là cái việc chân tay. Hàn Nạ tâm lý lập tức liền có một cái so sánh, Trần Mục Dương mang theo đeo nặng nghề túi đeo lưng chính mình cũng dễ dàng như vậy lên bờ, vẫn không có biểu hiện nhiều mệt mỏi, Trệ Võ mang theo Xỉn cái này 13 tuổi y thiếu niên, cũng đã mệt mỏi thành chó. Không có so sánh liền không có tổn hại a. Những thứ kia là tinh tinh sao? Xỉn nhìn đến đỉnh đầu hỏi. Trần Mục Dương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trên đỉnh đầu lại có một phiến phảng phất bầu trời đêm tinh hà vậy mỹ lệ tình huống. Những ngôi sao kia đang không ngừng lập lòe, mỹ lệ phi thường. Ngay ta y bọn họ cảm thán thời điểm, những điểm sáng này vậy mà bay rơi xuống, nguyên lai dĩ nhiên là một ít thân thể có thể sáng lên chim nhỏ. Những này chim nhỏ tại bốn người phía trên đỉnh đầu xoay tròn bay múa. Trệ Võ nói, thật giống như tình điểu, giống như đom đóm một dạng có thể phát quang, thật bất khả tư nghị. Trần Mục Dương nhanh chóng từ trong túi đeo lưng lấy ra camera, hướng về phía một màn này tình huống liên tục quay phim, thẳng đến điểu cun bay vào một đầu thông đạo. Bốn người vội vàng đuổi theo đi, xuyên qua đầu này cũng không dài thông đạo, xuất hiện ở bốn người trước mắt là một vùng trời mới. Sáng ngời ánh quang, đủ loại kỳ lạ thực vật, hồ nước. Trệ Võ Ni than nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đến tới lòng đất trung tâm. Mắt là đúng, hắn là đúng. Xin, phụ thân ngươi là đúng đích, hắn là đúng. Xin cũng đang cười, nụ cười kia tràn đầy đối với phụ thân kiêu ngạo. Trần Mục Dương thân tay ôm ở Hàn Nạ eo thon cười nói, Hàn Nạ, phụ thân ngươi cũng là đúng, bọn họ cố thủ không thể nào tín nhiệm, bọn họ là đúng đích. Xin tò mò hỏi, đó là cảnh vật gì? Trần Mục Dương suy đoán nói, hẳn đúng là một loại lạnh nguồn sáng. Nơi này chính là một cái vỏ đất bên dưới mấy ngàn km phòng âm dương, một thế giới chung thế giới. Trệ Võ tìm ra địa tâm du lịch lời khuyên quyển sách này, căn cứ vào bên trong miêu tả về phía trước, quả nhiên rất nhanh liền phát hiện thác nước, tại đây cùng vẩn tiếp nhận trong sách miêu tả quả thực giống nhau như lúc. Trần Mục Dương cũng cao hứng muốn điên mất rồi, tại đây vậy mà có thật nhiều luyện khí cùng tài liệu luyện đan. Bánh xe thai lớn huyền âm mâu thiết, xung quanh tán lạc tất cả lớn nhỏ âm minh thạch, trên vách đá sinh trưởng u la đệ, dây leo lên hàn dương quả đã thành thủ. Trần Mục Dương nhanh chóng phân ra bốn đạo ảnh phân thân cho mình thi hành bùa ẩn thân sau đó phân tán bốn phía ra ngoài, lợi dụng cách âm thuật bắt đầu siêu tập đủ loại luyện đan cùng tài liệu luyện khí. Trần Mục Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, phát đạt, lần này thật phát đạt. Nghĩ không ra điệu tâm thế giới vậy mà có nhiều như vậy vật liệu, trước mắt hắn hiện ra đủ loại pháp khí cùng đan dược, ánh mắt đều híp lại. Xuyên qua tại đây, đằng trước giống như trong sách viết, là một phiến đứng sừng sững rất nhiều to cây nấm lớn hóa đá rừng rậm. Những này khổng lồ nấm cao nhất cao đến 20 mấy mét. Vô cùng trắng lệ. Nói cách khác, trong sách viết đều là thật rồi, kia nguy hiểm bộ phận đâu? Hanna hỏi. Trệ Võ nhún vai một cái, ta cũng đang suy tư. Tiểu vào lúc này, mặt đất đột nhiên truyền mấy cái nữa chấn động nhẹ nhẹ, Hàn Nạ theo bản năng hướng Trần Mục Dương trong ngực rụt một cái. Xin ở phía trước đột nhiên la lên, các ngươi nhanh lên một chút qua đây. Ba người vội vàng đuổi theo đi, một gốc thân cây lớn cây cối xuất hiện, mấu chốt là trên thân cây hốc cây ngoài có dây thừng, trước cây trên đất trông có đã đổ sạch sản gì ảo giá gỗ. Xin không kịp đợi liền chui tiến vào hốc cây, trệ vọ vội vàng đuổi theo đi, rất sợ cháu trai có nguy hiểm gì. Chương 51, xuyên qua địa tâm thế giới. Hàn Nạ ngược lại không thế nào tốt kỳ, ở chung quanh dò xét. Cắp lên, Trần Mục Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái rừng rậm khảm đao cùng đang bên cạnh nàng, phảng phất một vị bảo vệ công chúa kỵ sĩ. Cái này khiến Hàn Nạ phi thường có cảm giác an toàn. Rất nhanh, hai người liền phát hiện xỉn phụ thân mát bình nước, tiếp theo lại phát hiện đèn tin, cuối cùng tìm được mát chỉ còn lại hài cốt di thể. Trực tiếp nói cho xỉn đi, hắn có quyền an táng phụ thân mình. Trần Mục Dương ôm Hàn Nạ bả vai nói. Xỉn đứng tại phụ thân di cốt trước mà khóc, Hàn Nạ thương cảm hy rồi hốc mắt, chui đầu vào Trần Mục Dương trong ngực. Bốn người dùng đá vụn đem mát an táng tại bờ biển trên bờ cát, Trần Mục Dương thậm chí dùng khảm đao luyện chế một tấm gỗ chế mộ địa, đứng tại mát trước mộ. Đây là một cái đáng giá tôn kính nam nhân. Trệ vò đọc chậm nhật ký của mát, trong nhật ký tràn đầy một người cha đối với nhi tử ai. Xin đã sớm mà khóc, Hàn Nạ giúp vào Trần Mục Dương trong ngực, đồng dạng tràn đầy sầu não, nàng nhớ lại phụ thân mình. Trở lại hốc cây, xin cái này mới 13 tuổi y hải tử tại trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, tâm thần đều mỏi mệt ngủ thiếp. Trần Mục Dương, Hàn Nạ cùng trệ vò thảo luận một bước nên làm cái gì. Căn cứ vào nhật ký của mát, hiện tại là địa chấn sống động thời kỳ, từ dung nham bọc quanh hình thành thật lớn tức giận phòng. Vừa nói tới chỗ này, mặt đất liền chuyển đến chấn động. Trần Mục Dương như có điều suy nghĩ nói cách khác, chúng ta bây giờ bị dung nham bao quanh. Không sai, bao quanh chúng ta dung nham đem tại đây biến thành một cái lò nung lớn, nhiệt độ có thể hướng cao đến hoa thị 200 độ, mà nhân loại có thể còn sống sót cực hạn là độ. Hiện tại đã độ, vừa lúc tới chỉ có độ, nhiệt độ lên cao rất nhanh. Hàn Nạ nhìn một chút nhiệt kế nói. Trần Mục Dương liếc nhìn vờn tiếp nhận tiểu thuyết, tìm ra trong đó miêu tả nói, trong tiểu thuyết là viết như vậy, chỉ cần từ nơi này đi hướng bắc vượt biển, sẽ gặp phải một đầu có thể trở lại mặt đất suối phun, nói cách khác, chúng ta muốn Việt Dương tìm ra cái kia suối phun, liền có thể nhất phi trùng thiên trở về mặt đất, bất quá có hơi phiền toái chính là, nhiệt độ bay lên sau đó sẽ khiến cho lượng nước bốc hơi. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Hàn Na hỏi. 40 giờ, tối đa 72 giờ. Trệ vỏ nói. Càng thêm chấn động kịch liệt truyền đến, hiển nhiên đây không phải là tin tức tốt gì. Hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta vấn đề là, chúng ta dùng phương pháp gì vượt biển nhanh nhất? Hàn Na đề xuất vấn đề mấu chốt. Trần Mục Dương cười nói, đương nhiên là đi thuyền, trong tay của ta có chém tới, có thể cái nhìn một ít cây cối chế tạo bè gỗ. Ý kiến hay, vậy liền bắt đầu hành động đi. Trần Mục Dương bắt đầu phát cây, cũng đem nhánh cây lột bỏ, tốc độ của hắn thật nhanh, hai đao là có thể chém đứt to bằng cánh tay thân cây, tiện tay cơ đao, nhánh cây liền bị lột bỏ, thân cây vậy mà vô cùng bóng loáng, để cho trệ vỏ cùng Hàn Nạ chố mắt nghẹn họng. Có Trần Mục Dương cái này tác tệ khí, bọn họ rất nhanh sẽ chế ra một chiếc bền chắc bè gỗ vận chuyển tới bờ biển. Đem vật liệu đặt vào trên bè gỗ cố định lại, tha bay cánh buồm, sắc bén khuyến khích cánh buồm sản sinh to lớn sức kéo, đem bè gỗ ném ra vào trong biển, hướng về biển rộng sâu bên trong bay vụt vụt. Khí trời tốt không có kéo dài bao lâu, trên bầu trời trong mây đen sấm chớp rền vang, mưa to như chút xuống, bốn người rất nhanh sẽ bị thêm hy. Nhưng gian khổ hiển nhiên cũng không phải địch nhân của bọn họ là trong biển những cái kia sinh vật đáng sợ. Trong miệng mọc đầy răng nhọn cá, những cá này từ trong biển nhảy lên hướng về bọn họ nhào tới. Trần Mục Dương, Hàn Nạ cùng trệ vỏ cơ múa gậy gỗ đem sông tới cá phảng phất đánh bóng chạy một bản đánh bay ra ngoài, xin tất được bảo hộ ở chính giữa. Nhưng rất nhanh sự tình liền phát sinh lần nữa biến hóa, một loại càng quái thú đáng sợ bắt đầu ăn thịt những này quái ngư, những quái thú này vô cùng khổng lồ, tại trong biển xuyên toa chìm nổi. Trần Mục Dương hát thủ trảo ở dây thừng, thông qua thay đổi cánh buồm bị lực đến thay đổi phương hướng, để cho bẻ gỗ thoát ly những quái thú này ăn thịt khu vực. Làm trông rất đẹp, Trần. Tờ giờ hưng phấn la lên. Tại gió mạnh dưới tác dụng, bẻ gỗ rốt cuộc xuyên qua đại dương đi tới lục địa. Chúng ta có 5 phút thời gian nghỉ ngơi, mọi người uống nước, ăn chút thức ăn bổ sung một tí thể lực. Trần Mục Dương từ trong túi sách lấy ra nước, chocolate cùng thịt bò đồ hộp phân phát. Xin khát hỏng rồi, từ ngực rót xuống một nửa chai nước suối, cũng thật may Trần Mục Dương mang nước đủ nhiều, mới có thể làm cho hắn thống khoái như vậy uống. Ăn uống no đủ, khôi phục một ít thể lực sau đó, bốn người lần nữa xuất phát. Hàn Nạ thông qua la bàn điều chỉnh phương hướng sau đó, hát tay một chỉ nói, chỉ phải xuyên qua phiến này hoang dã, chúng ta liền có thể đến tới bờ sông. Lập tức liền có thế lấy về nhà, cái này khiến trệ vỏ cùng xín đều tràn đầy hăng hái. Có thể thực tế có đôi khi lại sẽ không để cho người thuận lợi như vậy, một đầu hình thể kinh khủng bá vương long xuất hiện cũng theo dõi bọn họ. Đó là thật bá vương long. Trời ạ, tại đây vẫn còn có loại này sinh vật khủng bố. Trệ vỏ than phục. Trệ vỏ, hiện tại không phải là cảm thán thời điểm, chạy mau, nếu không chúng ta sẽ bị nó ăn hết. Xin thét to. Trần Mục Dương lại rút ra khảm đao lắc đầu nói, không, chúng ta là không chạy lại nó, cho nên chỉ có đem nó chơi chết mới được. Hà Nạ ôm chặt lấy Trần Mục Dương cánh tay la lên, Trần, ngươi điên rồi sao?
Không, Hà Nạ, ta vô cùng tỉnh táo, tiếp theo sẽ để cho để ngươi mở mang kiến thức một chút hoa hạ công phu. Ba người các ngươi đi nhanh bờ sông, ta chơi chết giá hỏa này liền đi hội hợp với các ngươi.
Phải đi cùng đi. Hà Nạ thần sắc kiên quyết nói. Trần Mục Dương bất đắc dĩ, thân hình đột nhiên nhào ra, giống như con mánh hổ một bản. Bá Vương Long kia gầm thét một tiếng cùng vào tới, khí thế kinh người.
Hà Nạ ba người khẩn trương muôn phần, nhìn chòng chọc vào Trần Mục Dương cùng Bá Vương Long giữa khoảng cách càng ngày càng gần.
Bá Vương Long đột nhiên thò đầu hướng về Trần Mặc cắn tới, Trần Mục Dương thân hình lại quỷ dị tránh ra, đi tới Bá Vương Long phía bên phải, trong tay khảm đao đột nhiên vung lên. Lạnh lùng ánh đao lướt qua, Bá Vương Long phần cổ một đường tơ máu xuất hiện, sau đó nó khổng lồ đầu lâu vậy mà rớt xuống, máu tươi cuồn cuộn, như ngọn núi nhỏ thân thể ngã xuống đất, mặt đất đều khẽ chấn động lên.
Một màn này để cho ba người trợn mắt hốt mồm, đáng sợ như vậy Bá Vương Long, vậy mà thật chết tại Trần Mục Dương dưới đao.
Hắn nạ hét lên một tiếng xông lại nhào vào Trần Mục Dương trong ngực la hét, "Trần, ngươi thật là quá giỏi.
Đó chính là hoa hạ công phu sao? Thật mạnh."
Trệ Võ sợ hai than.
Xin đồng dạng cặp mắt sáng lên, trong lòng suy nghĩ có phải hay không về sau học hoa hạ công phu.
"Được rồi, nhanh không có thời gian rồi, chúng ta đi nhanh một chút."
Trần Mục Dương la lên.
Bốn người lần nữa xuất phát, trên đường phát hiện một bộ to lớn khủng long khung xương, Trần Mục Dương trực tiếp đem khủng long đầu lâu nhấc lên nói, "Dùng nó khi thuyền."
Trệ Võ liền gậy hai cái cả gốc xương sườn khi ma y che ho.
Mang theo khủng long đầu lâu thuyền, bốn người rốt cuộc đi tới bờ sông.
Chương 52, luyện chế phi kiếm.
Đem khủng long đầu lâu thuyền bỏ vào trong sông, bốn người ngồi vào đi, Trần Mục Dương cùng Trệ Võ tại hai bên dùng khủng long xương sườn vẩy nước, hướng về dòng sông sâu bên trong đi tới.
Xuyên qua u ám đường sông, đằng trước đột nhiên xuất hiện hố, khủng long đầu lâu thuyền nhất thời rơi xuống.
Ầm. Khủng long đầu lâu đột nhiên kẹt ở hố bên trong, một cổ hơi nóng từ phía dưới nhảy vọt lên cao xông tới.
Không tốt, đạo này suối phun đã phun xong rồi, phía trên nước cũng ngừng chảy rồi.
Trệ Võ la hoảng lên, trong ánh mắt lập lòe thần sắc tuyệt vọng.
Vậy làm sao bây giờ a?
Xin la lên.
Trần Mục Dương ánh mắt đảo qua, đột nhiên nói, còn có cơ hội.
Nham bích là hy, bên trong có nước, hơn nữa tầng nham thạch bên trong có ma dê, chỉ cờ nở du nở dê hỏa dẫn hỏa, là có thể đem tầng nham thạch phá vỡ đem nước bên trong thả ra.
Hàn Nạ, cho ta một cái chiếu sáng đồng.
Hàn Nạ liền vội vàng lấy ra một cái chiếu sáng đồng cho Trần Mục Dương. Trần Mục Dương dẫn hỏa sau đó nhắm ngay ma dê tầng hất ra, phun ra tia lửa nhất thời dẫn hỏa ma dê tầng.
Tầng nham thạch phá thoái, nước bên trong lưu mãnh liệt cuộn trào ra rơi xuống nhập phía dưới dung nham bên trong, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ bốc hơi thành hơi nước, chặt khít thu hẹp địa phương trong thời gian ngắn sản sinh khổng lồ như thế lượng hơi nước, nhất thời hướng về phía trên mãnh liệt trùng kích đi lên, lực lượng khổng lồ đỡ lấy khủng long đầu lâu cấp tốc bay lên trên đi.
Hàn Nạ bị Trần Mục Dương kim ôm vào trong ngực, Trệ Võ bắt lấy Xỉn, hai chú cháu bị mãnh liệt như vậy kích thích đánh hoa hoa thét chói tai.
Italy, Duy Tô Huy núi lửa.
Một khối to lớn khủng long đầu lâu bị hơi nước đẩy từ núi lửa một cái trong hang bay ra ngoài, đặt đến trên cao thế hết sau đó rơi vào trên sườn núi cấp tốc trượt xuống dưới.
Chân núi phụ cận trên sườn núi có một phiến bù.
Đào vườn, khủng long đầu lâu một đường nghiền ép, chọc thủng vô số bù.
Đào cây mây, một mực đụng vào chân núi một tòa tòa nhà bên cạnh thương khố trên mới dừng lại.
Trần Mục Dương ôm lấy Hàn Nạ cười lớn, lần này thật có thể nói là sống sót sau tai nạn.
Bù.
Đào vườn chủ nhân là một cái lao đầu, nhìn thấy mình khi bù.
Đào vườn bị hủy diệt rất nhiều, nhất thời đau lòng lại phẫn nộ la hét.
Trần Mục Dương từ trong túi sách lấy ra một khối lớn bằng ngón cái kim cương cho hắn, lao đầu này nhất thời mặt mày hớn hở, tiêu chính là đem toàn bộ bù.
Đào đều gieo họa đều không sao.
Ta đi, mặt mũi này trơn nên chính là quá nhanh.
Trở lại hiện đại đô thị, thế giới dưới lòng đất mạo hiểm còn phảng phất giống như mộng ảo.
Ăn chung một bữa cơm sau đó, Trệ Võ cùng Xin rời đi.
Xin lúc rời đi có chút lưu luyến không rời, bởi vì hắn muốn cùng Trần Mục Dương học tập hoa hạ công phu. Trần Mục Dương làm sao lại lãng phí thời gian như vậy?
Hai người sau khi rời đi, đêm đó Trần Mục Dương liền cùng Hàn Nạ thành tựu chuyện tốt.
Một phen vui vẻ sau đó, Trần Mục Dương hỏi, Hàn Nạ, tiếp theo ngươi còn tính toán trở về băng đảo phòng nhỏ ở sao?
Hàn Nạ trầm mặc một lát sau nói, Trần, nếu mà ta trở về, ngươi nguyện ý đi theo ta trở về sao?
Trần Mục Dương hớn hở nói, đương nhiên, kỳ thực ta cũng không phải rất yêu thích ở trong thành thị sinh hoạt, vùng này hoang dã càng đối ta vị đạo.
Hàn Nạ rúc vào Trần Mục Dương trong ngực. Trong nụ cười tràn đầy làm sao đều không che giấu được hạnh phúc.
Hai người bán hết mấy khối kim cương sau đó trở lại băng đảo, sau đó mua một chiếc phòng xa, cứ đi thẳng một đường đến phòng xa hướng về nhà Hạn Nạ đi tới.
Dọc theo con đường này, Trần Mục Dương để cho ảnh phân thân lái xe, mình và Hạn Nạ tại phòng xa trong quấn miên, thật là mãn ý.
Hai tháng sau, nhà Hạn Nạ.
Trần Mục Dương đột nhiên cười lên ha hả, Hạn Nạ nghe thấy chạy tới, đồng dạng kinh ngạc vui mừng hỏi, Mục Dương, ngươi đem trận pháp xây dựng hoàn thành sao?
Hừm. Ngày mai ta liền bắt đầu luyện chế phi kiếm, chờ phi kiếm luyện chế ra là có thể mang theo ngươi ngự kiếm phi hành, bay lượn phía chân trời rồi. Hàn Nạ cặp mắt sáng lên gật đầu liên tục. Ngày tiếp theo, Trần Mục Dương bắt đầu bế quan luyện kiếm. Ất Mộc Địa linh hỏa giấy lên, Trần Mục Dương từ khối kia thật lớn trên thiên thạch rất nhanh sẽ nóng chảy một khối, hóa thành một đoàn quả đấm lớn màu bạc y thể kim loại. Ngoại trừ tinh thần thiết ra, Trần Mục Dương còn dung luyện rồi một khối từ trong lòng đất tìm được canh kim thiết tinh, cùng một khối lôi thuộc tính lôi đỉnh bí ngân. Khối này lôi đỉnh bí ngân là Trần Mục Dương ảnh phân thân tại địa tâm thế giới một cái trong động đất phát hiện, lúc ấy chính là có một đầu lôi đỉnh tích dịch ở bên cạnh trông coi. Cái kia lôi đỉnh tích dịch thực lực không tệ, có thể điều khiển nhất định điện thế tia chớp, cho Trần Mục Dương ảnh phân thân làm ra phiền toái không nhỏ. Bất quá nó dù sao chỉ là yêu thú, mà không phải linh thú. Cho nên Trần Mục Dương ảnh phân thân chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem cái kia lôi đỉnh tích dịch giết chết, thi thể hiện tại liền cất giữ tại hệ thống thương khố bên trong. Ba loại vật liệu toàn bộ dung luyện sau đó, Trần Mục Dương đưa chúng nó lần nữa dung luyện cũng hoàn mỹ dung hợp thành làm một loại hợp kim. Vật liệu dung luyện hoàn thành, tiếp theo là nạn hình. Trần Mục Dương lúc này còn không có thần thức, mà là tinh thần hiện ra niệm lực. Tại Trần Mục Dương niệm lực dưới tác dụng, đây đoàn thể lỏng hợp kim chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng trở thành một cái dài ba xích kiếm. Nạn hình rốt cuộc hoàn thành. Trần Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tu luyện khôi phục chân khí cùng tinh thần. Khi chân khí cùng tinh thần khôi phục sung mãn, Trần Mục Dương bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, tại phi kiếm bên trong khắc lục trận pháp. Trần Mục Dương xây dựng trận pháp thời điểm, liền cẩn thận suy tính tu vi của chính mình, mặc dù có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nhưng tuyệt đối không thể xây dựng vượt quá thực lực của mình phạm vi, nếu không đừng nói luyện chế ra phi kiếm, sợ rằng sẽ làm cái kia bản thân bị tổn thương, lãng phí vật liệu. Nhưng dù vậy, Trần Mục Dương đem trận pháp hoàn chỉnh khắc lục tại phi kiếm về sau, Trần Mục Dương cũng tiêu hao hết chân khí cùng tinh lực. Bất quá, rốt cuộc có phi kiếm của mình rồi. Trần Mục Dương đánh giá, mình thanh phi kiếm này hẳn thuộc về trung phẩm pháp khí, muốn dùng điểm thành tựu đổi, cần 400 điểm thành tựu mới có thể đổi được. Đây liền tiết kiệm 400 điểm thành tựu a. Trần Mục Dương tu luyện khôi phục chân khí cùng tinh lực sau đó, lại luyện chế một bộ vỏ kiếm. Bởi vì pháp khí là không cách nào thu vào trong đan điền, cho nên vỏ kiếm có thể thay thế đan điền đến ôn dưỡng phi kiếm. Đem phi kiếm cong trên lưng, Trần Mục Dương chập ngón tay như kiếm, kiếm quyết một dẫn đến, phi kiếm trong nháy mắt xuất khiếu chúng quanh người xoay tròn bay lượn. Đối với mình ngự kiếm thuật vẫn tính hài lòng, Trần Mục Dương thu hồi phi kiếm, thi triển ảo ảnh hiện hình trong nháy mắt biến mất. Nha Hàn Nạ đang lo lắng Trần Mục Dương, Hàn Nạ thấy Trần Mục Dương xuất hiện, nhất thời kinh ngạc vui mừng nhào vào trong ngực của hắn, tất cả bốn năm đều hóa thành một cái nhiệt liệt hôn. Trần Mục Dương ôm lấy Hàn Nạ liền chui tiến vào phòng ngủ, một phen ác chiến triển khai. Chiến đấu kéo dài gần 2 giờ mới kết thúc, Hàn Nạ sẽ để cho Trần Mục Dương mang theo nàng ngự kiếm phi hành. Được, tốt, chúng ta đi tắm trước. Trần Mục Dương ôm lấy Hàn Nạ đi phòng 88. Sau đó trở về ngoài nhà. Trần Mục Dương kiếm quyết chỉ dẫn, phi kiếm từ vỏ bên trong bay ra rơi vào Trần Mục Dương trước người một thước hư không, Hàn Nạ ở bên cạnh trợn mắt hốt mồm. Trần Mục Dương hát tay ôm ở Hàn Nạ eo thon bước lên phi kiếm, sau đó phi kiếm tại Hàn Nạ trong tiếng the thé bắn tung tóe lên trời, trong nháy mắt liền bay trên không trung hơn 100 mét. Vì để cho Hàn Nạ chân thiết cảm nhận được phi hành, Trần Mục Dương thấp xuống phi kiếm tốc độ phi hành, Hàn Nạ ôm chặt đến Trần Mục Dương hướng của, tò mò nhìn phía dưới cảnh sát. Chương 53, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh. Mục Dương, chúng ta thật ở trên trời bay a. Hàn Nạ kinh ngạc vui mừng hét lớn. Trần Mục Dương từng bước tăng nhanh tốc độ, Hàn Nạ vậy mà không nhìn ra có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại hưng phấn la hét. Kiếm quang ở trên trời quay về phi hành, cũng thật may Trần Mục Dương một mực khống chế độ cao tầng trời thấp phi hành, nếu không nhất định sẽ bị radar phát hiện. Chơi đã, Trần Mục Dương mới mang theo Hàn Nạ về nhà. Sau đó trong vòng nửa năm, Trần Mục Dương lấy âm minh thạch làm tài liệu chính đoán, lấy tại liên quan cốc quái dị chuyện bắt được cái kia tiểu quỷ làm khí linh. Luyện chế được một vị quỷ linh ý y la tháp, có thể thu thiên hạ vạn quỷ. Còn dùng huyền hoàng thạch, phong linh thiết cùng một loại kỳ lạ trong lòng đất ma chu tơ nhện, luyện chế thành 36 cái chói yêu buộc ma tác, đây 36 cái chói yêu buộc ma tác tổ hợp sau đó biến thành một tấm khốn tiên lưới, tác dụng thần kỳ vô cùng. Ngoại trừ luyện khí, Trần Mục Dương còn luyện chế một ít đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ở cái thế giới này đợi đến đủ lâu, Trần Mục Dương đem Hàn Nạ đưa vào nữ thần cung sau đó, trực tiếp rời đi cái thế giới này trở lại thực tế. Cuộc sống thực tế bình thường mà vui vẻ. Ba cái ăn hàng nữ hải thay đổi pháp để cho Trần Mục Dương cho các nàng làm mỹ vị, Triệu Tiểu Manh cùng Trần Mục Dương mỗi đêm song tu, thức ăn đều hóa thành dinh dưỡng bị thân thể hấp thu. Mà Kỷ Ngữ Nhiên cùng Tiết Mộc Tình chính là dị bẩm thiên phú, người trước ăn thế nào cũng không mập, ngược lại là vậy đối với Âu phái càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng uy tiểu, người sau thể chất càng tốt hơn, chất da càng tốt hơn, khí sắc càng thêm, đối với nàng ca hát năng lực có chỗ tốt cực lớn. Tiết Mộc Tình công ty kinh doanh đã tại chuẩn bị vì nàng phát hành tấm thứ 2 đơn khúc. Thời gian đã tới cuối tháng 10 cuối mùa thu thời tiết, hôm nay sáng sớm ăn điểm tâm, tam nữ liền nói đến trời lạnh thêm quần áo sự tình. Ta ghét nhất trời lạnh rồi, phải mặc rất quần áo dày, cũng không cách nào hiện ra ta vóc người hoàn mỹ rồi. Kỷ Ngữ Nhiên nói xong ịt rồi ịt ngạo nhân đầu phái. Triệu Tiểu Manh cười hì hì nói, mùa đông có tuyết à, có thể nhìn xinh đẹp cảnh tuyết, còn có thể ném tuyết cùng trượt băng. Đi học muốn lúc ra cửa đi ra cửa, một hồi gió lạnh thổi qua, tam nữ nhất thời co rút cổ thu vai, ôm lấy cánh tay gọi lạnh. Trần Mục Dương buồn cười lấy ra ba đạo ngọc phù đưa cho nàng nhóm, mỗi người một đạo bên người đeo. Tam nữ tò mò nhận lấy, chợt cảm thấy một cổ dịu dàng như xuân ấm áp đem chính mình gói lại, lại cũng không cảm giác được lạnh rồi. Thật thần kỳ, đây là cái gì? Kỳ Ngữ Nhiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Triệu Tiểu Manh đã là tu luyện giả, cũng không có quá kinh hãi. Tiết Mục Tình trong mắt lại lập lòe không dám tin thần sắc, đây là ngọc phù à, là chỉ có tu tập đạo pháp tu luyện giả mới có thể chế tạo bảo vật. Cái người này thật là quá thần bí. Tiết Mục Tình lúc không có ai suy đoán, đây ba khối ngọc phù chỉ sợ là Trần Mục Dương tự mình luyện chế, nói như vậy, hắn khởi không liền là phi thường hiếm thấy tu đạo giả. Đạt được thần kỳ như vậy ngọc phù, tam nữ tự nhiên cũng không muốn mặc có chút sưng vụ y y phục, về nhà thay đầu thu trang phục. Loại này vừa không dễ thấy, làm người khác chú ý, lại không cần mặc áo dày phục mà để cho vóc dáng có vẻ sưng vụ. Trường học sinh hoạt vô cùng bình thường, Trần Mục Dương mỗi ngày giờ học làm bộ nghe giảng, trên thực tế tại nghiên cứu tu trận pháp và đan phương. Lập Đông, người miền Bắc thói quen ăn sủi cảo, mà người miền Nam tất thói quen ăn một ít gà vị thiết đáp. Trần Mục Dương cùng Kỷ Ngữ Nhiên là người miền Bắc, mà Triệu Tiểu Manh cùng Tiết Mục Tỉnh chính là người miền Nam, vì vậy mà Trần Mục Dương đặc biệt tại hôm nay bọc sủi cảo, tiểu long bao, bánh bọc tôm, đây ba loại nhân bánh vật liệu sủi cảo, lại làm trắng cắt gà, cá kho, dê sắp xếp cùng Trần bị vịt chờ thịt thức ăn. Triệu Tiểu Manh ở bên cạnh chảy đầm đĩa nước miếng, Kỷ Ngữ Nhiên cũng không ngừng nuốt nước miếng, cũng chỉ Tiết Mục Tỉnh nhìn đến còn có thể duy trì thuộc nữ trạng thái. Có thể kia không ngừng phiêu hướng phòng bếp ánh mắt lại chiêu kỳ nàng cũng không phải thờ ơ bất động. Giữa trưa, dĩ nhiên là ăn một bữa. Ngày tiếp theo chính là lần thứ 6 xuyên toa thời không thời gian, đúng lúc là áo lạnh đốt. Trần Mục Dương tình cảnh trước mắt biến hóa, đột nhiên xuất hiện tại một đầu trong núi đường đất trên. Cảm giác hẳn vẫn là địa cầu mới đúng, nếu như là địa cầu tự nhiên tốt nhất, ngôn ngữ không cần lo lắng, một ít thông thường cũng có thể thông dụng. Trần Mục Dương đang chủ trừ giữa, phương xa 5 chiếc xe ngựa lái tới. Có bôn ở chiếc trên xe chứa đầy hàng hóa, phía trên cờ hiệu trên thêu đảm nhiệm chữ. Ở giữa chiếc xe ngựa kia là xương thức xe ngựa, rèm bị gió nhẹ thổi lên, lộ ra hai cái dung mạo xinh đẹp tuyệt cao thiếu nữ đến. Trung quanh xe ngựa có hơn 20 danh thủ nam mờ giữ gậy gộc đao thương trắng hán, nhìn qua hẳn đúng là đoàn xe hộ vệ. Xe ngựa, dân quốc trang phục, xem ra mình đây là tới đến thế giới song song dân quốc thời đại. Trần Mục Dương trên người nhàn nhã quần áo đối với dân quốc người đến nói, không khác nào kỳ trang dị phục, để cho những hộ vệ kia đều cảnh giác. Trong xe ngựa hai thiếu nữ từ xe khe hở của rèm cửa sổ bên trong nhìn lén Trần Mục Dương, chỉ thấy Trần Mục Dương dung mạo tuấn lãng, mặt lộ vẻ khẽ cười ý, ánh mắt trong suốt như sao sáng, thân hình ịt rút ra như ngọc tụ, phong thần tuấn lãng. Hào một vị phong độ nhanh nhẹn xinh đẹp lang quân, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh gương mặt của đều đỏ. Trần Mục Dương hướng về phía một cái quản sự quần áo nam tử chắp tay cười hỏi, vị đại ca này chào ngươi, ta mất phương hướng không phân biệt nam bắc, dám hỏi nơi này là cái gì danh giới? Kia quản sự nói, hướng trước 30 bên trong chính là Sa Khê trấn. Trần Mục Dương có phần vui mừng nói, Sa Khê trấn, chỗ đó còn có một vị tên gọi Cửu Thúc. Quả thật có, Cửu Thúc ngụ ở ngoài trấn Nghĩa Trang. Kia quản sự nghe Trần Mục Dương nói ra Cửu Thúc chi danh, lòng cảnh giác giảm xuống. Dám hỏi đại thúc họ gì? Ha ha, họ gì a, ta họ Viên, ngươi gọi ta Viên đại thúc được rồi. Đi mấy dặm đường núi, thời gian đã đi tới giữa trưa, nhâm ra đoàn xe dừng lại tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Trần Mục Dương lắc mình tiến vào trong rừng, chẳng qua chỉ là mấy phút sau, liền xách hai cái xử lý xong gà rừng cùng một con thỏ hoang đi ra. Sau đó dưới con mắt mọi người, Trần Mục Dương tiện tay vừa đỡ, một người nướng chức cùng một hộp than tuổi xuất hiện trên đồng cỏ. Nhâm ra đoàn xe kia vừa chú ý đến Trần Mục Dương viên quản sự, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi, không dám tin. Trần Mục Dương đốt than tuổi, đem gà rừng cùng thỏ hoang mở ra, dùng mới mẻ thẳng lột ra nhánh cây xuyên vào gác ở trên vị nướng, tiếp theo lại lấy ra đồ nướng gia vị thả ở bên cạnh dự phòng. Viên quản sự mang theo Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh đi tới. Viên quản sự cung kính thi lễ nói, nghĩ không ra tiên sinh nguyên lai là người trong thần tiên, tiểu nhân lúc trước thật là thất lễ. Trần Mục Dương khoát tay cười nói, chỉ là người tu đạo mà thôi, đảm đương không nổi thần tiên chi xưng. Viên quản sự hướng về Trần Mục Dương giới thiệu, tiên sinh, vị này là tiểu nhân đảm nhiệm chức vụ nhâm gia tiểu thư Nhậm Đình Đình, vị này là tiểu thư hảo hữu Mễ Niệm Anh. Trần Mục Dương cười cùng các nàng chào hỏi, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh ở niên đại này lại nói, đã thuộc về tiến bộ nữ thanh niên, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là tự nhiên hào phóng đáp lễ. Hướng theo gà rừng cùng thỏ hoang tại Trần Mục Dương vải lên hương liệu sau đó trơn nên càng thêm mùi hương nồng nặc, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh thỉnh thoảng nuốt cái này nước, nhỏ bộ dáng vô cùng đáng yêu. Chương 54, vượt qua ngưu bức kỹ năng, sở thi. Trần đại ca, những vật này là ngươi bỗng dưng biến ra sao? Nhậm Đình Đình tò mò hỏi. Tại khác giới thân thiện tên biến thái này thiên phú dưới tác dụng, hai cái nữ hải chỉ cảm thấy Trần Mục Dương làm cho các nàng cảm giác đến phi thường thân thiết, lại thêm Trần Mục Dương cố ý dẫn đạo, hai người bọn họ đã Trần đại ca giải, Trần đại ca ngăn tê. Trần Mục Dương cười nói, không phải bỗng dưng biến ra, mà là ta trước tiên đem những thứ này thả ở một cái tùy thân dị trong không gian thứ nguyên, cần thời điểm từ bên trong lấy ra, có chút tương tự trong truyền thuyết thần thoại tụ lý càn khôn.
Thật thần kỳ a, quả nhiên Trần đại ca ngươi là người trong thần tiên.
Mễ Niệm Anh có chút manh manh thán phục.
Trần Mục Dương lắc đầu cải chính, đây có thể không coi là thần tiên, tối đa chỉ có thể xem như đi tại đi thông trở thành thần tiên con đường trên mà thôi.
Ừ, được rồi, có thể ăn.
Lấy ra cắm trại thảm trải trên mặt đất, lại lấy ra bàn thấp đặt ở phía trên, mang lên mâm chén bắt cùng dao nĩa, Trần Mục Dương đem gà rừng nướng chín thịt cùng da thịt thỏ đặt ở trong mâm.
Hai cái nữ hải tại trong tỉnh thành đều ăn qua bữa ăn Tây, đối với dao nĩa vẫn có thể thuần thục sử dụng.
Vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Mục Dương kể một ít mình đang đi đường kiến thức, để cho hai cái nữ hải trong đôi mắt của đều toát ra tiểu tinh tinh.
Ăn qua bữa trưa, Nhâm gia đoàn xe tiếp tục xuất phát, Nhậm Đình Đình mời Trần Mục Dương đi trong xe ngựa ngồi.
Bất quá Trần Mục Dương không có ngồi vào đi, mà là ngồi ở cảng xe bên trên, cùng hai người bọn họ tùy ý trò chuyện.
Cái người này ôn nhu săn sóc, uyên thâm bất học, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang uy, ngươi đủ rồi à, cho dù là đang so với phát đạt tỉnh thành, đều chưa từng thấy qua bất phàm như thế nam tử.
Trong lúc nhất thời, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh cũng có chút động tâm rồi.
3 giờ sau, đoàn xe rốt cuộc đã tới mục đích cuối cùng, Sa Khê Trấn.
Sa Khê Trấn là một tòa quy mô khá lớn thành trấn, náo nhiệt phồn hoa.
Nhâm gia tại Sa Khê Trấn có phần nổi danh, Lão Thái gia đảm nhiệm uy dũng tay trắng dựng nghiệp, chế to lớn gia sản, 20 năm trước sau khi qua đời, gia sản từ con trai độc nhất Nhậm Phát thừa kế.
Tuy rằng 20 năm qua Nhâm gia làm ăn càng ngày càng tệ, nhưng hôm nay Nhâm gia vẫn là Sa Khê Trấn bài danh bước vào top 5 nhà giàu sang.
Cùng Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh ước định cẩn thận gặp mặt thời gian sau đó, tại hai nữ lưu luyến không rời bên trong, Trần Mục Dương tạm thời cáo tử.
Trần Mục Dương trước tiên tìm nhà khách sạn ở lại, ngày tiếp theo tìm bất động sản trung gian từ cổ chí kim đều có trung gian tồn tại, không nên kinh ngạc mua một bộ trạch viện, bộ này trạch viện một phần của một vị phú thương, sau khi qua đời hai đứa con trai tính toán dọn đi tỉnh thành cư trú, liền đem bất động sản treo bảng bán ra.
Bộ phòng này giới cách vẫn tính công đạo, Trần Mục Dương sẽ không có trả giá, trực tiếp lấy hoàng kim trả tiền.
So với đồng bạc, hoàng kim tự nhiên được hoan nghênh hơn.
Những hạ nhân kia cùng người giúp việc Trần Mục Dương đều lưu lại, cũng tiết kiệm được xe đi khác tìm.
Bất quá Trần Mục Dương trước tiên thả bọn họ nghi một na y, sau đó đem phòng ở dùng ma pháp trùng tu một lần, nếu không ở không thoải mái.
Hai ngày sau đó, Trần Mục Dương sáng sớm ra ngoài, rất nhanh liền gặp được Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh.
Hai cái nữ rõ ràng đều tỉ mỉ hóa trang ăn mặc qua, Nhậm Đình Đình thanh thuần bên trong mang theo quyến rũ, Mễ Niệm Anh mát mẽ bên trong lộ ra kiều hàm, mỗi người có đặc điểm, đều phi thường hấp dẫn người.
Trần Mục Dương tâm lý ngứa một chút, hận không được sớm một chút đưa các nàng ôm suốt, vừa bãi chịu mến.
Đình Đình, Niệm Anh.
Trần Mục Dương chào hỏi, cười đi tới.
Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh mang theo Trần Mục Dương Sa Khê Trấn du ngoạn, Nhậm Đình Đình tại đây lớn lên, Mễ Niệm Anh nhà cách nơi này không xa, cộng thêm cùng Nhậm Đình Đình là bạn tốt, cũng thường xuyên qua đây chơi, cho nên bọn họ đối với nơi này rất quen thuộc.
Chơi đến giữa trưa, ba người tại Sa Khê Trấn duy nhất phòng ăn Tây ăn bữa trưa, buổi chiều tiếp tục du ngoạn.
Trạng vạng tối, Sa Khê Trấn Tây Hà một bên.
Ba người ngồi ở bờ sông trên thảm cỏ thưởng thức mặt trời lặn nắng chiều cảnh đẹp.
Thật đẹp nắng chiều cảnh đêm a.
Nhậm Đình Đình thở dài nói.
Trần Mục Dương lời ngon tiếng ngọt nói, nắng chiều cảnh đêm quả thật rất đẹp, nhưng mà dung mạo của các ngươi trước mặt lại ảm đạm phai mờ.
Đạt được ý trung nhân khen ngợi, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh nhất thời vừa thẹn vừa mừng, gương mặt đỏ tươi hộp, càng thêm đáng yêu.
Đúng rồi, ngày mai các ngươi tới nhà ta làm khách a.
Trần Mục Dương đối với các nàng phát ra mời.
Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh vui vẻ đáp ứng.
Đem hai người bọn họ đưa về Nhậm gia, Trần Mục Dương về đến nhà ăn bữa tối, cảm giác nhàm chán liền lấy ra bản ghi chép chơi game.
Trần Mục Dương chơi là bạo tuyết kinh điển game Offline thần bóng tối phá hoại, chơi đích nhân vật là người man dợ.
Đang học tìm kiếm dược tề kỹ năng thì, Trần Mục Dương đột nhiên trong lòng khẽ động, vong du giết quái có thể sở thi thể, không biết có hay không sở thi kỹ năng này đâu.
Trần Mục Dương lập tức tra tìm ra được, sau đó nhất thời đại hỉ, vậy mà thật sự có sở thi cái này kỹ năng, giá trị điểm thành tựu.
Tuy rằng rất đắt, nhưng mà rất đáng giá a.
Trần Mục Dương không chút do dự liền đổi sở thi kỹ năng, sau đó lại đổi người man dợ tìm kiếm dược tề cùng tìm kiếm vật phẩm hai cái này kỹ năng, mỗi cái giá trị điểm thành tựu.
Vừa vặn ba cái kỹ năng, liền tiêu hao điểm thành tựu, Trần Mục Dương tuy rằng thì đau, có thể tưởng tượng đến về sau đây ba cái kỹ năng mang tới chỗ tốt, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười châm biếm.
Sáng ngày hôm sau, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh tới làm khách.
Trần Mục Dương tự mình nên đón, hoan nghênh hai vị cô nương xinh đẹp đến, mời vào.
Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh cười hì hì kéo cánh tay đi tới. Trần Mục Dương cho các nàng bưng tới đủ loại mỹ vị điểm tâm nhỏ.
Trần đại ca, ngươi đây là tính toán tại Sa Khê Trấn an ra sao?
Nhậm Đình Đình hỏi.
Trần Mục Dương cười nói, đúng vậy à, tại đây chẳng những an bình an la nhờ, còn có ta thích cô nương, cho nên ta tính toán định cư ở chỗ này.
Nhậm Đình Đình tâm kịch liệt nhảy lên, hắn nói thích cô nương, là đang nói mình đi.
Mễ Niệm Anh mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Trần Mục Dương tâm lý buồn cười.
Giữa trưa, Trần Mục Dương tự mình xuống bếp làm một bàn mỹ vị, để cho Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh rất là kinh hỉ.
Sau khi ăn xong ăn đồ ngọt điểm tâm thời điểm, Mễ Niệm Anh nói, Trần đại ca, ta hậu thiên phải về Lâm Hải Trấn, ngươi có thể hay không tiễn ta về đi à? Trần Mục Dương vui vẻ đáp ứng, đương nhiên không thành vấn đề. Nhậm Đình Đình vội vàng nói, ta cũng đi. Mễ Niệm Anh có chút không muốn, nói, Đình Đình, ngươi không phải nói nhà ngươi muốn rời mộ phần à?
Đúng vậy, bất quá rời mộ là tại sau năm ngày, còn rất sớm đi.
Nhậm Đình Đình đắc ý nói. Trần Mục Dương đối với hai cái nữ hài lục đục với nhau trong bụng cười thầm, nói, đúng rồi, ta tại những khác thôn trấn liền nghe nói qua cựu thúc đại danh, cho nên tính toán ngày mai đi bái phòng cựu thúc.
Ta cũng phải đi.
Bên ngoài nghĩa trang xa khê trấn ra, dù sao cũng là cất giữ thi thể địa phương, cũng không may, cho nên tự nhiên không thể đem nghĩa trang bố trí tại nhiều người địa phương. Bởi vì phải mặc rừng qua dã, cho nên Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh cũng không có mặc váy, mà là mặc áo sơ mi tay ngắn dài khố, pha cờ hoa da tốt đẹp vô cùng vóc dáng, eo thon chân dài, đưa đến Trần Mục Dương liền nuốt mấy miếng nước bọt. Ly khai xa khê trấn, dọc theo một con đường bước vào rừng cây. Trong rừng tiếng chim hót âm thanh càng lộ vẻ tĩnh mịch. Chương 55, nguyên lai là 4 hợp 1. Ba người cười cười nói nói xuyên qua rừng cây, nghĩa trang xuất hiện ở đằng trước. Trần Mục Dương tiến đến gõ cửa, rất nhanh sẽ có tiếng bước chân văng rội, sau đó cửa mở ra, xuất hiện ở trước mặt ba người hiển nhiên chính là cựu thúc cái kia chưa già đã yếu đồ đệ Văn Tài. Văn Tài tâm địa thiện lương, nhưng tính tình nhát gan hèn yếu, còn có chút ách, hình dung như thế nào đâu, háo sắc có chút quá, phải nói là đàn ông bệnh trùng, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Cũng tỉ như hiện tại, hắn nhìn thấy Trần Mục Dương bên người Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh, ánh mắt nhất thời liền đứng. Văn Tài ánh mắt của để cho Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh đều rất không vui, thân hình hơi lùi về sau, đồng thời ôm lấy Trần Mục Dương cánh tay, phảng phất tại tuyên bố bản thân đã có nam nhân một dạng. Trần Mục Dương ho nhẹ một tiếng, tại Văn Tài bên thai lại nhớ tới một đạo xuân lôi, nhất thời liền đem Văn mới thức tỉnh rồi, liền vội vàng hỏi, các ngươi ba vị có chuyện gì không?
Xin phiền thông báo cựu thúc, liền nói Tinh Thần Tông Trần Mục Dương trước tới thăm.
Trần Mục Dương chắp tay nói,
tới thăm ta sư phụ a, các ngươi mời vào đi.
Văn Tài chú ý ba người đi tới phòng khách, sau đó đi mời cựu thúc. Rất nhanh, cựu thúc liền từ phòng trong đi ra, Trần Mục Dương liền vội vàng làm cái đạo lễ, Tinh Thần Tông Trần Mục Dương, thấy qua đạo hữu.
Cựu thúc liền vội hoàn lễ nói, Mao Sơn phái Rừng Phượng tiểu, đạo hữu khách khí.
Trong lòng của hắn kinh nghi, Tinh Thần Tông, làm sao cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua a?
Rừng Phượng tiểu.
Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh hé miệng cười trộm, một cái đại nam nhân vậy mà gọi đàn bà như vậy tức giận danh tự.
Thu Sinh và Văn Tài cũng kìm nén nụ cười, bịt mặt đỏ bừng.
Cựu thúc âm thầm trợn mắt nhìn hai người bọn họ một cái, hỏi Trần Mục Dương, không biết đạo hữu tới đây vì chuyện gì.
Trần Mục Dương cười nói, chỉ là nghe có người trong đồng đạo ở đây, đặc biệt trước tới thăm, kết một thiện duyên mà thôi.
Lẽ nào ta phải nói cho ngươi ta là vì che lấp tới sao?
Cùng cựu thúc ngồi mà nói xuông, để cho Trần Mục Dương có phần có thu hoạch, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì ngày mai còn phải đưa Niệm Anh trở về Lâm Hải Trấn, cho nên Trần Mục Dương tại buổi chiều liền cáo tử. Trở lại xa khê trấn, đi ngang qua một gian phòng ăn tây, cả người quần áo tây phương thiếu nữ từ bên trong đi ra, nhìn thấy Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh, thiếu nữ nhất thời lạnh rên một tiếng, phiết đầu liền đi.
Trần Mục Dương cảm giác chơi rất khá, hỏi, Đình Đình, Niệm Anh, hai người các ngươi cùng nàng có thù sao?
Nhậm Đình Đình lắc đầu, không có à, chính là lúc trước tại tỉnh thành thời điểm, chúng ta đồng thời coi trọng một chi môi son, nhưng ta so với nàng trước một bước lấy được, đó là duy nhất một chi, từ đó về sau nàng nhìn thấy ta chính là như vậy bộ dáng.
Mễ Niệm Anh cũng nói, mạ gì chính là quá lấy tự mình làm trung tâm rồi, cho là người nào cũng phải để cho nàng mới được, nàng lúc trước còn có một bằng hữu An Nhi, cùng nàng một cái tánh tình, bất quá một năm trước ra ngoại quốc du học.
Trần Mục Dương trong lòng rét thầm, cách, đây cũng là một cái tổng hợp thế giới, hiện tại đến xem tối thiểu liền có Cương Thi Tiên Sinh, Tân Cương Thi Tiên Sinh, Cương Thi Chí Tôn cùng Đuổi Ma Đạo Trưởng đây 4 bộ phim.
Con mẹ nó, 4 hợp 1 a.
Nhâm Đình Đình, Mễ Niệm Anh, mạ gì, An Nhi, 4 bộ phim, 4 cái mỹ nữ, ngược lại cũng không sai a.
Hôm sau khi ăn điếm tâm xong, Trần Mục Dương ra ngoài gặp Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh hội hợp, đi tới Lâm Hải Trấn.
Lâm Hải Trấn cây biển, bởi vì mà có tên, có một tiểu quân phiệt mã Đại Long liền chiếm cư tại đây, Mễ Niệm Anh rõ ràng là hắn tiểu di tử.
Đi tới Lâm Hải Trấn, Trần Mục Dương nhìn ở thấy mã Đại Long.
Đại soái, ngươi gần đây có phải hay không móng tay phong trường, hai chân cứng ngắc, hai tay cùng cổ rất nhột à?
Trần Mục Dương gặp mặt quan sát toàn thể một hồi mã Đại Long sau đó cười hỏi.
Mã Đại Long nhất thời kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết?
Bởi vì ta nhìn ra đại soái ngươi trúng thi độc.
Thi độc?
Vậy làm sao bây giờ a?
Mã Đại Long liền vội vàng hỏi.
Tại căn cứ vào gương mặt ngươi nhìn, ngươi mã gia có tiên nhân biến thành cương thi, đại soái ngươi là tại trong nửa năm này trúng độc, đại soái trong nhà trong nửa năm này còn có việc tang lễ phát sinh.
Nửa năm trước cha ta chết.
Giấu ở nơi nào?
Từ đường a.
Mang ta đi xem.
Mã Đại Long rất ân cần nói, không nóng nảy, lập tức liền buổi trưa, ăn cơm trưa xong sẽ đi qua đi, người tới, chuẩn bị cơm trưa.
Ăn cơm trưa, đang chuẩn bị đi từ đường, Mã Đại Long thê tử,
Mễ Niệm Anh tỷ tỷ Mạt Kỳ Liên nghe mang thai bụng đi tới. Trần Mục Dương cười nói, chúc mừng đại soái, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có một cái khỏe mạnh con trai mập mạp rồi. Mã Đại Long nhất thời đại hỉ, nói như vậy nghi ngờ chính là con trai rồi, ha ha, thật là quá tốt. Trần Mục Dương tiện tay lấy ra một khối ngọc phù đưa cho Mạt Kỳ Liên nói, khối này hộ thân phù có thể đuổi quỷ chân tà, phu nhân ngươi bên người đeo, tại hài tử ra đời trước, chính là tắm thời điểm cũng không cần lấy xuống, có thế bảo vệ mẹ con các ngươi bình an. Mạt Kỳ Liên sau khi nói cảm ơn, nhận lấy ngọc phù bên người đeo tốt. Trần Mục Dương ba người đi theo Mã Đại Long đi tới Mã gia từ đường, Trần Mục Dương nói, cùng nhau đi tới, ta phát hiện nơi này là thần tiên tạt nước phong thủy bố cục, cho nên người nơi này chết là tuyệt đối không thể thổ táng. Nhậm Đình Đình tò mò hỏi, Trần đại ca, thổ táng nói sẽ như thế nào? Quan tài đụng phải mà, cả nhà không may, đừng nói thổ táng, quan tài hút tới hơi đất, trong nhà đều sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, ta kết luận trong đường quan tài nhất định không phải thông thường sắp xếp pháp. Mã Đại Long lớn tiếng thở dài nói, đại sư quả nhiên bất phàm, người tới, mở cửa. Từ đường cửa mở ra, bốn người đi vào, bên trong quan tài vậy mà đều là treo lơ lửng giữa trời treo ngược lên, liền treo lên quan tài giá gỗ cây cột chân đều dùng địa bàn nước đến chắn, cùng hơi đất triệt để cắt đứt. Đi tới từ đường nơi xấu nhất, liền thấy một bộ quan tài gỗ một đầu vậy mà đã rơi xuống đất. Quả nhiên có vấn đề a, vị bên trong kia là... Chà ta! Đã biến cương thi. Làm sao biết chứ, người tới, mở ra xem. Trần Mục Dương lắc đầu, không cần làm phiền bọn họ, hiện tại là ban ngày, thi khí hút lại nắp quan tài. Người bình thường là không có năng lực mở ra, để cho ta đi. Trần Mục Dương đi tới quan tài một bên, hư không nâng lên một chút, quan tài rơi xuống đất đoan này liền lơ lửng, sau đó lần nữa treo ở dây thừng sen bên trong. Một màn này để cho Mã Đại Long rất là ngạc nhiên, trong tâm âm thầm thán phục, vị này Trần Đại Sư quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Trần Mục Dương tay lấy ra bùa chấn tà dán tại quan tài đầu, hất tay đẩy một cái, nắp quan tài liền hướng trượt giật lùi mở một đoạn, lộ ra bên trong Mã Đại Long phụ thân di thể, móng tay đã dài một thốn, trong miệng sinh ra hai quả răng nhọn. Quả nhiên đã biến thành cương thi. Chỉ muốn đem lệnh tôn cương thi răng rút ra mài thành bột đánh răng sau khi dùng, đại soái thi độc liền có thể giải trừ. Trần Mục Dương hư không đem hai quả cương thi răng nổ ra, hai tay chập lại, một vị cối xay hư ảnh nổi lên. Cối xay nhẹ nhàng xoay tròn, hai quả cương thi răng trong khoảnh khắc biến thành bột đánh răng. Trở lại đại soái phủ, Mã Đại Long đem bột đánh răng dùng nước tống phục, trên thân quả nhiên không tái phát nột, vốn là có chút cứng ngắc hoạt chân cũng thay đổi được linh hoạt, về phần móng tay, chỉ cần cắt bỏ là được rồi. Chương 56 Nước chảy thành sông. Mã Đại Long đối với Trần Mục Dương là tâm phục khẩu phục, liền vội vàng sai người thiết lập dạ yến khoản đái Trần Mục Dương. Tại đại soái phủ lưu lại 2 ngày, Trần Mục Dương cùng Nhậm Đình Đình cáo từ chuẩn bị ly khai, Mễ Niệm Anh không phải muốn đi theo, Mã Đại Long không những không phản đối, còn vô cùng tán thành. Gia hỏa này nghĩ rất tốt, nếu như mình tiểu di tử thật trở thành Trần Mục Dương nữ nhân, vậy mình và Trần Mục Dương chính là liên khâm a, có một cái như vậy thần tiên vậy liên khâm, về sau liền không cần tiếp tục phải sợ cái gì yêu ma quỷ quái rồi. Trần Mục Dương tùy tiện liền đoán được Mã Đại Long nghĩ muốn pháp, tâm lý buồn cười, gia hỏa này nhìn đến không có quý củ, kỳ thực rất thông minh. Tại Mã Đại Long đưa tiến hạ, mấy người đi tới đại soái cửa phủ miệng, liền thấy một cái nữ tử đang cùng vệ binh nói cái gì. Xảy ra chuyện gì a? Mã Đại Long khẽ cau mày hỏi thăm. Vệ binh vội vàng nói, đại soái, nữ tử này nếu ứng nghiệm trinh vào phủ bên trong làm người giúp việc. Mã Đại Long đánh thẳng tính nói chuyện, Trần Mục Dương đột nhiên vẫy tay, một tấm đùa chú hóa thành kim quang bắn vào trên thân nữ tử. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một cái mặc lên màu đen cái yếm quỷ dị hài đồng từ nữ tử trong cơ thể bay ra ngoài. Đây hài đồng còn không đợi chạy mất, liền bị một đạo thanh quang giao trói lại. Đây là trói yêu buộc ma tác từ luyện chế ra sau đó lần đầu tiên sử dụng. Trần đại ca, tiểu hài tử này chẳng lẽ là quỷ sao? Mễ Niệm Anh nắm chặt Trần Mục Dương cánh tay, có chút sợ hỏi. Trần Mục Dương lắc đầu thở dài nói, không thể nói là quỷ, kỳ thực hắn cũng rất đáng thương, lại nhiều lần tại thai bên trong bị đánh sạch, dẫn đến oan khí sâu nặng, hóa thành ác anh. Lần này hắn bám thân nữ tử này, hiển nhiên là muốn lẫn vào soái phủ, sau đó tiến vào mã phu nhân trong bụng đầu thai. Nếu là thật bị hắn thành công, kia sau khi sinh sẽ là thiên hạ đệ nhất đẳng ác nhân, làm hại nhân gian. Mã Đại Long dọa sợ, nếu không phải là Trần Mục Dương tại đây, con của mình liền sẽ biến thành thiên hạ đệ nhất đẳng ác nhân, suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Trần Mục Dương ném ra quỷ linh ý ý la tháp, đem ác anh thu vào trong đó. Thấy ác anh bị lấy đi, Mã Đại Long cuối cùng cũng tổng rồi khẩu khí, lần này không cần sợ lão bà của mình bị ác anh vào bụng. Sinh ra cái thiên hạ đệ nhất ác nhân đến, tự nhiên đối với Trần Mục Dương càng là vô cùng cảm kích. Trần Mục Dương ba người bọn hắn trở lại Sa Khê trấn, đang chuẩn bị về nhà thì liền nghe đằng trước dây pháo QNZ vang lên. Đi tới mới phát hiện, nguyên lai là Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh đối đầu Ản Nhi du học trở về. Ản Nhi thân mang màu đỏ quần áo tây phương, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng không thể so với Nhậm Đình Đình kém. Đối với du học nước ngoài, kiến thức rộng Ản Nhi lại nói, quê hương của mình, cái thành nhỏ này đám người lạc hậu mà ngu muội. Cho nên Ản Nhỉ tuy rằng cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cao ngạo, tự nhận là tài trí hơn người. Ồ, đây không phải là Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh kia hai cái tiểu nha đầu sao? An Nhỉ tuổi tác so sánh Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh lớn hơn vài tuổi, lao thẳng đến hai người bọn họ trở thành lông còn chưa dài đủ tiểu nha đầu phiến tử. Nghĩ không ra đã hơn một năm không thấy, hai cái này tiểu nha đầu vậy mà biến hóa lớn như vậy. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền rơi vào đứng tại Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh trung gian Trần Mục Dương trên thân. Toàn thân vừa người quần áo thường, dung mạo tuấn tú, nụ cười ấm áp phảng phất ánh nắng đang long lánh, khí chất lỗi lạc, để cho dù là trông coi nước ngoài ca đẹp trai An Nhỉ đều tim đập thình thịch. Người này là ai? An Nhỉ vậy mà trực tiếp tách ra người cu hướng về ba người đi tới, không nhìn thẳng Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh, đối với Trần Mục Dương hát tay cười nói, xin chào, ta là An Nhỉ. Trần Mục Dương đánh thẳng tính hát tay, không ngờ cánh tay đột nhiên bị Mễ Niệm Anh ôm thật chặt ở, chỉ có thể cười khổ nói, ngại ngùng, An Nhỉ tiểu thư, thật xin lỗi ta không có cách nào cùng ngươi bắt tay. Tại Trần Mục Dương trong lòng, ngay bây giờ thời gian này lại nói, Mễ Niệm Anh so với An Nhỉ trọng yếu hơn. An Nhỉ thu tay về, hào phóng cười nói, không sao. Cái tiểu nha đầu này không thể nào mỗi thời mỗi khắc đều quấn quýt lấy ngươi đi, có cơ hội trò chuyện tiếp. An Nhỉ chuyển thân sau khi rời đi, Mễ Niệm Anh hừ nhẹ nói, bỏ sữa lớn, có cái gì tốt đắc ý. Vóc dáng, vẫn là nàng nhất tự ti địa phương. Nhậm Đình Đình liền thấy Trần Mục Dương quay đầu nhìn thoáng qua mình ở bộ phận, nhất thời ngượng ngùng hờn dỗi, Trần đại ca. Trần Mục Dương cười khăn nói, cái gì đó, hai người các ngươi đói bụng không, đi, ta cho các ngươi làm đại cơm. Ăn xong bữa trưa, thoáng một cái tiểu đi tới 4 giờ chiều. Nhậm Đình Đình tính toán cáo từ trở về nhà, Mễ Niệm Anh cũng tại bên thai nàng nói nhỏ nói một hồi, Nhậm Đình Đình liền gật đầu. Mễ Niệm Anh chuyển thân đối với Trần Mục Dương nói, Trần đại ca, ta có thể tạm thời ở nhờ tại nhà ngươi sao? Cái tiểu nha đầu này thật đáng yêu, nàng cho rằng nhỏ giọng nói chuyện Trần Mục Dương liền không nghe được sao, trên thực tế lời của nàng Trần Mục Dương nghe rõ ràng. Biết rồi tâm tư của các nàng, Trần Mục Dương vui vẻ gật đầu, đương nhiên có thể, trong nhà căn phòng rất nhiều, ngươi tùy ý chọn một gian của mình thích đi. Mễ Niệm Anh nhất thời vui vẻ hoan hô lên. Tiến đi Nhậm Đình Đình sau đó, Mễ Niệm Anh ngay ta y Trần Mục Dương phòng ngủ bên cạnh gian phòng kia ở lại. Cứu nhỏ đưa đến miệng sói một bên, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đêm đó, Trần Mục Dương làm tinh xảo mỹ vị bữa ăn tây, hợp với ánh nến cùng ưu mỹ êm thai âm nhạc, như mộng ảo bữa ăn tối để cho Mễ Niệm Anh thể sắc và tinh thần chìm đắm. Không cần chút say, không cần thôi miên thuật, Trần Mục Dương liền đem Mễ Niệm Anh ôm lên dê. Một đêm vui vẻ, thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Nhậm Đình Đình đi tới Trần gia, cảm giác được Mễ Niệm Anh biến hóa, tại nàng truy hỏi hạ, Mễ Niệm Anh nói cho nàng biết bản thân đã hủy thân Trần Mục Dương. Mãnh liệt chua xót tại Nhậm Đình Đình trong lòng sản sinh, nhìn về phía Trần Mục Dương thời điểm tràn đầy ưu oán. Cho nên tại Mễ Niệm Anh không thấy được góc, Trần Mục Dương dùng một cái sâu sắc cơ hồ đem Nhậm Đình Đình tan chảy nụ hôn nóng bỏng, để cho Nhậm Đình Đình trong mắt ưu oán hoàn toàn biến mất. Chuyến đường, Nhậm gia rời mộ phần. Trần Mục Dương cùng Mễ Niệm Anh với tư cách Nhậm Đình Đình bạn thân cu nở dê theo một lưu cờ đến, tại nghĩa địa nhi nở thấy Nhậm Đình Đình phụ thân của Nhậm Phát và cựu thúc sư đồ ba người. Trần Mục Dương lấy vãn bối tư thái, hướng về Nhậm Phát thi lễ. Nhậm Phát đối với Trần Mục Dương ấn tượng thật tốt, có phần có hảo cảm, thần thái hòa ái, vẻ mặt tươi cười. Nhậm Đình Đình biểu ca, Sa Khê trấn đội cảnh sát đội trưởng La Huy, đồng hồ đôi muội Nhậm Đình Đình có ý tưởng, vì vậy mà nhìn thấy Nhậm Đình Đình đối với Trần Mục Dương thân mật, nhất thời đối với Trần Mục Dương vô cùng ghen ghét, ánh mắt rất không thiện. Nghĩ không ra Trần đạo bạn vậy mà cũng lại ở chỗ này. Cửu thúc tại đây nhìn thấy Trần Mục Dương lại có chút kinh ngạc. Trần Mục Dương cười nói, ta cùng Nhậm anh là Đình Đình bạn tốt. Cho nên liền cu nở dê theo một lù cờ tới xem một chút. Giờ tốt, cựu thúc hạ lệnh đào mộ mở quan tài. Mở quan tài trước, gió núi đột nhiên trợn, chim tước sợ bay. Trần Mục Dương nhất thời nhíu mày, nói khẽ với Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh nói, đây không phải là cái gì tốt dấu hiệu, tinh đình điểm thủy trên huyệt si mang che đỉnh, huyệt tốt biến ác huyệt, sợ rằng lao thái gia đã biến thành cương thi. Quan tài bị mở ra, quả nhiên, đã qua 20 năm, theo lý thuyết nhâm lao thái gia thi thể sớm nên phải biến thành bạch cốt, có thể trong quan tài thi thể lại sinh động như thật. Phảng phất vừa mới chết một dạng. Chương 57, âm độc La Huy. Nhậm Phát hỏi thăm Cửu Thúc cách nhìn, Cửu Thúc nói, ta đề nghị liền hỏa táng mặt đất. Hỏa táng? Không được, gia phụ lúc còn sống sợ nhất nói đúng là, vô luận như thế nào đều được, thì là không thể hỏa táng. Nhậm Phát phi thường cố chấp nói. Trời đất bao la, khách hàng yêu cầu lớn nhất, Cửu Thúc đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, nói, được đi, kia trước tiên gửi tại chúng ta nghĩa trang, ngày mai ta sẽ giúp lao thái gia khắc tìm một nơi mộ huyệt, để cho hắn yên nghỉ. Nhậm lão gia, ngày trước tiên xin trở về đi. Quan tài bị nhấc hướng nghĩa trang, Cửu Thúc phân phó thu sinh và văn tài bảy cái hương thơm của hoa mai trận sau đó cũng ly khai. Không có đi theo phụ thân trở về Nhậm Đình Đình hỏi Trần Mục Dương, Trần đại ca, thật không thành vấn đề sao? Trần Mục Dương buồn cười nói, làm sao có thể không thành vấn đề, huyệt tốt biến ác huyệt, ngược lại bồi dưỡng cương thi, vì vậy mà tuy rằng lao thái gia hạ táng 20 năm, lại có vượt qua 50 năm đạo hạnh, một khi giác tỉnh, chuyện thứ nhất chính là hút Nhậm bá bá cùng máu của ngươi. A, vì sao? Nhậm bá bá cùng Đình Đình không phải của hắn con trai cùng cháu gái sao? Mễ Niệm Anh kinh sợ la lên. cũng bởi vì là con của hắn cùng cháu gái, cho nên Nhậm Bá Bá cùng Đỉnh Đỉnh trong cơ thể chứa Lao Thái gia huyết mạch, Lao Thái gia đạt được Nhậm Bá Bá cùng Đỉnh Đỉnh huyết mạch trong cơ thể sau đó, thực lực là có thể tăng lên trên diện rộng. Nguyên lai là loại này, có thể nói như vậy, Nhậm Bá Bá cùng Đỉnh Đỉnh há chẳng phải là nguy hiểm? Mục Dương ca, ngươi có thể phải bảo vệ hảo Nhậm Bá Bá cùng Đỉnh Đỉnh tỷ a. Hiền lành Mễ Niệm Anh vội vàng nói. Thật là hảo tỷ muội a, Nhậm Đỉnh Đỉnh nhìn đến tốt hơn chính mình sốt ruột Mễ Niệm Anh, tâm lý vô cùng cảm động. Trần Mục Dương cười nói, yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ. Cựu thúc khẳng định cũng biết những này, cho nên hắn bên kia cũng sẽ phòng phạm Lao Thái gia biến cương thi, nhưng tuyệt đối không thể đem Nhậm Bá Bá cùng Đỉnh Đỉnh sinh mệnh an nguy cứ như vậy giao cho bọn họ sư đồ, cho nên ta ở bên này cũng muốn dùng một ít các biện pháp. Sau khi trở về, Trần Mục Dương chính thức bái phòng Nhậm gia. La Huy nhìn thấy Trần Mục Dương, vẫn là bộ kia mũi không phải mũi, ánh mắt không phải ánh mắt bộ dáng, địch ý rất nặng. Trần Mục Dương trực tiếp đem hắn mặc kệ, cũng đem suy đoán của chính mình nói cho Nhậm Phát, cuối cùng nói, tiểu chất cũng là người tu đạo, xuất phát từ lý do an toàn, hy vọng bá phụ có thể cho phép ta tại Nhậm phủ bố trí một ít thủ đoạn, để phòng bất trắc. Mặc dù đối với Trần Mục Dương tu đạo giả thân phận có phần kinh ngạc, nhưng mặc cho phát tâm lý âm thầm suy tư, nếu tiểu tử này tự nguyện cho trong nhà bố trí, vậy hãy để cho hắn bố trí xong. Nếu như hữu dụng tự nhiên tốt nhất, nếu mà vô dụng, vậy cũng không có tổn thất gì. Trần Mục Dương đạt được Nhậm Phát cho phép, liền bắt đầu thăm dò Nhậm phủ. Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh ở bên cạnh đi theo thì cũng thôi đi, La Huy gia hỏa này cũng không phải muốn đi theo. Trần đại ca, ngươi tính toán làm sao bố trí? Nhậm Đình Đình tò mò hỏi. Ta định dùng bùa chấn tà cùng bùa trừ tà bố trí một đạo bùa trừ tà trận, có thể chấn tà trừ tà, yêu ma quỷ quái cũng không dám đi va ho. Trần Mục Dương vừa nói bắt đầu ở Nhậm phủ bố trí. Bùa trừ tà trận là tinh phủ bí điện pháp phủ quyển bên trong ghi chép phù trận, có thể phù hộ phù trận trong không gian người hoặc là vật, yêu ma quỷ quái không dám tới gần. Trần Mục Dương bố trí xong bùa trừ tà trận sau đó, có đưa cho Nhậm Phát một khối hộ thân ngọc phù, để cho hắn bên người mang theo. Nhậm Phát thấy ngọc phù chính là dùng thượng phẩm bạch ngọc chế tạo, tâm lý đối với Trần Mục Dương ấn tượng tốt hơn nhiều chút, cũng thiết yến tiếp đại tha. Yến hậu, Trần Mục Dương mang theo Mễ Niệm Anh cáo từ ly khai Nhậm phủ. La Huy nhìn đến Trần Mục Dương bóng lưng, ánh mắt trơn lên phi thường âm độc. Đêm đó bình an vô sự. Điểm tâm sau đó, Nhậm Đình Đình đến Trần phủ làm khách, vẻ lo lắng giật vung nôn biểu. Trần Mục Dương an ủi, Đình Đình, ngươi yên tâm đi, có ta thiết trí bùa trừ tà trận và ta cho bá phụ hộ thân ngọc phủ, ngươi cùng Nhậm Bá Bá tuyệt đối không có việc gì. Nhưng giống như là đánh Trần Mục Dương mặt của một dạng, ngay tiếp theo, Nhậm Phát bị giết liền hành động xa khê trấn. Trần Mục Dương sắc mặt phi thường khó nhìn, mang theo Mễ Niệm Anh đi tới Nhậm phủ thì Nhậm Đình Đình đang khóc thương tâm. Xa khê trấn một ít danh lưu cũng tới chia buồn. Trần Mục Dương lúc tới, La Huy đang sai người đem cựu thúc bắt lại. Trần đại ca. Nhậm Đình Đình thương tâm nhào vào Trần Mục Dương trong ngực khóc giống. La Huy ở bên cạnh cặp mắt đỏ bừng, tật hận chống chất. Trần Mục Dương khẽ vuốt Nhậm Đình Đình lưng ngọc ga nùi nàng, sau đó kiểm tra Nhậm Phát thi thể. Vết thương tại trên cổ, rất rõ ràng là bị hút máu dẫn đến tử vong. La Huy ở bên cạnh em Dương quái khí nói, ta nhớ được, ngày hôm qua có người chính là lời thề son sắt nói qua, cái gì chỉ cần có hắn bùa trừ tà trận cùng hộ thân phủ, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề, chặt chặt. Trần Mục Dương trong lòng khẽ động, xoay người đi kiểm tra bùa trừ tà trận, quả nhiên đã bị phá hư. Biết rõ bùa trừ tà trận phụ triện bày ra vị trí người, ngoại trừ mình cùng Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh ra, chỉ có La Huy. Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh tự nhiên không thể nào phá hư, như vậy chỉ có La Huy. Trần Mục Dương lại đi tới Nhậm Phát phòng ngủ, phát hiện mình tặng hắn hộ thân phủ bị đặt lên bàn. Đối với lần này, Trần Mục Dương còn có thể nói cái gì, có một hố biểu di phu bề ngoài cháu ngoại, mình còn chưa tin Trần Mục Dương bị chết không oan a. Bất quá nghĩ không ra La Huy vậy mà đó âm độc, vậy mà không để ý chút nào Nhậm Phát là của hắn biểu di phu, thậm chí lấy hắn kia tuổi mục bản lãnh có thể lên làm đội trưởng an ninh, cũng toàn dựa vào Nhậm Phát đả thông quan tiết, có thể nói La Huy quả thực không bằng cầm thú. Đinh Đình, đùa trừ tà trận bị người phá hư, nếu không cương thi là khẳng định không vào được nhà ngươi. Trần Mục Dương tại Nhậm Đình Đình bên thai thấp giọng nói. Nhậm Đình Đình là một cô gái thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết là ai làm, không dám tin nhìn về phía La Huy. Đối mặt Nhậm Đình Đình thương tâm bi phẫn ánh mắt, La Huy chột dạ phiết đầu không dám cùng nàng mắt đối mắt, cái này không khác nào có tật giật mình, thật ngồi chính là hắn phá hư bữa trừ tà trận sự thật. La Huy hành động, để cho vốn là bi thương Nhậm Đình Đình càng thêm thương tâm gần chết. Nhưng La Huy rất nhanh sẽ không cần thiết, lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Mục Dương nói, ta hoài nghi ngươi vì mưu đoạt ta biểu di phu ra tài sản, hại chết ta biểu di phu, người tới, bắt lại cho ta. Gia hỏa này căn bản là không quan tâm chứng cứ gì, một lòng chỉ suy nghĩ diệt trừ Trần Mục Dương. Cựu thúc ở bên cạnh vội vàng nói, chậm. Đội trưởng, Nhậm lão gia rất rõ ràng là cương thi giết chết, cùng Trần đạo bạn không liên quan, ngươi không muốn đoan uổng người tốt. Nào ngờ La Huy mặt không cảm giác nói, ngươi gọi hắn đạo hữu, nói như vậy các ngươi là đồng bọn, người tới, đem hắn cũng chảo cho ta rồi. Gia hỏa này đã hóa thân làm chó điên. Trần Mục Dương đột nhiên quát khẽ, La Huy. La Huy ánh mắt của đột nhiên trơn lên ngây dại ra, Trần Mục Dương hỏi, là ai phá hư bữa trừ tà trận?
Là ta.
Ngươi vì sao mưu hại Trần Mục Dương?
Bởi vì Đình Đình yêu thích hắn, chỉ phải trừ hết hắn, liền có thể được Đình Đình biểu muội.
Người xung quanh nhất thời xôn xao, gia hỏa này vậy mà vì vậy mà phá hư bảo hộ Nhâm gia bữa trừ tà trận, vì vậy mà hại chết Nhâm lão gia. Cái này cũng chưa tính, vậy mà còn mưu hại Trần Mục Dương, sau đó chiếm đoạt Nhậm Đình Đình.
Chương 58, Lôi Đình diệt cương thi.
Nhất định chính là xuất sinh.
Người như vậy làm sao có thể làm đội trưởng đâu, ngược lại Nhâm lão gia cũng đã chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục làm đội trưởng.
Không sai, nếu để cho hắn khi đội trưởng, chúng ta về sau sợ rằng đều sẽ bị hắn khi dễ.
Đem hắn đuổi ra xa khê trấn.
Đuổi ra xa khê trấn.
Cu Tình Dục phân trấn, để cho tình hồn lại La Huy thần sắc kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, bên ngoài mạnh bên trong yếu la lên, kêu la cái gì, đây là yêu đạo sử dụng yêu thuật, làm sao có thể tin.
Các ngươi còn không mau một chút đem hắn bắt đi.
Trần Mục Dương lạnh rên một tiếng, La Huy chỉ cảm thấy bên thai một đạo sấm sét vang dội, thất khiếu nhất thời máu tươi chảy ra, một đầu mới ngã xuống đất, co quắp một lát sau liền bất động rồi.
Đây một tiếng hừ lạnh, vậy mà làm vỡ nát La Huy đầu.
Trần Mục Dương nói, các ngươi đem thi thể của hắn mang đi ra, tự nhiên dơ bẩn Nhâm ra.
Mấy cái đội cảnh sát đội viên liền vội vàng nâng lên La Huy ra ngoài.
Những cái kia xa khê trấn danh lưu cũng rất nhanh cáo từ ly khai.
Cựu thúc sắc mặt không thế nào dễ nhìn, tuy rằng hắn cũng coi thường La Huy phá hư bữa trừ tà trận hại chết Nhâm Phát, lại mưu hại Trần Mục Dương cùng mình, nhưng đối với Trần Mục Dương trực tiếp giết chết La Huy cử động cũng không tán thành, bất quá hắn vẫn biết rõ sự tình nặng nhẹ, không có cứ vậy rời đi, mà là hỏi, sợ rằng tối nay Nhâm lão thái gia còn có thể lại đến, không biết Trần đạo bạn có tính toán gì không?
Trần Mục Dương thản nhiên nói, ta xem thiên tượng, tối nay y y trời, cho nên ta tính toán thiết lập một đạo dẫn lôi phù trận, đem Nhâm lão thái gia dẫn nhập trong trận tiêu diệt.
Cựu thúc khiếp sợ nói, nghĩ không ra Trần đạo bạn lại có thể bố trí dẫn lôi phù trận loại này đại uy lực phù trận, bội phục, bội phục.
Chỗ nào, đạo hữu quá khen.
Trần Mục Dương mệnh Nhâm gia hạ nhân xây dựng linh đường, lại cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh nói tiếng sau đó ly khai Nhâm gia.
Lúc trở về, Nhâm gia hạ nhân đã xây dựng hảo linh đường, Trần Mục Dương theo tay vung lên, một bộ quan tài gỗ nhất thời xuất hiện ở trong linh đường.
Tu lý càn khôn, vẫn là chữ vật pháp khí.
Cựu thúc nhìn thấy một màn này kinh hô lên.
Đều không phải, ta một lần lúc tu luyện tao gặp ngoại ý muốn ma ẩu hỏa nhập ma, lúc ấy mãnh liệt muốn sống dọa chống đỡ ta cuối cùng còn sống.
Cái gọi là nhân họa đắc phúc, tu vi ta chẳng những đột phá, còn ngoại ý muốn giác tỉnh một loại thiên phú dị năng, đã nhận được một cái tùy thân dị thứ nguyên không gian.
Trần Mục Dương bịa chuyện loạn xả.
Cựu thúc nhất thời thán phục liên tục, Thu Sinh và Văn Tài ở bên cạnh hâm mộ phi thường.
Trần Mục Dương mệnh bọn hạ nhân đem Nhậm Phát di thể nhấc vào trong quan, sau đó tại Nhậm Phát đỉnh đầu dán lên bùa chấn tà lắp sau trên nắp quan tài, lại đang quan tài xa ưu cái mặt dán lên bùa chấn tà.
Kỳ thực, có Nhậm Phát cái chán bùa chấn tà đủ để, tại trên quan tài dán bùa chấn tà chẳng qua chỉ là nằm ở lý do an toàn.
Đình Đình, ta hy vọng tối nay có thể ở tại nhà ngươi bảo hộ ngươi.
Trần Mục Dương ân cần nói, ánh mắt của hắn trong suốt dịu dàng, để cho mất đi phụ thân, lại thưởng thức phản bội tư vị Nhậm Đình Đình cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn, vui vẻ đáp ứng.
Ban đêm, Trần Mục Dương phụng bồi Nhậm Đình Đình vì Nhậm Phát túc trực bên linh sàng, cựu thúc sư đồ ba người tại châu ngồi bên cạnh trên nghỉ ngơi.
Một đêm cứ như vậy đi qua, Nhậm Đình Đình nói, Mục Dương ca, xem ra 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 ta hắn sẽ không tới.
Trần Mục Dương lại nhìn về phía ngoài nói, người nào nói, hắn đây không phải đã tới sao.
Cựu thúc lúc này cũng tung người đi tới cửa hướng về nhìn ra ngoài, ngoài cửa viện, một cái cương thi bính bính khiêu khiêu hướng bên này.
Đến trước cửa, kia cương thi tùy tiện liền đem cửa sân đánh ngã nhảy vào.
Những cái kia túc trực bên linh sàng hạ nhân thét lên chạy mất, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh hoảng sợ ẩn náu tại Trần Mục Dương sau lưng.
Khi kia cương thi nhảy tiến vào dẫn lôi phù trận bên trong thì Trần Mục Dương nhất thời thúc giục thật khí kiếm chỉ một chút, dẫn lôi phù trận bị kích động, đem cương thi khốn ở chính giữa.
Đồng thời, trên bầu trời mây đen quay cuồng, đạo đạo lôi đỉnh tại trong mây đen nổi lên.
Rơi xuống cho ta.
Trần Mục Dương quát chói hai một tiếng, kiếm chỉ hướng cương thi.
Giang giác.
Đinh hai nhức góc tiếng sấm vang dội, một tia chớp trong nháy mắt đánh xuống tại cương thi đỉnh đầu.
Lôi điện chí dương chí cương, chính là mọi thứ yêu ma quỷ quái khắc tình, kinh khủng thiên lôi tia chớp nhất thời liền đem cương thi hóa thành than, lần này là thật chết không thể chết lại.
Thật lợi hại.
Thu Sinh thở dài nói, cùng Văn Tài đồng thời nhìn về phía Cửu Thúc.
Cửu Thúc cũng coi chút hẹn, bất quá làm là sư phụ tôn nghiêm là nhất định phải duy trì, trận mắt quát lên, nhìn cái gì vậy?
Song sau đó xoay người đối với Trần Mục Dương nói, Trần đạo bạn, nếu cương thi đã bị diệt, vậy ta liền cáo tử.
Lâm đạo hữu, Nhậm bá bá mộ địa xin ngươi hãy hao tổn nhiều tâm trí.
Cái này đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ mau chóng tìm một nơi thích hợp nghĩa địa.
Cựu thúc rất sung sướng đáp ứng, sau đó mang theo Thu Sinh và Văn Tài ly khai.
Hai ngày sau đó, cựu thúc tìm được một nơi thích hợp mộ địa, Trần Mục Dương đi cùng Nhậm Đình Đình đem Nhậm Phát an táng.
Nhậm Đình Đình thân nhân duy nhất từ Trần, ở trên thế giới này chỉ còn lại nàng trơ trọi một người, nếu không phải có Trần Mục Dương bồi đang bên cạnh nàng, cái này mới 10 tuổi nữ hài sợ rằng đã sụp đổ.
Tại Trần Mục Dương bồi bạn cùng an ủi hạ, Nhậm Đình Đình chậm rãi từ mất đi phụ thân y ý ảnh bên trong đi ra, trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một buổi tối, Trần Mục Dương liền đem cái này kiểu mị làm người hài lòng tiểu mỹ nữ ăn. Đương nhiên, Trần Mục Dương cũng không phải không chịu trách nhiệm người, hắn đặc biệt xây cất một cái lãng mạn cảnh tượng, hướng về Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh cầu hôn, hai nữ vui vẻ đáp ứng. Đúng lúc Sa Khê trấn lên giáo đường mở lại, Trần Mục Dương chuẩn bị cử hành một đợt kiểu Tây phương hôn lễ, ngày tháng liền định tại mùng ngày 7 tháng 7, hoa hạ lễ tình nhân tết thất tịch hôm nay. Trần Mục Dương hướng về Mã Đại Long phu phụ, cửu thúc sư đổ năm người không sai, trở về nhà thăm thân nhân A Tinh cùng Tiểu Nguyệt đã trở về, và Sa Khê trấn một ít danh lưu gửi thì mời. Những này danh lưu đối với ngày đó tiêu diệt La Huy Trần Mục Dương vốn là khắc sâu ấn tượng, lại thêm tiểu quân phiệt Mã Đại Long mặt mũi của, bọn họ tại đêm thất tịch bầu trời này đều đến giáo đường rồi. Hôn lễ chính thức cử hành, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh thân mang áo cưới trắng đoán, kéo Trần Mục Dương cánh tay đi vào giáo đường, khách mời nhóm tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội vì bọn họ chúc phúc. Tuy rằng Nô Cha Sứ đối với một cái nam nhân đồng thời cùng hai nữ nhân kết hôn cảm giác đến rất vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết hoa hạ là cho phép một chồng nhiều vợ, là nước hoa tình dục. Hôn lễ tiến hành phi thường thuận lợi, sau đó Trần Mục Dương tại Mạ Dì nhà phòng ăn Tây tiếp đại những này khách mời. Trong tân khách liền có Ản Nỉ cùng Mạ Dì, hai người bọn họ đối với Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh kia thân xinh đẹp áo cưới vô cùng hâm mộ. Trần Mục Dương tâm lý buồn cười, đây chính là tương lai tiểu, mình đặc biệt dùng điểm thành tựu đổi, mỗi cái một cái điểm thành tựu đi. Thu Sinh, Văn Tài cùng A Tinh toàn bộ hành trình đều dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn đến Trần Mục Dương, hận không được thay vào đó. Cưới sau sinh hoạt rất hạnh phúc, mỗi ngày cùng hai nữ ngọt ngọt nào, thật là tiện sát người khác. Nhâm gia làm ăn bị Nhậm Đình Đình toàn bộ chuyển đoài, chính nàng không làm được làm ăn, Trần Mục Dương lại không quan tâm Nhâm gia đầy chút kinh doanh, đây cũng là thích hợp nhất kết quả xử lý. Chương 59, mang theo án nỉ đêm khuya. Trần Mục Dương cùng Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh tân hôn vài ngày sau, giáo đường Vương Tu Sĩ chết bất đắc kỳ tử. Nghe thấy tin tức, Trần Mục Dương cau mày nói, xem ra ngày đó ta cảm ứng được là thật, gian kia bên trong giáo đường có đồ không sạch sẽ. Nhậm Đình Đình tò mò nói, Mục Dương ca, ngươi nói là trong giáo đường có quỷ. Trần Mục Dương gật đầu, hơn nữa còn không phải thông thường quỷ vật, ta đi giáo đường xem. Chúng ta cũng đi. Hai nữ liền vội vàng khoác ở cánh tay của hắn. Trần Mục Dương ngược lại không có vấn đề, mang theo hai người bọn họ đi tới giáo đường thì, cửu thúc sư đổ năm người đều ở đây. Ta lúc đầu cũng đã nói, giáo đường này chính là Sa Khê trấn kỳ lạ nhất tam sát vị. Lúc trước có tà vật bị phong ấn ở trong giáo đường, nếu như mở lại giáo đường, sợ rằng ma vật sẽ được thoát khỏi phong ấn, đến lúc đó sắp có thai vạ đến nơi, hiện tại thế nào? Cửu thúc thần sắc có chút khó coi dạy dỗ Ngô cha xứ. Trần Mục Dương đi vào cười nói, Lâm đạo hữu, bây giờ nói những này cũng đã chậm, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đem kia tà vật diệt trừ đi. Cửu thúc nghe thấy Trần Mục Dương nói như vậy, rất cho mặt mũi nói, Trần đạo bạn nói đúng lắm, Ngô cha xứ, vị này vương tu sĩ bị tà vật nơi cắn, sợ rằng sẽ phát sinh thì biến. Cho nên ta đề nghị nhất liền lập tức đem thân thể của hắn hỏa táng. Nô cha xứ lại nói, như vậy sao được, ta còn muốn cho hắn làm lễ misa, để cho linh hồn của hắn có thể lên thiên đường. Trần Mục Dương buồn cười nói, Nô cha xứ, nói như thế, vị này vương tu sĩ bị tà ác sinh vật giết chết, trong cơ thể bị rót vào tà ác lực lượng, những này tà ác lực lượng sẽ từ từ nhuộm dần thi thể của hắn, đem hắn hóa thành tà ác vong linh sinh vật, cương thi, cũng chính là tương tự Tây phương quỷ hút máu tồn tại. Hấp huyết quỷ. Nô cha xứ nhất thời la hoàng lên. Đúng. Đông phương hấp huyết quỷ, cho nên Lâm đạo hữu mới có thể đề nghị, tại vương tu sĩ di thể bị tà ác lực lượng chuyển hóa thành hấp huyết quỷ trước đem hắn hỏa táng. Nô cha xứ nhưng xưa nay đều chưa từng kiến thức qua chân chính hấp huyết quỷ, đối với cựu thúc cùng Trần Mục Dương nói nửa tin nửa ngờ, trần chờ một lát sau vẫn lắc đầu nói, ta tin tưởng, tại ta vì hắn làm lễ mi xa thời điểm, chủ thần thánh lực lượng sẽ đem trong cơ thể hắn tà ác lực lượng loại trừ. Ta đi, lão đầu này bướng bỉnh như vậy a. Trần Mục Dương cùng cựu thúc nhìn nhau, đều cầm cái này lao thần phụ không có cách nào. Liền tạm thời cáo từ ly khai. Lâm đạo hữu, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Trần Mục Dương hỏi. Cựu thúc rất kiên quyết nói, dù sao cũng không có thể bỏ mặc không quan tâm, nếu không một khi cái kia vương tu sĩ biến thành cương thi, Sa Khê trấn tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm, cho nên ta quyết định khai đàn làm phép, trước tiên đem vương tu sĩ di thể trấn áp, sau đó đêm khuya lẻn vào giáo đường, đem thi thể chuyển di cũng hòa táng, chấm dứt hậu hoạn. Trần Mục Dương vỗ tay thở dài nói, đạo hữu cao thượng, đã như vậy, khai đàn làm phép. Trấn áp thi thể sự tình liền giao cho Lâm đạo hữu, đem thi thể chuyển di cũng hỏa táng liền giao cho để ta làm, đạo hữu nghĩ như thế nào? Cửu thúc vui vẻ gật đầu, vậy liền nhờ cậy Trần đạo hữu. Cùng cửu thúc sư đồ phân biệt sau đó, Mễ Niệm Anh hỏi, Mục Dương ca, ngươi thật tính toán đi giáo đường trộm thi thể sau đó hỏa táng sao? Trần Mục Dương cười nói, đương nhiên, cũng không thể để cho thi thể thật biến thành cương thi, các ngươi cũng nhìn thấy đỉnh đỉnh ra ra hóa thành cương thi thật lợi hại. Đêm khuya, ba cái bóng đen đi tới giáo đường, không sai, ngoại trừ Trần Mục Dương ra, còn có Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh, hai nha đầu này không phải muốn cu nở dê theo một lu cờ đến. Tuy rằng giáo đường là thần thánh địa phương, nhưng lúc này trong bóng tối giáo đường lại cho người một loại mãnh liệt y xâm khủng bố cảm giác. Trần Mục Dương hư không nhất chỉ, vương tu sĩ thi thể nhất thời bay lên. Trần Mục Dương mang theo thi thể của hắn ly khai giáo đường đi tới IAI, tiện tay bắn ra một đạo liệt hỏa phù, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt đem vương tu sĩ thi thể gói lại. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi, vương tu sĩ thi thể liền bị hóa thành cho bụi hướng theo dạ phong tiêu tán. Vậy là được rồi sao? Nhậm Đình Đình hỏi. Đương nhiên không, tuy rằng vương tu sĩ bị làm sống lại, nhưng đừng quên còn có một cái cắn hắn quái vật, hiện tại không biết chạy đi đâu. Bất quá tối nay thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ngày tiếp theo, vương tu sĩ thi thể mất tích bí ẩn truyền khắp Xa Khê trấn. Cựu thúc biết được vương tu sĩ thi thể đã bị Trần Mục Dương hỏa táng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lượng ngày sau ban đêm, Trần phủ quản gia đột nhiên nhớ Trần Mục Dương bẩm báo, ản nhì thăm hỏi. Đã trễ thế này, nữ nhân kia tới làm gì? Nhậm Đình Đình kinh ngạc nói. Trần Mục Dương cười nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Phòng khách, Trần Mục Dương nhìn ở thấy An Nhi, để cho tỷ nữ bưng lên nước trà, cười hỏi, không biết An Nhi tiểu thư đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? An Nhi nói, tối nay ta nghe đi ra bên ngoài có cản thi trải qua, liền thấy hiếu kỳ mở cửa sổ nhìn một chút, lại phát hiện có chỗ hơi không hợp lý, ta biết ngươi quãng thời gian trước đã từng tiêu diệt qua một cái rất cường đại cương thi, cho nên đặc biệt đến trước thỉnh giáo. Nga, cái gì chỗ không đúng? Cương thi có hay không linh tính? Trần Mục Dương cười nói, vậy phải xem cương thi cấp bậc, cương thi hút máu người, kỳ thực hút chính là người tinh khí thần, một khi hút thật nhiều tinh khí thần, cương thi liền sẽ sinh ra linh tính. Nếu như là như lời ngươi nói cản thi nhân đuổi cương thi, vậy khẳng định là không có linh tính, chỉ là một bộ khu xác mà thôi. Ngươi hỏi cái vấn đề này, cụ thể đã phát hiện gì? Án Ý liền đem mình nhìn thấy giảng thuật ra, Trần Mục Dương buồn cười nói, kia tuyệt đối không phải là cương thi, mà là người giả trang, như thế trăm phương ngàn kế ra y vo, sợ rằng bên trong có nội tình khác ca, bọn họ ở chỗ nào, ta đi xem một chút. Ngay ta y giáo đường hậu viện. Trần Mục Dương mang theo Án Ý ly khai Trần Phủ, hướng giáo đường mà đi. Trên đường, Trần Mục Dương lấy ra một khối ngọc phù đưa cho nàng nói, đây là hộ thân phù, ngươi bên người đeo, chớ có vứt bỏ, có nó ở đây, cương thi tuyệt đối không có cách nào thương tổn tới ngươi. Án Ý liền vội vàng nhận lấy, thiếp thân đeo. Hai người đi tới giáo đường, đang dạy đường hậu viện thấy được những cương thi kia. Trần Mục Dương ngửi một cái, sau đó cười nói, nhìn qua không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Án Ý gặp hắn đối với mình ngáy mắt, liền không hỏi nhiều. Đi theo Trần Mục Dương ly khai giáo đường, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, thế nào? Xác thực là giả cương thi, ta tại trên người của bọn họ đánh hơi được một tia thuốc phiện sống vị đạo, hiển nhiên, bọn họ giả mượn cản thi vận chuyển ma túy. Án Nghị trận to hai mắt, vận chuyển ma túy, vậy ngươi vừa mới làm sao không có hái lấy hành động gì? Tuyết sáng sớm anh lại thần bí hề hề nói, không nóng nảy, không nóng nảy, sẽ có người thay chúng ta giáo hơn nó, ta vừa mới vẫn còn ở giáo đường chỗ đó cảm ứng được rất mãnh liệt tà ác lực lượng dao động. Chính là cái kia lúc trước bị phong ấn ở trong giáo đường cương thi, những tên kia nhất định sẽ bị cái này cương thi giết chết, hà tất chúng ta phí sức. Vậy mà còn có chuyện như vậy, trời ạ, thật sự là quá kinh khủng, Trần Mục Dương, ta sợ hãi. Án Nghị mang theo một tia giọng nũng nịu nói. Chương 60, lần đầu tiên sơ thi. Trần Mục Dương đối với Án Nghị nói, Án Nghị, chờ chút ta dẫn ngươi đi giáo đường trên nóc nhà ẩn thân, ngươi không nên kinh ngạc gọi ra. Án Nghị lập tức gật đầu đáp ứng, Trần Mục Dương hát tay ôm lấy Án Nghị eo thon bắn tung tóe lên trời. Bay lên giáo đường nóc nhà, từ phía trên có thể dễ dàng theo dõi giáo đường hậu viện tình huống. Thật là lợi hại nam nhân, vì sao nam nhân ưu tú như vậy sẽ bị Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh kia hai cái tiểu biểu đập trước tiên gặp phải a? Một hồi gió đêm thổi tới, mặc lên quần trang Án Nghị có chút lạnh, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trần Mục Dương hát tay đem nàng ôm vào trong ngực, khí tức ấm áp nhất thời đem Án Nghị gói lại. Án Nghị đặt mình trong Trần Mục Dương trong ngực, giống như đặt mình trong cuối xuân ấm áp dưới thái dương, ấm áp rất thoải mái. Thật là ấm áp ôm ấp hoài bão, hảo dễ người khí tức. Thật là ôn nhu nam nhân, Án Nghị tâm phanh phanh nhảy loạn, nghỉ ngơi đan sen. Không có chờ bao lâu, liền thấy giáo đường cửa sau vô thanh vô tức mở ra. Trần Mục Dương liền vội vàng thi triển cách âm thuật, hắn sợ hại Án Nghị sẽ kinh khiếu xuất lai. Quả nhiên, khi Án Nghị nhìn thấy từ giáo đường cửa sau đi ra ngoài Tây Dương cương thi thì, nhất thời bị dọa sợ đến la hoảng lên, sau đó vội vàng che miệng. Trần Mục Dương cười nói, yên tâm đi, ta sử dụng cách âm thuật, ngươi chính là gọi thanh âm lớn hơn nữa, phía dưới cũng không nghe được. Âm thanh thảm thiết đột nhiên ở phía dưới nhớ tới. Kia Tây Dương cương thi đã bắt đầu đại khai sát giới. Gia hỏa này chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn sẽ cự ly ngắn phi hành, phi thường lợi hại. Phía dưới cái kia giả cương thi, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi liền toàn bộ biến thành thật cương thi. Những người này làm bộ thành cương thi vận chuyển ma túy, thật là đáng chết, biến thành cương thi đều tiện nghi bọn họ. Án Nghị hừ nhẹ nói. Xuất ngoại sau đó, nàng mới thấy được ma túy đối với quốc nhân nguy hại có bao nhiêu lớn, vì vậy mà đối vận độc hại người những tên bại hoại này cảm giác đến vô cùng thống hận. Đối với bọn hắn bị biến thành cương thi không có chút nào đồng tình. Những này ma túy âm thanh thảm thiết kinh động Đồ Long đạo trưởng, hắn lúc đến nơi này, vừa vặn cao y củ ổ y cu nở dê độc phiến bị phải chết biến thành cương thi, kia Tây Dương Cương Thi Mã trên hướng về Đồ Long đạo trưởng vọt tới. Đồ Long đạo trưởng tuy rằng bị hụt pháp lực, nhưng một thân công phu lại có phần có trình độ, kia Tây Dương Cương Thi trong lúc nhất thời vậy mà không thể đem hắn thế nào. Nhưng hướng theo Tây Dương Cương Thi gào thét hai tiếng, chất độc kia phiến Cương Thi nhất thời bính bính khiêu khiêu hướng về Đồ Long đạo trưởng xuống lại. Đồ Long đạo trưởng song quyền khó địch 16 tay, rất nhanh sẽ bị Tây Dương Cương Thi nắm lấy cơ hội hút máu, sau đó cũng biến thành Cương Thi. Mục Dương, chúng ta liền nhìn như vậy sao? Án Mi hỏi. Trần Mục Dương lắc đầu nói, đương nhiên không, những này tà ác sinh vật đương nhiên cũng muốn diệt giết. Vừa nói, Trần Mục Dương tay phải một trường gỗ ra, một đạo ngón cái to lôi quang trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Sấm sét tốc độ tự nhiên cực nhanh, kia Tây Dương Cương Thi thậm chí không phản ứng kịp liền bị lôi điện bắn trúng. Lôi điện đại biểu thiên phạt, thẩm phán thế gian mọi thứ tà ác, vô luận Tây Dương Cương Thi vẫn là Đông Phương Cương Thi, đều là tà ác sinh vật, lôi điện hướng bọn hắn đều có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Trần Mục Dương tu vi đã đạt đến luyện khí hóa thần tứ trọng thiên. Thi triển ra trưởng tâm lôi uy lực không tầm thường, đây kia chớp trực tiếp đem kia Tây Dương Cương Thi trọng thương. Đồ Long đạo trưởng xoay người chạy, Trần Mục Dương trong nháy mắt phân ra một đạo ảnh phân thân hướng về Đồ Long đạo trưởng đuổi theo. Tây Dương Cương Thi muốn chạy, Trần Mục Dương thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, gấp làm gì à, ta lúc trước cho tới bây giờ chưa thấy qua hấp huyết quỷ, ngươi hãy thành thật để cho ta mở mang kiến thức một chút, ta cho ngươi thống khoái, thế nào? Tây Dương Cương Thi nhất thời giận dữ, gầm thét một tiếng hướng về Trần Mục Dương nào tới. Trên người hắn tà khí lâm nhiên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền nhào tới Tuyết Sáng Sớm Anh trước mặt, một cổ mùi khét thúi xông vào mũi. Trần Mục Dương lật tay một trường vỗ ra, một tia sét lần nữa từ hắn lòng bàn tay bắn ra, kinh khủng tia chớp lực lượng phá hủy Tây Dương Cương Thi hộ thể lực lượng, trực tiếp đem hắn tiêu diệt. Bên kia, Trần Mục Dương ảnh phân thân chặn lại Đồ Long đạo trưởng, cười hì hì nói, "Đồ Long đạo trưởng, ngươi muốn chạy tới đó?" Cùng ngay, Đồ Long đạo trưởng tức giận đối với Trần Mục Dương liền động thủ. Trần Mục Dương sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, cho mặt không muốn, vậy liền chết đi được rồi. Trường tâm lôi. Lôi quang bắn ra đem Đồ Long đạo trưởng tiêu diệt. Đem toàn bộ cương thi tiêu diệt, Trần Mục Dương hướng về phía Tây Dương Cương Thi cùng Đồ Long đạo trưởng thi thể thi triển sở thi thuật. Tây Dương Cương Thi tuân ra một đôi cương thi răng, Đồ Long đạo trưởng tuân ra một bản sách kỹ năng cản thi thuật. Cắt, hai cái quỷ nghèo. Trần Mục Dương nhíu môi một cái, lại phân biệt thi triển tìm kiếm dược tề cùng tìm kiếm vật phẩm. Tây Dương Cương Thi cống hiến một chai sơ cấp thuốc chữa, một cái hút máu dao găm, Đồ Long đạo trưởng trên người của không có ra dược tề, bất quá lại ra một khỏa tan vỡ vàng bảo thạch. Hút máu dao găm công kích được mục tiêu thì có thể hấp thu mục tiêu nhất định sinh mệnh lực phản hồi người sử dụng, tan vỡ vàng bảo thạch là điện thuộc tính tài liệu luyện khí, luyện chế pháp khí thời điểm trộn lẫn vào trong đó, có thể bổ sung thêm tia chớp lực lượng, còn có thể tăng cường tia chớp pháp thuật uy năng. Kia 200 điểm thành tựu không có phí công hoa a, Trần Mục Dương đối với lần này thì vô cùng hài lòng. Bộ kia độc phiến cương thi móc ra một ít đồng bạc cùng thuốc phiện sống, lại cống hiến một chai sơ cấp thuốc chữa, một chai sơ cấp pháp lực dược tề, một chai thể lực dược tề, hai thanh thông thường dao găm, cùng một chi thổ thương. Dược tề để cho Trần Mục Dương rất hài lòng, có thể chủy thủ thông thường cùng thổ thương hoàn toàn là phá lạ. Quan tâm phải, hệ thống có thể thu trở về, lấy bạch ngân thanh toán ở. Trần Mục Dương liền đem đây lượng cây chủy thủ cùng thổ thương cũng để cho hệ thống thu về, đã nhận được 3 lượng bạc trắng. Tuy rằng tạm thời rất ít, có thể Trần Mục Dương có thể tiên đoán được sau này rách dưới không phải ít, gom ít thành nhiều, ngày sau khẳng định cần dùng đến. Sơ xong thi, Trần Mục Dương mới bay lên giáo đường nóc phòng, vừa kéo ản nì eo thon bay rơi xuống. Vừa hạ xuống mà, ản nì liền ôm Trần Mục Dương cổ của đưa lên môi thơm, Trần Mục Dương đương nhiên sẽ không khách khí, nhiệt liệt đáp lại. Đưa ản nì trên đường về nhà, nàng ôm lấy Trần Mục Dương cánh tay, tựa sát ở trên vai hắn nói, Mục Dương, ta không quan tâm bên cạnh ngươi có Nhậm Đỉnh Đỉnh cùng Mễ Niệm Anh, ta hy vọng có thể ở lại bên cạnh ngươi. Trần Mục Dương cười nói, được, ta sẽ tìm thời gian đi nhà ngươi cầu hôn. Ản nì nhất thời trong tâm hoan hỉ, trong nụ cười tràn đầy ngọt ngào. Ngày tiếp theo, giáo đường hậu viện kia 10 bộ thi thể bị phát hiện, truy nã đội trưởng phát hiện sự tình quỷ dị, mời tới cựu thúc giúp đỡ điều tra. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là cương thi, là bị người trong đồng đạo dùng lôi điện pháp thuật đánh chết. Đều là cương thi. Lúc này, một tên truy nã đội viên lại có phát hiện, đội trưởng, chúng ta ở tại bên trong cụ thi thể trên thân phát hiện thuốc phiện sống. Cái gì, thuốc phiện sống? Những người này vậy mà dùng cương thi vận chuyển ma túy, thật là đáng ghét. Cựu thúc tâm lý đã có suy đoán, đây cũng là vị kia Trần đạo bạn làm đi. Đêm đó, trưởng trấn cùng con của hắn David bị giết, trong nhà tài vật bị cướp lướt hết sạch. Trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ Sa Khê trấn. Chương 61, giáo huấn thu sinh. Nhưng truy nã đội tại nhà trấn trưởng điều tra thời điểm phát hiện một cái ám thất, bên trong vậy mà chất đống số lượng không nhỏ thuốc phiện sống. Chuyện cứ như vậy liền sáng tỏ, trưởng trấn phụ tử cùng Đồ Long đạo trưởng cấu kết, lợi dụng cản thi vận chuyển ma túy, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Sa Khê trấn dân trong trấn đối với lần này bày tỏ mãnh liệt căm giận. Đương nhiên, thôn trấn không thể một ngày vô chủ, vài ngày sau, mới trưởng trấn đến nhậm cũng tiệc mời trên trấn danh lưu, trong đó liền bao gồm Trần Mục Dương. Đạo hữu, giáo đường hậu viện kia 10 con cương thi là ngươi giết đi? Cựu thúc lại gần thấp giọng hỏi. Trần Mục Dương cười nói, một cái Tây Dương cương thi, cùng chi nở cái bị Tây Dương cương thi cắn sau đó biến thành cương thi cặn bã, trùng hợp biết rõ, tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Cựu thúc khẽ cười lên, Trần Mục Dương cũng hỏi, Lâm đạo hữu, vị kia đầu đội trùng thiên bào, thân mang hắc kim đạo bào đạo hữu là vị cao nhân nào a? Đó là đại sư huynh ta Thạch Kiên, bên cạnh người tuổi trẻ kia là đồ đệ của hắn Thạch Thiếu Kiên, bọn họ là trước đây không lâu chuyển tới nơi này, đạo quán ngay ta Y Sa Khê trấn Tây Ba giảm địa phương. Nguyên lai cũng là Mao Sơn phái cao túc, Lâm đạo hữu đại sư huynh à, chẳng trách khí độ bất phàm. Trần Mục Dương cười nói, sau đó không có nói nữa. Hai ngày sau đó, Tết Trung Nguyên đến. Y trải qua 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, cũng xưng là quỷ tiết. Một ngày này, quỷ môn quan mở rộng ra, cô hồn dã quỷ trở lại dương gian hưởng dụng tế phẩm. Chờ Tết Trung Nguyên vừa qua, nên đầu thai, nên xuống địa ngục. Trần Mục Dương không để cho Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh ra ngoài, đồng thời để cho người làm trong nhà ở ngoài cửa đốt vàng mã nhang đèn chờ cống phẩm, để cho từ trong địa phủ trở lại dương gian cô hồn dã quỷ hưởng dụng. Tết Trung Nguyên cứ như vậy đi qua. Vài ngày sau, cựu thúc đệ tử Á Tinh liền chạy tới. Trần Tiên Bối, sư phụ mời ngươi qua có chuyện quan trọng thương lượng. Trần Mục Dương chân mày cau lại, nga, chuyện quan trọng gì ngươi biết không? Cái này, ngài đi thì biết. Á Tinh có chút khó có thể mở miệng nói. Trần Mục Dương cũng không có miễn cưỡng hắn, hướng theo Á Tinh đi tới nghĩa trang. Trần đạo bạn có thể tới, ta thật là vô cùng cảm kích, mau mời ngồi. Trần Mục Dương ngồi vào chỗ, do hỏi, Lâm đạo hữu, không biết ngươi mời ta đến có chuyện gì? Cựu thúc có chút khó có thể mở miệng, hung ác trợn mắt nhìn Thu Sinh và Văn Tài một cái, thở dài nói, đều là ta hai cái này không chịu thua kém đồ đệ, tối hôm qua hai người bọn họ tại đùa giỡn lều tập kích quỷ sai, thả đi hơn trăm cô hồn dã quỷ. Trần Mục Dương kinh ngạc nhìn Thu Sinh và Văn Tài, chặt chặt thở dài nói, từ ta lúc trước liền phát hiện, hai người các ngươi có phải hay không cùng Lâm đạo hữu có thù à, hố khởi hắn đến thật là tận hết sức lực, lần này càng hố, liền quỷ sai cũng dám trêu chọc, lợi hại à. Thu Sinh và Văn Tài trên mặt lộ ra xấu hổ cùng xấu hổ chồng chất thân sắc, cựu thúc suýt chút nữa khóc lên, rốt cuộc có lý giải người của ta. Bên cạnh A Tinh cùng Tiểu Nguyệt nghiêng đầu cố nén cười, bả vai một tủng, hiển nhiên nhịn rất vất vả. Người càng ngày càng nhiều, đều là cựu thúc một ít sư huynh đệ. Các vị sư huynh đệ, hiện tại quỷ toàn bộ chạy ra ngoài, không đem bọn họ lấy xuống đi, sẽ tới nơi ma quỷ lộng hành, khi đó có thể gặp phiền toái, nhưng mà muốn bắt nhiều như vậy quỷ, tuyệt không phải ta một người có thể làm được, cho nên mới mời các vị sư huynh đệ đến trước tương trợ. Một vị đạo trưởng nói, sư huynh, chuyện này hay là chờ Kiên thúc đến rồi quyết định đi. Thu Sinh tại cựu thúc bên cạnh không che đậy miệng mà nói, nhiều người chờ như vậy hắn cái gì nha. Trần Mục Dương lạnh rên một tiếng, không che đậy miệng, và miệng. Thu Sinh ánh mắt của nhất thời si ngốc lên, với tay liền bắt đầu tự bạt thai mình, hai cái tát đi xuống, khuôn mặt liền sưng lên. Cựu thúc mềm lòng, với tay cũng cho hắn một cái tát, nhìn qua là tại trừng phạt hắn, trên thực tế lại phá Trần Mục Dương nôn linh mình rủa. Thu Sinh ánh mắt oán hận, Trần Mục Dương lạnh đạm nói, nhiều người như vậy tới nơi này, vì chính là giải quyết hai người các ngươi gây ra phiền toái, có thể gặp hai người các ngươi ý tứ, không có chút nào cho là mình có lỗi à, đối với tới giúp các ngươi giải quyết phiền toái người đều như vậy không có chút nào lễ phép cùng tôn trọng, Lâm đạo hữu, đệ tử của ngươi tại phẩm đức phương diện cần phải tăng cường giáo dục a. Đệ tử của mình không cho mình tăng thể diện, rất nhiều sư huynh đệ trước mặt làm cho cười, để cho cựu thúc mất hết thể diện, sắc mặt khá khó xử nhìn, cười gượng nói, đa tạ Trần đạo bạn đề nghị, về sau ta sẽ tăng cường phương diện này giáo dục. Cựu thúc những sư huynh đệ kia ở bên mở ngược lại thấy vô cùng hả giận, bọn họ đã sớm nhìn hai cái cả ngày gây rắc rối tiểu vương chứng không vừa mắt. Sau đó không lâu, Thạch Kiên cùng hắn tên làm đệ tử, thật là con trai Thạch Thiếu Kiên đến. Thạch Kiên khí độ bất phàm, tuy rằng cố chấp, nhưng cũng là một vị có đạo cao nhân. Nhưng bởi vì đối với con tư sinh Thạch Thiếu Kiên quá mức cương triều, khắp nơi bảo vệ, cuối cùng đạp vào ta đường, rơi vào thân tử đạo tiêu. Thạch Kiên đã biết là Thu Sinh và Văn Tài nhắm chúng phiền toái, lại như cũ hỏi thăm là ai gao đi ra ngoài. Thạch Thiếu Kiên ở bên cạnh phối hợp giễu cợt Thu Sinh và Văn Tài. Đây hai cha con hiển nhiên đã sớm nhìn cựu thúc cùng đệ tử của hắn không vừa mắt, tại đây cố ý làm nhục bọn họ đâu. Trần Mục Dương ở bên cạnh cười khanh khách nhìn đến bọn họ kéo bức. Trải qua thương nghị, mọi người quyết định dùng tiên thiên quẻ trận đến thu quỷ, bất quá còn cần có người đem những cái kia cô hồn dã quỷ cho dẫn nhập trong trận mới được. Trần Mục Dương cười nói, làm người đâu, muốn có trách nhiệm mới được, ai gây ra phiền toái, sẽ để cho ai đi dẫn đến đi. Mọi người nhất thời rối rít gật đầu đồng ý, Văn Tài có chút nhút nhát, có thể túi đầu Thu Sinh trong mắt lại tràn đầy oán hận, đối với Trần Mục Dương oán hận. Thu Sinh và Văn Tài đi dẫn đến quỷ, mọi người tất bày xuống tiên thiên quẻ trận chờ đợi. Hơn 20 phút sau, Thu Sinh và Văn Tài dẫn một khu quỷ chạy vào tiên thiên quẻ trong trận. Khởi trận. Cửu thúc hét lớn một tiếng. Tiên thiên quẻ trận trong nháy mắt khởi động, một đạo to lớn tiên thiên quẻ ở giữa không trung xuất hiện, đem toàn bộ cô hồn dã quỷ đều bao phủ ở bên trong vô pháp chạy trốn. Mọi người bắt đầu thi triển thủ đoạn thu quỷ. Cửu thúc dùng là vò thu quỷ, có chính là ô, còn hữu dụng cờ. Thạch Kiên gia hỏa này càng là lòng dạ ác độc, trực tiếp dùng thiểm điện buôn lôi quyền đem quỷ diệt giết. Trần Mục Dương tiện tay ném ra quỷ linh y la tháp, hấp lực cường đại từ trong tháp sản sinh, trong khoảnh khắc liền đem lượng lớn cô hồn dã quỷ hút vào trong đó. Thạch Kiên bọn họ nhìn thấy quỷ linh y la tháp, nhất thời tâm lý âm thầm hâm mộ, đây tối thiểu cũng là thượng phẩm pháp khí a. Thạch Thiếu Kiên trong mắt lập lòe thần sắc tham lam, hận không được đem chìa hệ cờ ba ho tháp ở na y làm của riêng. Toàn bộ quỷ đều bị thu hồi đến, mọi người ai đi đường ấy. Sau 2 tuần, Trần Mục Dương cứ dựa theo ước định đi án nhì nhà cầu hôn. Chọn dương hoàng kim bạch ngân, chọn dương châu bảo, xính lễ không thể bảo là không phong phú, lại thêm con gái của mình nguyện ý, án nhì phụ thân của chỉ có thể đồng ý. Tra xét ngày hoàng đạo, xác định hôn lễ tại 1 tháng sau đó cử hành. Cầu hôn ngày tiếp theo, án nhì liền hẹn Trần Mục Dương đi ra ngoài chơi, Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh rất quan tâm không có đi theo. Hai người ngọt ngào du ngoạn cho tới trưa, giữa trưa đi tới mạ gì nhà hàng ăn cơm. Chương 62, tâm thuật bất chính Thạch Thiếu Kiên. Mạ gì? Án Nghị kéo Trần Mục Dương cánh tay, vui vẻ hướng về phía tỷ muội tốt của mình vẫy tay. Mạ gì tên tiếng Trung chữa gọi tiền doanh doanh, nhìn thấy hảo tỷ muội đến, nàng cũng rất vui vẻ, lại cố ý ra trang ra một bộ không vui bộ dáng hừ nói, Án Nghị à, làm sao, mang theo tình lang đến chỗ của ta khoe khoang sao? Xú nha đầu, ta để ngươi nói lung tung. Án Nghị không phải là dễ đối phó, trực tiếp động thủ phản kích. Bất quá tại đây dù sao cũng là trước công chúng, hai cái nữ hải cũng không có làm lớn chuyện. Tiền Doanh Doanh mang theo bọn họ đi tới một tấm bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, hỏi Trần Mục Dương, người may mắn, người muốn uống gì? Hiển nhiên, nàng cho rằng Trần Mục Dương có thể cùng Án Nhi đính hôn là phi thường may mắn. Trần Mục Dương lơ đến cười nói, cà phê được rồi, ta thích cà phê đen, không muốn thêm sư a thêm kẹo. Tiền Doanh Doanh xoay người đi bưng cà phê, thầm thì trong miệng, thật là một cái người kỳ quái. Án Nhi giúp tỉ muội tốt của mình nói chuyện, Mục Dương, ngươi không nên tức giận, huyện chuyển nàng không có ác ý. Trần Mục Dương cười nói, ta thoạt nhìn có nhỏ nhen như vậy sao? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Mục Dương ánh mắt ngưng tụ, Thạch Kiên cùng con trai hắn Thạch Thiếu Kiên cũng tới. Án Nghị cau mày thấp giọng nói, Mục Dương, cái tên kia nhìn đến mạ gì ánh mắt của khác thường a? Trần Mục Dương gật đầu, chủ yếu là Thạch Thiếu Kiên ánh mắt của quá hí lù ổ Trần rồi, hơi có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra được. Tiền lão bản tự mình tiếp đai Thạch Kiên cũng cùng với cho chuyện, Thạch Thiếu Kiên ngồi ở Thạch Kiên bên cạnh, ánh mắt cũng tại Tiền Doanh Doanh trên người của liếc. Hơn nửa canh giờ, Cửu Thúc mang theo Thu Sinh và Văn Tài đến. Thu Sinh nhìn thấy Trần Mục Dương thời điểm, trong ánh mắt thoáng qua một tia oán độc, ngày đó dưới con mắt mọi người, Trần Mục Dương để cho hắn bị mãnh liệt làm đục, cái thù này Thu Sinh chính là nhớ kỹ trong lòng, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo thù. Tiền lão bản mời Thạch Kiên cùng Cựu Thúc mục đích, là hy vọng hai người có thể cho nhà hàng xem phong thủy. Nhà hàng khai trương đến nay, khách hàng rất ít, kinh doanh ti nhờ cha nở dê không tốt, mới đi đủ loại các biện pháp đều không có tác dụng gì, cho nên vốn là không tin điều này tiền lão bản cũng chỉ có thể thử xem. Không ngờ Thu Sinh đòi hỏi nhiều. Há mồm liền phải 500 đại dương. Ta đi, gia hỏa này thật đúng là đủ tham lam, há mồm liền phải 500 đại dương, nửa cái con đường tiệm của đều có thể mua lại. Trần Mục Dương cười lạnh nói. Tiền lão bản lựa chọn rất sáng suốt rồi Thạch Kiên, dù sao Thạch Kiên xem phong thủy chỉ cần 10 cái đại dương, kém 5 nhiều gấp 10. Ngay ta y tiền doanh doanh chuyển thân lúc rời đi, Thạch Thiếu Kiên đột nhiên hát tay xé nàng một sợi tóc. Án Nghị liền muốn vỗ bàn đứng lên vạch trần hắn, Trần Mục Dương lại bắt lại tay nhỏ bé của nàng thấp giọng nói, đừng xúc động, có ta ở đây, mà gì không có việc gì. Nghĩ đến nam nhân mình bản lãnh, An Nhi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cựu thúc sư đồ, Thạch Kiên sư đồ lần lượt ly khai, An Nhi tất chú ý tiền doanh doanh qua đây. Mạ gì, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đã có người rút ra tóc của ngươi? An Nhi thấp giọng hỏi. Không có a, có người rút ra tóc của ta sao? An Nhi đem chính mình thấy một màn kia nói cho tiền doanh doanh, Trần Mục Dương nói, chỉ sợ hắn là muốn dùng tóc của ngươi làm môi giới thi pháp, gây bất lợi cho ngươi. Tiền doanh doanh không có chân chính kiến thức qua đạo pháp lợi hại, lơ đến cười nói, một sợi tóc mà thôi. Có thể làm gì ta? Trần Mục Dương nụ cười nhạt và nói, ngươi không tin cũng là nhân chi thường tình, bất quá ngươi là án nhỉ hảo tỉ muội, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi bị hắn làm hại, tìm một chỗ an tĩnh, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút dùng một sợi tóc có thể làm những gì. Tiền Doanh Doanh thấy Trần Mục Dương tự tin như vậy, hơi hơi do dự sau đó liền mang theo bọn họ đi tới phòng nghỉ ngơi, đem cư á ở bên trong xuyên tốt. Trần Mục Dương rút nàng một sợi tóc dùng khôi lỗi phủ túi bên trên, tuy rằng Trần Mục Dương không có mang đến người nộm, không trả tiền luyện chuyển có búp bê. Vì vậy mà hắn đem khôi lỗi phủ nhét vào bút bê trong cơ thể. Trần Mục Dương hướng về phía bút bê cách làm sau đó, kiếm chỉ vừa nhấc, bút bê cánh tay trái trong nháy mắt nâng lên. Cùng lúc đó, Tiền Doanh Doanh cánh tay trái cũng đột nhiên giơ lên, nàng kinh hãi la lên, xảy ra chuyện gì, cánh tay của ta làm sao không nghe ta sai sự. Sau đó, Trần Mục Dương khống chế bút bê hoạt động, Tiền Doanh Doanh cũng không có bất kỳ lực phản kháng đi theo hoạt động. Ta không đùa, ta không đùa. Tiền Doanh Doanh mất đi quyền khống chế thân thể, phi thường kinh hoàng la lên. Trần Mục Dương hủy bỏ thi pháp, lấy ra khôi lỗi phủ sau đó hủy diệt, Tiền Doanh Doanh mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Mục Dương cười nói, đây chỉ là tóc một loại cách dùng mà thôi, còn có một ít nó phụ triện của nó, phần lớn đều vô cùng ác độc. Tiền Doanh Doanh là triệt để sợ, lo lắng nói, vậy ta nên làm cái gì a?
Trần Mục Dương khẽ cau mày, chính là không biết hắn sẽ thi triển thủ đoạn gì, cho nên phương pháp tốt nhất chính là ta giấu phòng ngủ của ngươi, ôm cây lợi thỏ, chờ hắn tự chui đầu vào lưới, vô luận hắn dùng cái thủ đoạn gì ta đều tùy thời có thể ứng đối.
Không được. Tiền Doanh Doanh vừa nghe Trần Mục Dương muốn ẩn nó phòng ngủ của mình, nhất thời la hét.
Án Nghị vội vàng nói, mà gì, ngươi sợ cái gì à, lẽ nào ngươi muốn cho cái kia Thạch Thiếu Kiên đối với ngươi muốn làm gì thì làm sao?
Tiền Doanh Doanh suy nghĩ một chút, suy tính đủ loại được mất sau đó, vẫn đáp ứng Trần Mục Dương đề nghị.
Lúc chạm vào tối, Trần Mục Dương lén lút đi tới Tiền Doanh Doanh căn phòng, Tiền Doanh Doanh đang ngồi ở dê nhìn lên sách.
Ngươi chỉ cần ta không tồn tại, không muốn lộ ra chân tướng đến.
Trần Mục Dương căn dặn một tiếng sau đó, liền ẩn thân giấu trong góc.
Tiền Doanh Doanh tâm lý âm thầm thán phục Trần Mục Dương pháp thuật cao siêu, đột nhiên đối với đã cùng Trần Mục Dương đính hôn án nỉ hâm mộ, đi theo nam nhân như vậy, khẳng định phi thường có cảm giác an toàn.
Hơn 9 giờ. Đột nhiên, Tiền Doanh Doanh cảm giác đến một hồi buồn ngủ kéo tới, rất nhanh rót ở dê trên rơi vào trạng thái ngủ say.
Trần Mục Dương ánh mắt lấp lóe, đến.
Chẳng qua chỉ là một lát sau, một đạo quỷ ảnh đột nhiên lách vào đến, dĩ nhiên là bị Thu Sinh và Văn Tài thả đi tên nữ quỷ đó Tiểu Lệ.
Trần Mục Dương hiện thân ra nói, ngươi tới nơi này làm gì?
Tiểu Lệ bị sợ hết hồn, nàng lúc trước chính là kiến thức qua Trần Mục Dương lấy một vị bảo tháp thu mấy chục quỷ hồn mạnh mẽ, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói ra thật tình.
Nguyên lai là loại này, vậy cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến đây đi.
Trần Mục Dương suy nghĩ một chút, liền hắc hắc y cười lần nữa ở thân.
Tiểu Lệ đem Tiền Doanh Doanh giấu đến dê bên dựa y, mình sau khi chui vào trong chăn đắp chăn.
Sau đó không lâu, Thạch Thiếu Kiên linh hồn đi tới, hắn cười đắc y đi tới dê một bên, nhưng khi hắn hát tay vén chăn lên, nhất thời liền bị Tiểu Lệ huyễn hóa ra tới xấu xí quái vật bị dọa sợ đến xoay người chạy.
Tiểu Lệ lại hát tay đem hắn ổn định, khôi phục hình dáng cũ sau đó bắt đầu ra y vo khởi Thạch Thiếu Kiên linh hồn đến.
Thạch Thiếu Kiên linh hồn bị chơi thảm mới chạy trốn.
Trần Mục Dương hiện ra thân hình gật đầu cười nói, ngươi mặc dù là quỷ, nhưng tâm địa thiện lương, ta liền không thu ngươi, mau mau rời đi đi.
Nào ngờ Tiểu Lệ lại đột nhiên quỳ xuống nói, khẩn cầu pháp sư đại nhân thu nhận, tiểu nữ nguyện đi theo ở bên người ngài, tùy thị khoảng.
Chương 63, thất bại phụ thân.
Trần Mục Dương suy nghĩ một chút, đây Tiểu Lệ rất đẹp, nếu là có thể thu ở bên người làm cái thị nữ cũng không sai a.
Nghĩ tới đây, Trần Mục Dương lấy ra quỷ linh y la tháp, đem tại Tiểu Lệ trên thân lạc ấn một đạo chú ấn nói, ta ban cho ngươi tùy ý ra vào quỷ linh y la tháp tầng thứ 2 tư cách, chỉ cần ngươi hết lòng hầu hạ, ta sẽ ban cho ngươi quỷ tu cấm pháp, giúp ngươi thành tựu quỷ tiên.
Tiểu Lệ nhất thời đại hỉ, cảm kích liên tục lễ bái.
Tiểu Lệ, cái tên này không dễ nghe, loại này, ngươi về sau liền cứ gọi Hồng Tụ đi.
Trần Mục Dương trong đầu thơm chính là câu kia Hồng Tụ thiêm hương đọc sách đêm cổ ngữ.
Vâng, Hồng Tụ đa tạ công tử bàn tên cho.
Ngươi đi trước bên ngoài đem cái kia Thu Sinh đổi đi.
Trần Mục Dương phân phó nàng.
Hồng Tụ lúc này rời phòng, Trần Mục Dương đem Tiền Doanh Doanh ôm suột, hướng về phía cái chán của nàng một chút.
Tiền Doanh Doanh tỉnh lại, ngồi dậy đến liền vội vàng tra nhìn thân thể của mình. Trần Mục Dương cười nói, gia hỏa kia linh hồn xuất khiếu qua đây, bị ta sau khi trọng thương trốn thoát.
Thương thế của hắn chốc lát được không, ngươi cứ yên tâm đi.
Tiền Doanh Doanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Trần Mục Dương nói cảm ơn.
Trần Mục Dương khoát tay nói, ngươi là Án Nghị hảo tỉ muội, không muốn khách khí như vậy, khối này hộ thân ngọc phù ngươi bên người đeo tốt, ta đi về trước.
Nói xong, Trần Mục Dương thân hình trong nháy mắt biến mất.
Ôi, ngươi!
Tiền Doanh Doanh nhìn đến Trần Mục Dương biến mất địa phương, trong tâm như có mất.
Trần Mục Dương sở dĩ không có tự mình động thủ trực tiếp đem Thạch Thiếu Kiên tiêu diệt, là bởi vì hắn muốn cho cựu thuốc sư đồ tìm chút phiền toái, đặc biệt là Thu Sinh tiểu tử kia. Lại dám dùng như vậy oán hận ánh mắt nhìn đến mình.
Tâm nhãn của ngươi cũng rất nhỏ a.
Trần Mục Dương thân hình đi tới Tiền phủ ra, Hồng Tụ đang chờ ở bên ngoài, thấy Trần Mục Dương ra vội vàng nói, công tử, Thu Sinh đã đuổi theo Thạch Thiếu Kiên linh hồn, Văn Tài ở bên kia giấu Thạch Thiếu Kiên thể xác, không biết hiện tại tại thế nào.
Vậy thì đi xem một chút được rồi, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường.
Trần Mục Dương tung người bay lên ngọn cây, đi theo Hồng Tụ đi tìm Thạch Thiếu Kiên thể xác. Tìm ra thì một người một quỷ đều có chút không nói, Thạch Thiếu Kiên thể xác lại bị dã cẩu tha đi, cũng xé ra phá thịt thối giữa, vô cùng thê thảm.
Chặt chặt, đây có thể nói là ác hưu ác báo a.
Trần Mục Dương nhìn có chút hả hê nói.
Sau đó không lâu, Thu Sinh và Văn Tài tìm đến, đem Thạch Thiếu Kiên thể xác vác đi.
Đi thôi, tiếp theo chính là cựu thuốc sư đồ cùng Thạch Kiên giữa sư đồ đấu pháp, muốn đấu cái ngươi chết ta sống còn phải chờ mấy ngày, đến lúc đó lại nói.
Trần Mục Dương xoay người rời đi.
Ba ngày sau, trên trấn phát sinh án mạng, chết cá nhân.
Trần Mục Dương hưng phấn nói, đến, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt.
Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh ngủ say sau đó, Trần Mục Dương mặc quần áo tử tế, thân hình chợt lóe biến mất không thấy.
Nghĩa trang phụ cận, Trần Mục Dương thân hình nổi lên.
Liền thấy Thu Sinh và Văn Tài điên cuồng từ trong rừng cây chạy đến, như một làn khói chạy đến cửa nghĩa trang đẩy cửa ra vọt vào.
Không ngờ Cửu Thúc chính đang đạp lên cái thang gián phủ, cái thang bị đụng vào, Cửu Thúc thảm thiết té ngã trên đất, vướt thắt lưng không đứng nổi, hiển nhiên lần này rơi không nhẹ.
Một lát sau,
một cu hành thi liền từ trong rừng cây tràn ra, số lượng vậy mà nhiều đến hơn trăm. Hồng tụ sợ hết hồn, tại sao có thể có nhiều như vậy hành thi?
Đương nhiên là bị người thao túng, bị một cái mang lòng oán hận phụ thân thao túng. Trần Mục Dương thản nhiên nói.
Rất nhanh, những này hành thi liền xông vào nghĩa trong trang, bọn họ thậm chí bể nát nghĩa trang cửa chính cùng vách tường.
Thật là đáng sợ thi triều.
Hồng tụ sợ hãi than.
Trần Mục Dương tâm lý buồn cười, đây sẽ để cho ngươi sợ hãi than, nếu để cho ngươi thấy sinh hóa nguy cơ chúng dọn bị triều, không biết ngươi sẽ có nhiều cảm nghĩ.
Công tử, chúng ta muốn không nên động thủ a?
Hồng tụ hỏi.
Trần Mục Dương gật đầu cười nói, đương nhiên muốn động thủ, bất quá không phải hiện tại, phải đợi Thạch Kiên ra mới có thể động thủ.
Thạch Kiên sẽ đến.
Đương nhiên, nếu mà con trai hắn Thạch Thiếu Kiên được bọn hắn giết chết, lao đầu kia nhất định sẽ tới.
Trần Mục Dương phi thường khẳng định nói.
Không bao lâu, nghĩa trang động tinh bên trong biến mất.
Ngay ta y Hồng tụ tò mò thời điểm, cho nên phi thường khủng bố Thạch Thiếu Kiên xuất hiện, trên người hắn giao đến điện lưu, nhìn qua khí thế bất phàm.
Hồng tụ mặt đầy chán ghét mà nói, xấu quá à.
Trần Mục Dương khỏe miệng co giật, sắc thực ít để cho người chán ghét.
Bất quá bên trong kia sư đồ năm cái cũng không phải tỉnh du đích đăng, hơn 10 phút sau đó, Thạch Thiếu Kiên tại một hồi trong tiếng kêu gào thê thảm bị giết chết.
Lần này triệt để chọc giận Thạch Kiên, hắn thúc giục tiệm điện buôn lôi quyền, vậy mà đưa đến thiên lôi hạ xuống.
Trần Mục Dương xoa xoa tay nói, không sai biệt lắm nên chúng ta ra sân.
Cách xa nghĩa trang sau đó, Trần Mục Dương đạp không lần nữa bay tới, trong nháy mắt rơi vào nghĩa trong trang, một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, Lâm đạo hữu, chuyện gì xảy ra nơi này tình dụ.
Thấy Trần Mục Dương đến trước, Cửu Thúc tâm lý đại hỉ, vội vàng nói, Trần đạo bạn tới thật đúng lúc, đại sư huynh ta đem con tư sinh của hắn luyện thành thi yêu, chúng ta vừa mới trừ đi thi yêu, sợ rằng đại sư huynh sẽ tới tìm chúng ta báo thù, ta pháp lực cơ hồ hao hết, thu sinh thực lực bọn hắn kém, kính xin đạo hữu xuất thủ.
Trần Mục Dương giận dữ, cái gì, hắn lại dám luyện chế thi yêu, nói như vậy, cái kia vô tội dân chấn liền chính là hắn giết rồi.
Thật là đáng chết, Lâm đạo hữu yên tâm, giao cho ta đi.
Rất nhanh, thời gian liền xuất hiện ở cửa nghĩa trang, trên người hắn giao đến đạo đạo màu xanh điện lưu, giống như lôi thần giáng thế.
Trần Mục Dương quát lớn Thạch Kiên, ta khuyên ngươi chính là dừng tay như vậy đi, ta sẽ không để ngươi đối với Lâm đạo hữu bọn họ xuất thủ, nếu mà ngươi thật dám động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí.
Không khách khí?
Ha ha. Vậy ngươi liền để ta nhìn xem ngươi là như thế nào không khách khí pháp.
Thạch Kiên song quyền mạnh mẽ địa đối với Trần Mục Dương đánh ra, nhất thời một đạo điện lưu bắn nhanh mà tới.
Trần Mục Dương một trường vỗ ra, điện lưu từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt cùng Thạch Kiên bắn tới điện lưu va chạm.
Thạch Kiên thiểm điện buôn lôi quyền điện lưu lại bị Trần Mục Dương trường tâm lôi cho đánh nát.
Trường tâm lôi lực lượng tiếp tục hướng Thạch Kiên bắn tới, Thạch Kiên liền vội vàng cơ múa điện lưu ở trước người bố trí hạ một tia chớp hộ thuẫn, lúc này mới đem trường tâm lôi lực lượng cuối cùng cản được.
Thạch Kiên, nếu mà ngươi rời đi bây giờ, ta có thể bỏ qua ngươi.
Trần Mục Dương giả mù sa mưa nói, tâm lý lại gọi đến, đến a, nhanh lên một chút động thủ a.
Quả nhiên, Thạch Kiên không có cô phụ Trần Mục Dương kỳ vọng, giận dữ hét, con ta được bọn hắn giết hại, ta làm sao có thể lý khai?
Theo ta được biết, là Thạch Thiếu Kiên mình tâm thuật bất chính, cuối cùng nếm được các quả, mà trách nhiệm kỳ thực đều là ngươi phóng túng cưng chịu kết quả, ngươi hẳn thật tốt trở về nghĩ lại mình giáo dục vấn đề.
Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay ta nhất định phải giết bọn họ.
Thạch Kiên trên người của phóng ra dòng điện mãnh liệt, trên bầu trời lúc này cũng tia chớp chi chít ngang trời.
Trần Mục Dương nhưng không ngờ cùng hắn nói nhảm nhiều rồi, kiếm chỉ một chút, một đạo kiếm quang bắn ra.
Chương 64, đại thu hoạch.
Kiếm quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền đem Thạch Kiên đầu lâu chạm rơi xuống đất.
Quỷ linh âm la tháp đúng lúc bay ra, đem Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên linh hồn đều thu vào trong đó.
Cửu Thúc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kinh sợ la lên, phi kiếm,
thượng phẩm pháp khí.
Đối thủ dĩ nhiên là giới tu luyện cơ hồ tuyệt tích kiếm tu, đại sư huynh, ngươi bị bại không oan a.
Kiếm tu cường đại là toàn bộ tu hành giới công nhận, được xưng là giới tu luyện sức chiến đấu thứ nhất, cũng là pháp thuật người tu luyện khắc tinh.
Rất nhiều lúc, pháp thuật tu luyện giả còn chưa kịp thi triển pháp thuật, liền bị phi kiếm tiếp cận đánh nát phòng thân giấy thông hành, hủy diệt nhục thân thậm chí linh hồn.
Trần Mục Dương nằm ngang cười nhỏ đi tới Thạch Kiên bên cạnh sở thi.
Thiểm điện buôn lôi quyền tinh tinh thiết 1 kg 100 năm kiếm gỗ Mao Sơn thuật phong thủy.
Ta đi, đại bạo a.
Thật là sảng khoái để lộ.
Thiểm điện buôn lôi quyền.
Pháp thuật này bản thân uy lực không tầm thường, vẫn có thể tiếp dẫn thiên lôi, uy lực không tầm thường, là khá vô cùng.
Thạch Kiên tiềm điện buôn lôi quyền đang cùng Trần Mục Dương trưởng tâm lôi va chạm thì bị phá thoái, là bởi vì lực lượng của dòng điện phân tán.
Ngược lại, Trần Mục Dương trưởng tâm lôi lực lượng phi thường ngưng tụ, kết quả là giống như là thiết thương đâm giấy thuẫn, nhất định phá không thể nghi ngờ.
Hơn nữa, gia hỏa này bởi vì khinh địch, không hữu dụng tiềm điện buôn lôi quyền dẫn đạo thiên lôi công kích, cho nên bị Trần Mục Dương nắm lấy cơ hội lấy phi kiếm chém chết. Cũng là Thạch Kiên bị giết nguyên nhân lớn nhất cùng bại bút.
Tinh tinh thiết là so sánh vẫn thiết cao cấp hơn tài liệu luyện khí, vô cùng chân quý, có thể tại làm sạch Thạch Kiên sau đó bạo xuất đến, thật đúng là ra ngoài Trần Mục Dương dự liệu.
100 năm kiếm gỗ là bắt quỷ trừ tà cực tốt phụ trợ pháp khí, gần như chỉ ở bắt quỷ trừ tà phương diện này lại nói, so sánh Trần Mục Dương tự mình luyện chế phi kiếm còn tốt hơn. Sau cùng Mao Sơn thuật phong thủy lại ngoài Trần Mục Dương ngoài dự liệu, bất quá kỳ thực cũng không kỳ quái, nếu như Thạch Kiên sẽ không thuật phong thủy, làm sao lại bị Tiền Doanh Doanh phụ thân của mời tới xem phong thủy đi. Tinh tinh thiết cùng 100 năm kiếm gỗ thu lại, hai quyển sách kỹ năng tất trực tiếp học. Sau đó Trần Mục Dương lại sử dụng tìm kiếm dược tề cùng tìm kiếm vật phẩm, đã nhận được một chai trung cấp thuốc chữa và một kiện phi thường bất ngờ vật phẩm, thần phù. Không sai, là số 1 thần phù hiệu lệ. Trần Mục Dương cặp mắt thả ánh sáng, thần bóng tối phá hoại bên trong những cái kia thần phù phối hợp chế tạo ra thần phù chi ngữ, chính là có thể giao phó cho vũ khí cùng trang bị đủ loại thần kỳ thuộc tính. Thật là khiến người mong đợi a. Thời gian hoảng hốt đi qua mấy ngày. Tiền ra phòng ăn tây. Tại biết rõ Thạch Kiên hai cha con phẩm chất sau đó, Tiền Doanh Doanh tiểu đối với Thạch Kiên lúc trước cho nhà mình phòng ăn tây nhìn phong thủy có chút không tín nhiệm, hôm nay nàng đặc biệt tìm được Trần Mục Dương. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhà hàng lại lần nữa nhìn một chút phong thủy. Tiền Doanh Doanh tràn đầy mong đợi nhìn đến Trần Mục Dương. Trần Mục Dương lúc trước xác thực sẽ không xem phong thủy, nhưng hắn lại móc ra một bản Mao Sơn thuật phong thủy, lúc này đã là một vị phong thủy tông sư cấp đích nhân vật, vì vậy mà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, đi thôi, đi nhà ngươi phòng ăn tây. Nhâm Đình Đình, Mễ Niệm Anh cùng Án Nhi cũng hiếu kỳ vô cùng, đương nhiên phải cùng nhau đi theo. Từ khi Thạch Kiên đưa tiền nhà phòng ăn tây xem qua phong thủy, cũng bày một phong thủy trận sau đó, phòng ăn tây làm ăn có thể nói xuất hiện 110 độ đại đảo ngược, mỗi ngày đều khách đến như mây, nhật tiến đấu kim. Vì vậy mà, tiền lão bản đối với nữ nhi lúc không có ai mời Trần Mục Dương đến xem phong thủy rất không hài lòng, bất quá vì chiếu cô nữ nhi mặt mũi, hắn vẫn là miễn cưỡng đáp ứng để cho Trần Mục Dương xem. Trần Mục Dương tỉ mỉ vì tiền nhà phòng ăn tây nhìn phong thủy, không khỏi khẽ lắc đầu, Thạch Kiên gia hỏa này quả nhiên âm độc a. Trần tiên sinh, không biết ngươi xem thế nào? Tiền lão bản dùng một loại chế rêu ánh mắt của nhìn đến Trần Mục Dương. Trần Mục Dương gật đầu nói, đã xem xong, tiền lão bản, Thạch Kiên cho ngươi bố trí phong thủy trận tên là mới tụ tài phong thủy trận, ta nói không sai chứ? Tiền lão bản kinh ngạc nhìn Trần Mục Dương, gật đầu nói, ngươi nói không sai, Thạch Kiên cho ta bố trí xác thực là mới tụ tài phong thủy trận, có vấn đề gì không? Tiền lão bản, phong thủy trận này quả thật có thể tụ mới tài vận, có thể làm cho người trong vòng thời gian ngắn tài vận tăng vọt, nhưng phong thủy trận này có một khuyết điểm, chính là đang ngưng tụ tài vận thời điểm, cũng sẽ đem sát khí cũng hợp lại. Lúc mới bắt đầu, quả thật có thể tài vận thông suốt, có thể hướng theo sát khí tích tụ, vốn là tích tụ tài vận sẽ tiêu tán, sau đó sát khí sẽ xâm thực cả nhà các ngươi người. Ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Tiền lão bản đại giận dữ nói. Ta cũng không có nói chuyện giật gân, tiền lão bản, bởi vì tài vận hòa hoãn, nơi lấy các ngươi đối với sát khí cảm ứng sẽ phi thường yếu ớt, nhưng là khi tài vận bị sát khí trục xuất sau đó, cũng chính là sát khí bùng nổ thời điểm, khi đó các ngươi nhớ lại dùng các biện pháp đã không còn kịp rồi, bởi vì khi đó sát khí đã tích tụ đến một cái trình độ đáng sợ rồi. Nói cách khác, tài vận bị sát khí đuổi thời điểm, chính là các ngươi một nhà mất mạng thời điểm. Tiền lão bản sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng nghĩ đến hiện tại nhật tiến đấu kim tài sản, hắn vẫn mạnh miệng nói, ngươi có chứng cứ gì ngươi nói đúng? Trần Mục Dương nhún vai một cái cười nói, rất đơn giản, mới phong thủy tụ tài trận bày xuống có một đoạn thời gian, nói cách khác, đã nhất định có sát khí tụ tập, các ngươi đi theo ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút những sát khí này lợi hại. Tiền lão bản, có thể cho ta lấy mấy cây đinh sắt tới sao? Tiền lão bản để cho tiểu nhị mang tới mấy cây đinh sắt. Trần Mục Dương mang theo bọn họ đi tới phòng ăn tây phía sau, tại nơi góc tường, Trần Mục Dương dùng sẻng hướng phía dưới đào một thước. Một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện, Trần Mục Dương giải thích, đây chính là trong khoảng thời gian này ngưng tụ sát khí, thấy chưa, lúc này mới thời gian bao lâu, đã ngưng tụ như thế lượng sát khí, hướng theo thời gian trôi qua, sát khí sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại, các ngươi nhìn kỹ. Trần Mục Dương đem một cái đinh sắt, đây là một cái tân đinh sắt, nhưng là khi nó bị ném vào sát khí đoàn bên trong, đinh sắt vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bị tối thực. Cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất rồi. Thấy một màn này tất cả mọi người đều vạn phần hoảng sợ, đặc biệt là tiền lão bản, càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy, cơ hồ ngã ngồi xuống đất. Trần đại sư, đều là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin ngươi hãy đại nhân có đại lượng. Trần Mục Dương cười ha ha nói, không sao, đây là nhân chi thường tình, hơn nữa ngài là yêu kiểu phụ thân, ta tự nhiên càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Gia hỏa này, lại dám gõ ý ta huyền chuyển. Tiền Doanh Doanh ngượng ngùng bên trong còn có căm tức, nhưng trong lòng lại có một tia vui vẻ. Trần Mục Dương đầu tiên phá giải mới tụ tài phong thủy trận, sau đó cho tiền lão bản bày ra một tấm danh sách, những thứ này đều là bố trận vật liệu, chờ bá phụ đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng, ta liền tới cho ngươi lại lần nữa bố trí một cái phong thủy trận. Tiền lão bản có phần mong đợi hỏi, mới phong thủy trận là cái gì? Trần Mục Dương cười lên. Chương 65, hoang đường lại châm chọc lễ tạ ơn. Phong thủy trận này tên là tứ thánh tụ tài trận, tứ thánh đều là thủy thú, có thể dựa vào điểm lành khí trấn áp để cho phong thủy trận sẽ không đang tụ lại tài vận thời điểm. Đem sát khí cũng hấp dẫn qua đây. Hơn nữa, điềm lành chi khí còn có thể lừa dối người nhà sức khỏe, trừ ta tránh hung, là một công nhiều việc phong thủy trận, bá phụ, ngài đối với phong thủy trận này có hài lòng không? Tiền lão bản mặt mày hớn hở nói, hài lòng, thật là rất hài lòng rồi, ta sẽ mau chóng tìm kiếm cùng thu thập tài liệu, đến lúc đó liền nhờ cậy Hiền Chất rồi. Lão gia hỏa này cũng là tinh danh, liền Trần Mục Dương nói trực tiếp liền gọi trên Hiền Chất rồi. Mấy ngày sau đó, Tiền lão bản thu thập đủ rồi vật liệu, Trần Mục Dương đi tới phòng ăn tây làm cho này bên trong bố trí một cái tứ thánh tụ tài trận. Tiền lão bản đặc biệt chạy đến cái kia sát khí đoàn bên cạnh vừa nhìn, ngay ta y phong thủy trận bị chạy trong nháy mắt, đỏ, hắc, xanh, trắng bốn đạo quang hoa bỗng dưng nổi lên, đem sát khí đoàn gói lại. Sát khí đoàn kịch liệt cuộn cuộn, phát ra tương tự thê lương thét chói tai thanh âm, sát khí đoàn nhớ muốn xông ra ánh sáng bốn màu bao quanh, nhưng mà vô luận như thế nào đều không có cách nào phá tan, cuối cùng bị triệt để cắn giết. Tiền lão bản nhất thời đại hỉ, sát khí đáng sợ hắn đã thấy được, hiện tại thấy sát khí bị diệt trừ, tim của hắn cũng để xuống rồi. Vì cảm tạ Trần Mục Dương, Tiền lão bản thiết tiến khoản đãi Trần Mục Dương, Trần Mục Dương vui vẻ đáp ứng. Thời gian trôi qua, khoảng cách Trần Mục Dương cho Tiền lão bản bố trí phong thủy trận đã qua một tuần. Sa Khê trấn bên ngoài bờ sông, dưới tăng cây, một lều vải bị dựng xây. Hoa, bên trong quả nhiên thật lớn, ở bên ngoài căn bản là không nhìn ra. Mễ Niệm Anh ngạc nhiên lại hưng phấn la lên. Nhâm Đinh Đỉnh, An Nghị cùng Tiền Doanh Doanh tự nhiên đồng dạng ngạc nhiên muôn phần, bên ngoài nhìn đến như vậy tí tẹo lều vải, bên trong lại có lớn như vậy không gian. Hơn nữa còn được chia làm rất nhiều căn phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà hàng chờ một chút. Thật thần kỳ a. Trong phòng ngủ lại có lớn như vậy dê, bại hoại, cũng biết hắn chịu định lại ở chỗ này làm văn chương. Nhậm Đình Đình buồn cười nói. Nước suối như vậy trong suốt, bên trong cá phẩm chất khẳng định rất tốt, không bằng câu mấy con cá tới làm bữa trưa đi. Tiền Doanh Doanh la lên. Ý kiến hay, kia câu cá nhiệm vụ liền giao cho ngươi, huyền chuyển. Trần Mục Dương cười nói. A, cứu ta một người câu cá sao? Án Nghị quan tâm cười nói. Ta đến cùng ngươi cùng nhau đi, mà gì? Hừm, án nghỉ tốt nhất. Trần Mục Dương phân ra một đạo ảnh phân thân phụng bồi án nghỉ cùng Tiền Doanh Doanh câu cá, bạn tôn tất mang theo Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh đi hái tập rau củ dại. Những này rau củ dại thật tốt ăn sao? Nhậm Đình Đình tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Trần Mục Dương cười nói. Sắp tới giữa trưa, Trần Mục Dương dùng án nghỉ cùng Tiền Doanh Doanh câu cá và mình cùng Nhậm Đình Đình cùng Mễ Niệm Anh thu thập rau củ dại, nấu ra một bản phong phú bữa trưa. Năm người vừa ăn vừa nói chuyện. Rất ấm áp cùng náo nhiệt. Nghĩ không ra tầm thường rau củ dại vậy mà mỹ vị như vậy, còn có cá giết canh, thật tươi, để cho ta có loại đem đầu lưỡi đều nuốt trọn cảm giác. Không sai, không như trong tưởng tượng cay đắng, ngược lại mát mẻ ngon miệng, hợp với nướng nhất đáp, nhất định chính là tuyệt phối. Tứ nữ đều ăn phi thường thỏa mãn, Hồng Tụ ở bên cạnh nhìn đến thấy thèm, có thể nàng là quỷ, không có cách nào hưởng thụ dạng mỹ vị này, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu nước miếng. Ăn xong bữa trưa, chúng nữ tại trong lều nghỉ trưa, Trần Mục Dương tất chuẩn bị trà chiều. Nhậm Đình Đình các nàng sau khi tỉnh lại, liền ngồi quay quần một chỗ cùng trà chiều, vừa ôn cảm thấy hứng thú để, một màn này vô cùng ấm áp. Hôn lễ ngày đó, tân nương lại tăng lên một vị, dĩ nhiên là Tiền Doanh Doanh. Hiện tại chính là dân quốc thời đại, lấy di thái thái quả thực là việc không thể bình thường hơn. Tuy rằng An Nghỉ cùng Tiền Doanh Doanh các nàng tương đối cái thời đại này những thứ khác phụ nữ lại nói thuộc về tiến bộ phụ nữ, mà dù sao là ở nơi này hoàn cảnh lớn bên trong lớn lên, vì vậy mà vẫn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là Trần Mục Dương kêu biến thái khác giới thân thiện thiên phú. Cưới sau sinh hoạt là ngọt ngào, Trần Mục Dương mỗi lúc trời tối đều có thể cùng tứ nữ điên loan đảo phượng, chăn lớn cùng ngủ. Tứ nữ cũng bắt đầu tu luyện, trong đó đặc biệt án ní nhất si mê, chẳng những song tu là nhiệt liệt nhất, trong ngày thường cũng quấn quýt lấy Trần Mục Dương học tập đủ loại pháp thuật. Hai tháng sau, Trần Mục Dương đem tứ nữ đưa vào nữ thần cung, ly khai cái thế giới này. Thực tế, Trần Mục Dương từ trong phòng ngủ ra thì, Triệu Tiểu Manh cùng Kỷ Ngữ Nhiên vừa vặn trở về. Làm sao một tình chưa cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Trần Mục Dương vừa nói đi tới phòng bếp bắt đầu nấu trà sữa. Kỷ Ngữ Nhiên tiện tay đem túi ném ở trên ghế salon nói, một tình bị nàng người đại diện Lâm tỷ đón đi. Trần Mục Dương cho hai người bọn họ mỗi người rót một ly trà sữa nóng, Triệu Tiểu Manh nâng ly uống một hớp, nhất thời híp mắt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lần thứ bảy xuyên qua thời không một ngày trước là lễ tạ ơn. Nói đến cái ngày lễ này, Trần Mục Dương cảm giác đến rất trầm biếm, rất hoang đường. Cái ngày lễ này từ đâu tới cùng người Indian có liên quan? Ban đầu, Hoa Ngũ Nguyệt số trở đầy phái thanh giáo, lưu manh, kẻ trộm cùng tội phạm đến Mỹ Châu, ở đó cái lạnh như băng động tiên, người Indian cứu vãn bọn họ. Người Indian dạy bọn họ làm sao săn thú cùng bắt cá, dạy bọn họ trồng trọt bắp ngô cùng bí ngô. Tại người Indian dưới sự giúp đỡ, bọn họ thu được mùa. Vì cảm tạ thượng đế, cảm tạ người Indian, lễ tạ ơn sinh ra. Nhưng chỉ cần đối với nước Mỹ lịch sử giải người đều biết rõ người Indian bị như thế nào hãm hại, bọn họ thiếu chút nữa thì bị chủng tộc diệt tuyệt. Hoa Hạ cải cách mở ra sau đó, Tây phương ngày lễ xâm phạm Hoa Hạ, trong đó liền bao gồm lễ tạ ơn. Tập hợp cái giám náo như ta, người ta qua lễ tạ ơn cảm ơn là thượng đế, là suýt chút nữa được bọn hắn giết sạch loại người Indian, các ngươi cảm tạ ai vậy? Cha mẹ. Chớ chê, một năm không trở về nhà, liền điện thoại đều không cao hơn 5 cái, ngươi cũng không cảm thấy ngại cảm tạ. Sư trưởng NG. Cái này ngược lại có khả năng, xã hội này muốn thăng quan phát tài, quan hệ nhân mạch rất trọng yếu, xác thực cần cảm tạ một hồi. Nghe Trần Mục Dương vô tình giễu cợt, tam nữ tâm lý buồn cười, nghĩ không ra gia hỏa này vậy mà vẫn là cái Phấn Thanh. Phấn Thanh làm sao vậy? Phấn Thanh nói rõ ta ái quốc. Trần Mục Dương lý trực khí chẳng nói. Được rồi, hiếm có thời gian tất cả mọi người ở đây, ngươi có thời gian tại đây cầu nhau, còn không bằng đi làm nhiều điểm ăn ngon, ngày mai ta cùng Mục Tỉnh có thể phải đi, trở về cũng không biết lúc nào. Kỳ Ngữ Nhiên đẩy Trần Mục Dương hướng phòng bếp đi. Trần Mục Dương liền làm vài đạo hai người bọn họ thích ăn thức ăn, ăn uống yến. Buổi tối, Trần Mục Dương ra y vo Triệu Tiểu Manh thời điểm, đột nhiên nghe thấy nhẹ nhàng như mèo tiếng bước chân của tại cửa phòng ngủ dừng lại. Là Kỳ Ngữ Nhiên nha đầu kia, nghĩ không ra nàng vậy mà chạy tới nghe góc tường. Ngươi muốn nghe, vậy hãy để cho ngươi hãy nghe cho kỹ. Trần Mục Dương rằng co Triệu Tiểu Manh gần 2 giờ, Kỳ Ngữ Nhiên cứ như vậy nghe xong gần 2 giờ. Chương 66, ta thích CN. Trần Mục Dương tâm lý buồn cười, lần này đưa cho ngươi ấn tượng đủ sâu đi. Sáng sớm làm xong bữa ăn sáng bảo các nàng khởi dê ăn cơm, Triệu Tiểu Manh tinh lực dồi dào, Tiết Mục Tình cùng Kỳ Ngữ Nhiên nhưng đều có vành mắt đen, đặc biệt là Kỳ Ngữ Nhiên, nhìn đến như một đại hùng miêu không nói, còn ngáp liên hồi. Triệu Tiểu Manh tối hôm qua đắm chìm trong cực lạc không có chú ý, thấy vậy còn ân cần hỏi, Mục Tình tỷ, Ngữ Nhiên tỷ, hai người các ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao, làm sao vành mắt đen nặng như vậy à? Tiết Mục Tình cùng Kỳ Ngữ Nhiên nhất thời lúng túng, lẽ nào chúng ta phải nói cho ngươi, chúng ta tối hôm qua nghe lời ngươi góc tường mới ngủ không ngon sao? Trần Mục Dương bưng một buồn nhỏ canh đi tới cười nói, đoán chừng là gặp ác ngộng ngủ không ngon đi, đến, đây là ta đặc biệt cho các ngươi làm canh, có thể bổ sung tinh lực, phấn chấn tinh thần, uống nhiều một chút. Tiết Mục Tình cùng Kỳ Ngữ Nhiên tâm lý căm tức, gia hỏa này còn có mặt mũi cười. Bất quá đây canh quả thật không tệ, chẳng những mỹ vị, uống vào sau đó chẳng những tinh thần lập tức liền phấn chấn, hơn nữa trong thân thể phảng phất cũng sinh ra một cái tinh lực cội nguồn, hướng theo nước suối không ngừng tuôn trào, tinh lực cũng thay đổi được dư thừa. Hai nữ lúc này mới thoáng tha thứ Trần Mục Dương, sau khi cơm nước xong bị người đại diện tiếp đi. Trần Mục Dương buổi sáng không có lớp, đem Triệu Tiểu Manh đưa tới trường học sau đó liền về đến nhà, mở ra lần thứ 7 xuyên qua thời không. Tình cảnh biến đổi, Trần Mục Dương xuất hiện ở một cái trong thành trấn, đồng thời trong đầu hiện ra một ít tin tức. Trần Mục Dương, Hoa Kiểu Cô Nhi, một tuần trước đưa đến lúa mạch Kim Lợi Thành, chuyển trường đến lúa mạch Kim Lợi Cao Trung, ngày mai là ngày thứ nhất nhập học. Nguyên lai là nước Mỹ à, đương nhiên, cái này tên là lúa mạch Kim Lợi Thành phố hẳn đúng là trong phim truyền hình hư cấu đi ra ngoài. Nói như vậy, ngày mai được đi học rồi. Ngày tiếp theo, sau khi ăn điếm tâm xong, Trần Mục Dương khu xe đi học. Trần Mục Dương đi vào lớp học thời điểm, vốn là có chút huyên náo lớp học nhất thời yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều rơi xuống ở trên người hắn. Hết cách rồi, Trần Mục Dương thân hình ít rút ra, anh Tuấn mang trên mặt một tia tà mị nụ cười, đối với phụ nữ tràn đầy sức hấp dẫn chí mạng. Không ít cô bé ánh mắt đều sáng. Trần Mục Dương ánh mắt đảo qua, liền tìm được trong lớp nhất cô gái xinh đẹp, nàng đang dạy phòng phía sau cùng mặt khác hai nữ sinh trò chuyện. Cô nữ sinh này mặc dù mới 17 tuổi, nhưng vóc dáng cao gầy, cao đầu ngây thơ, dung mạo thanh tú, là một hiếm có mịt cảo. Ha, có thể nói cho ta kia cái bản học là không sao. Trần Mục Dương hỏi cô nữ sinh này. Nữ hài một chỉ cách đó không xa bàn học, vậy mở. Cảm ơn. Trần Mục Dương hướng về phía nàng lộ ra sáng chói nụ cười, rực rỡ phảng phất ánh nắng một bản lóa mắt, trong lúc nhất thời để cho kia ba nữ tử đều lộ ra một tia thần sắc si mê. Trần Mục Dương học sinh mới của sống bắt đầu như thế đó. Không cần bao lâu thời gian, Trần Mục Dương tiểu đối với cái thành nhỏ này, đây trung học đệ nhị cấp có hiểu một chút. Tiểu thành kiến thành năm nay vừa vặn 300 năm, nghe nói đem tại không lâu sau cử hành khánh điện. Trong lớp gái kia dung mạo thanh tú nữ hải tên là Julie, nàng có một gọi hẹn đi tỉ tỉ cũng tại cùng trường, bất quá tại 12 năm cấp, sắp tốt nghiệp. Trần Mục Dương lấy lúa mạch Kim Lợi Cao Trung, Julie cùng hẹn đi làm manh mối, trong đầu lục soát tự nhìn trôi qua điện ảnh phim, rất nhanh một bộ phim liền nổi lên, phải nổ đẻ tỉ nội sận. Ta đi mọi người a. Trần Mục Dương làm sao cũng không nghĩ đến, lần này vậy mà đi tới đáng sợ như vậy thế giới. Bất quá, hẹn đi cùng Julie tỉ mọi sắc thực xinh đẹp vô cùng a, đặc biệt là hẹn đi, so sánh Julie xinh đẹp hơn. Hơn nữa, tuy rằng hẹn đi đã có bạn trai, nhưng nàng vậy mà vẫn là cái nơi. Trần Mục Dương, ta thích nơi. Trần Mục Dương gia nhập bóng bầu dục đội, hơn nữa bằng vào mình mạnh mẽ thể chất, lực lượng cường đại cùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng tấn cấp đội giáo viên chủ lực. Phân 4 tháng, một đợt bóng bầu dục thi đấu tại lúa mạch Kim Lợi Cao Trung cử hành. Trận đấu ngày đó, thịnh huống chưa bao giờ có, hẹn đi cùng rủ lì tỉ mọi đều là đội cổ động viên thành viên, mặc lên váy ngắn, nhảy sống động khiêu vũ vì đội bóng cổ võ trợ uy. Trần Mục Dương tại ghi bàn thắng lạc hậu dưới tình huống cố gắng xoay chuyển tình thế, cuối cùng dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Một khắc này, toàn bộ đấu trường đều sôi trào. Dù lì càng là trực tiếp chạy tới nhảy cỡn lên nhào vào Trần Mục Dương trong ngực. Đưa lên môi thơm, Trần Mục Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm lấy dù lì đáp lại. Một màn này, để cho rất nhiều nữ sinh đã thương tâm. Buổi chiều, Trần Mục Dương nhà. Trong phòng tắm, dòng nước từ vòi hoa sen bên trong phun hạ, Dụ Lì đang tắm. Trần Mục Dương ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, ánh mắt không ngừng hướng phòng tắm bên kia liếc đi. Sau đó không lâu, Dụ Lì chùm khăn tắm từ trong phòng tắm ra, Trần Mục Dương ôm lấy nàng đặt vào dê bên trên, tiếp theo dĩ nhiên là một đêm gủ ạt rực rỡ. Khoảng cách cùng Dụ Lì xác định quan hệ đã qua 2 tuần lễ thời gian, tại Trần Mục Dương hòa giải hạ, Dụ Lì cùng tỷ tỷ hẹn đi quan hệ có cực lớn hòa hoãn. Hôm nay, Trần Mục Dương cùng Dụ Lì hẹn đi cùng bạn trai nàng dắt sần 4 người đi ra ngoài chơi. Tính toán lúc trở lại, tại bãi đậu xe gặp phải một nhóm hắc nhân côn đồ. Những này cường tráng ra hỏa cầm trong tay thiết quản cùng cầu đồng, bọn họ nhìn hẹn đi cùng Dụ Lì ánh mắt của rõ ràng khác thường. Dụ Lì bị dọa sợ đến ẩn náu tại Trần Mục Dương sau lưng, hẹn đi cùng ôm chặt vào dắt sần cánh tay. Thật là hai cái xinh đẹp đồ gái điểm a, đã trễ thế này còn cùng nam nhân ở bên ngoài chơi, xem ra là cạn mẹ kiếp. Vậy cái lợn da vàng mấy cái không có cách nào thỏa mãn ngươi đi, qua đây, đồ gái điếm, để cho đại gia đại 20 đâm thối giữa của ngươi 20. Tuy rằng hai câu này vô cùng thô tục, nhưng ta là căn cứ vào kịch Mỹ một ít đối thoại soạn lại, nguyên thoại so sánh cái này còn nếu không chịu nổi. Trần Mục Dương trong mắt lệ quang chợt lóe, chân phải bước ra một bước, vậy mà phảng phất kiểu thuấn di một hồi xuất hiện ở cái kia hắc quỷ trước mặt, vây tay chính là một cái tát. Kia thân hình cao lớn hắc quỷ trực tiếp bị tát bay. Phút, làm chết đầu này lợn da vàng. Đập vỡ đầu của hắn. Ta phải đem cây này ống thép tra. Tiến vào hắn hậu môn. Những này hắc quỷ tiêu gạo, cơ múa cầu đồng cùng ống thép liền hướng Trần Mục Dương đập tới. Trần Mục Dương thân hình tựa như tia chớp lấp lóe, mỗi một quyền kích ra, hoặc là mỗi một chân đá ra, đều sẽ có một cái hắc quỷ ngã xuống đất, nằm trên đất xỉ đến không đứng nổi. Vừa vặn không đến một phút, những này hắc quỷ toàn bộ nằm trên đất. Lúc này Trần Mục Dương, vô luận là tại Dụ Lì trong mắt, vẫn là tại Hẹn Đi trong mắt, đều là cao lớn như vậy, giống như một ngọn núi một bản cho người một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Dụ Lì trực tiếp nhào vào Trần Mục Dương trong ngực, thò đầu liền cùng hắn nụ hôn lên, hưng phấn hét lớn, "Trần, ngươi thật là quá giỏi." "Đương nhiên, có ta ở đây, không có người nào có thể tổn thương ta thích nhất ngươi, Dụ Lì." Trần Mục Dương đích tình nói há mồm vừa đến. Dụ Lì cái này yêu cháy bỏng chúng nữ hài lại phi thường yêu thích nghe, ôm lấy Trần Mục Dương, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hẹn đi nhìn về phía Trần Mục Dương ánh mắt của đều trơn nên có chút không giống, nhìn đến muội muội trong ánh mắt của vậy mà mang theo một tia hâm mộ lại ghen tị tâm tình. Chương 67, dự báo tử vong. Thời gian thoáng một cái đi tới tháng 5. Cuối tháng này, 11 năm cấp niên học liền phải kết thúc, 3 tháng nghỉ hè sau đó, Trần Mục Dương cùng Dụ Lì sẽ thăng vào 12 năm cấp, mà Hẹn Đi tất sẽ tốt nghiệp, bắt đầu cuộc sống đại học. Tháng 5 cuối tuần thứ 2, Trần Mục Dương ở nhà cử hành bờ bờ cờ. Ngoại trừ Dụ Lì ra, tham gia vẫn còn ấm đế và bạn trai của nàng Jackson, Hẹn Đi cùng Jackson bạn tốt Kevin và bạn gái của hắn Khải Lệ, lại có là Dụ Lì lượng cái hảo hưu An Bạc cùng khăn dày. An Bạc là một hoa kiều nữ hải, dung mạo vẫn tính thanh tú, chính là chiều cao hơi có chút lùn. Trần Mục Dương tài nấu nướng của đẳng cấp bày ở nơi đó, làm được đồ nướng cực kỳ mỹ vị, để cho mọi người hô to gù ồ gì. "Này, Trần, cảm ơn ngươi mời chúng ta đến." Kevin đi tới đối với Trần Mục Dương nói cảm ơn. "Đừng khách khí, chơi còn tận hứng đi." "Đương nhiên, uống ngon địa, ăn ngon đồ nướng, thật là quá đã." Vào tháng 5 cứ như vậy đi qua. Cuối tháng, vì chúc mừng tốt nghiệp, Hẹn Đi chỗ ở lớp học tính toán đi sân chơi chơi. Từ Hẹn Đi trong miệng biết được tin tức này, Dụ Lý nhất thời liền động lòng, ôm lấy Trần Mục Dương cánh tay làm nũng, "Trần, chúng ta cũng đi sân chơi chơi đi." Trần Mục Dương cười nói, "Đương nhiên không thành vấn đề." Hiện tại, Dụ Lì đã cùng Trần Mục Dương ở chung, về phần nhà nàng bên kia, Trần Mục Dương ảnh phân thân thi triển biến thân thuật biến thành Dụ Lì bộ dạng, thoải mái liền lừa gạt qua quan. Đêm đó, Trần Mục Dương mang theo Dụ Lì đi tới sân chơi, tại đây đã là biển người tấp nập, náo nhiệt phi thường. "Trần, ngươi xem, Jackson, Kevin cùng Khải Lệ đang chơi vật rơi tự do." Dụ Lì chỉ đến xa xa nhảy lầu cơ la lên. "Lá gan của bọn họ thật không nhỏ, Hẹn Đi có sợ độ cao sao?" Trần Mục Dương hỏi. "Nàng hẳn không có đi, ta phỏng chừng nàng hiện tại đang chụp hình, vì chế tạo tốt nghiệp tương sách làm chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì." Dụ Lì nắm lấy Trần Mục Dương chuyển thân ly khai, hiển nhiên là không muốn cùng Hẹn Đi gặp phải. Ngược lại không phải nàng chán ghét Hẹn Đi, mà là tuổi của nàng không đến, sợ rằng sẽ bị Hẹn Đi giày vò khốn khổ. Nhưng nên gặp phải tiểu vô pháp tranh né, ngay ta y hai người ăn đồ thời điểm, Hẹn Đi 4 người bọn họ vậy mà cũng tới rồi. "Dụ Lì, Trần." Hẹn Đi kinh hô lên. Trần Mục Dương nhìn đến im lặng Dụ Lì buồn cười, chào hỏi, "Này, Hẹn Đi, nếu mà ngươi cố vì tốt nghiệp tương sách chuẩn bị làm mà nói, liền không có thời gian tận hứng du ngoạn." "Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội, Trần, ngươi không nên như vậy cương chịu Dụ Lì." Hẹn Đi có chút bất đắc dĩ nói. Dụ Lì ôm chặt vào Trần Mục Dương cánh tay khiêu khích, "Làm sao, ngươi có ý kiến gì không?" Hẹn Đi cũng không có nói nhiều, nàng kiến thức qua Trần Mục Dương thân thủ, loại kia như quỷ mị tốc độ, sợ rằng cho dù súng lục đối với hắn đều vô dụng, vì vậy mà có Trần Mục Dương ở đây, nàng tin tưởng Dụ Lì là không có việc gì. An đồ thời điểm, Hẹn Đi cũng không nhàn rỗi, chạy đi cho A cái dậy cùng Aslin chụp ảnh. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, Jackson đề nghị đi ngồi tàu lượn siêu tốc, nhất thời đã nhận được dù lì cùng khải lệ nhất trí tán thành. Đang đi tới tàu lượn siêu tốc nơi đó trên đường, hẹn đi còn chưa quên cho lùi chụp hình. Đi tới tàu lượn siêu tốc xếp hàng giờ địa phương, kia đứng sừng sững pho tượng ác ma càng thêm dữ tợn đáng sợ, Jackson để cho hẹn đi cho hắn chụp tấm hình hình ảnh, hẹn đi vui vẻ chụp hình. Trần Mục Dương lại phát hiện hẹn đi thần sắc khác thường, ân cần hỏi, hẹn đi, làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao? Jackson cùng rủ lì cũng liền bận rộn đi tới hỏi thăm, trên mặt tràn đầy ân cần. Hẹn đi do dự một chút sau đó vẫn là nói, ta có loại dự cảm, có thể nhìn thấy còn chưa có xảy ra sự tình. Jackson tự cho là đúng mà nói, ta hiểu ngươi, ta nghĩ có phải là ngươi hay không sợ ngồi tàu lượn siêu tốc, là bởi vì hắn nhóm nói chân chính khủng bố, để cho ngươi có gan không cách nào khống chế cảm giác của nó. Ngươi sợ thời điểm liền sẽ suy nghĩ lung tung, quay đầu lại thực tế tuyệt không phải tưởng tượng bết bát như vậy, vĩnh viễn đều không phải. Dù lì cũng nói, Jackson nói không sai, ta xem cũng là bởi vì tàu lượn siêu tốc vượt ra khỏi khống chế của ngươi muốn, cho nên ngươi mới có thể sản sinh loại ảo giác này. Hẹn đi tại bạn trai cùng muội muội khuyên tâm tình dịu đi một chút. Khả khả hướng theo đi tới đạp xe nơi, hẹn đi đích tỉnh tự lại lần nữa khẩn trương, thậm chí đã vượt quá khẩn trương hàng nghĩa, mang theo một chút sợ hãi. Jackson an ủi nàng thời điểm, đúng lúc Ilian cùng bạn gái của hắn ấy Lìn cũng có mặt, hai người cũng an ủi hẹn đi, Ilian thậm chí dùng tỷ lệ đến theo lệ, tàu lượn siêu tốc xảy ra tai nạn tỷ lệ là 2.500 vạn phần có một, so sánh người lái xe đi công viên trên đường xảy ra tai nạn xe cộ tỷ lệ còn thấp hơn. Trần Mục Dương ở bên cạnh buồn cười, bị tử thần để mắt tới, xảy ra tai nạn tỷ lệ là 100%. Ngồi xe thì, hẹn đi sống chết không muốn ngồi tại phía trước nhất, ta không muốn nhìn thấy quỹ đạo, không thì ta sẽ phát điên. Kevin muốn cho Khải Lệ bồi hẹn đi ngồi ở phía sau, có thể Khải Lệ lại cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Kevin đề nghị cùng Jackson đoán tiền xu, cuối cùng Jackson cùng Khải Lệ ngồi ở phía trước nhất, Kevin cùng hẹn đi ngồi ở phía sau. Trần Mục Dương tất cùng rủ ly ngồi ở trước mặt của bọn hắn. Hẹn đi theo thói quen dơ lên máy ảnh kỹ thuật số chụp hình, bất quá chỉ chụp rồi một chương liền bị nhân viên quản lý ngăn cản. Vừa vặn mười mấy giây sau đó, liền nghe phía sau hẹn đi mang theo một tia nước nợ nói, chúng ta nhất thiết phải đi xuống, đừng xoa bóp hữu, đừng. Nàng đột nhiên biến cố nhất thời đưa tới rất nhiều ánh mắt, nhưng mà hẹn đi lại giống như là bị dọa phát sợ, khóc khóc la lên, thả ta đi, nhanh thả ta đi. Kevin ở bên cạnh an ủi nàng, hẹn đi phảng phất bị điên một dạng la lên, sẽ lật xe, muốn lật xe. Dịch áp quản sẽ tan vỡ, quỹ đạo cũng sẽ sụp xuống. Van xin ngươi, để cho ta đi xuống. Một cái o cờ đờ ơ y bu nở dê phê chủ quản đi tới hỏi thăm sau đó, chỉ thị nói, ca, để bọn hắn đi xuống đi. An toàn cơ cấu văng ra, hẹn đi chạy thoát thân vậy từ phía trên đi xuống, cái kia chủ quản ngăn cản hẹn đi hỏi, xảy ra chuyện gì, tiểu cô nương. Hẹn đi bởi vì quá mức kinh hoàng, lại thêm chuyện này quá huyền bí, nàng có chút lời nói không có mạch là nói, ta thấy được mọi thứ, tại trong đầu của ta, quỹ đạo sụp đổ, tàu lượn siêu tốc té thành phai phiến. Louis đối với hẹn đi rất bất mãn, đối với Kevin nói, hắc, ngươi có thể hay không quản tốt cô nàng này. Thấy nàng quỷ, cái gì dịch các quản, xe đua té vỡ nát. Tiện nhân kia chính là muốn hấp dẫn mọi người ánh mắt. Trần Mục Dương hai bước tiểu đi tới lùi trước mặt của, với tay một cái tát đem hắn tát lăn trên mặt đất, lạnh như băng nói, rắc rưởi, không biết nói tiếng người còn giữ cái miệng này làm cái gì. Lùi tức giận bỏ dậy, giống như đầu dã thú bị thương một bản hướng về Trần Mục Dương nào tới, lại bị Trần Mục Dương nhanh như tia chớp một cái tát lần nữa tát lăn trên mặt đất. Y An cũng xuống hướng về phía Trần Mục Dương la lên, ha, tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi, nếu mà ngươi động thủ nữa đừng trách ta không khách khí. Trần Mục Dương nhún vai một cái, nếu mà hắn có thể khắc chế mình, ta ngược lại tờ hở tờ ra không thành vấn đề, nhưng nếu mà hắn còn dám tiếp tục động thủ, cũng đừng trách ta tự vệ phản kích. Chương 68, Thế giới trình tự luận. Y An đưa tay ngăn cản còn muốn bổ nhào về phía Trần Mục Dương lưu ịp. Nhưng hắn chỗ nào ngăn được, lưu ịp có thể mạnh hơn hắn tráng hơn nhiều, điên dại trạng thái càng là man lực bạo tăng, một cái hất ra Y An, hướng về phía Trần Mục Dương nào tới. Thật đúng là tiện bại hoại, biết rõ đi lên chính là bị đánh còn không bỏ qua, đã như vậy. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Cái kia mập chủ quản căm tức đem hắn nhóm đều đuổi ra ngoài. Nhưng bọn họ ly khai không lâu, tàu lượn siêu tốc liền khởi động. Thấy một màn này, hẹn đi muôn dạng kinh hoàng, bạn trai của nàng chính là còn ở phía trên kia. Hẹn đi hét lớn chạy về, mau dừng lại, mau dừng lại. Van xin ngươi, nhanh lên một chút dừng lại, quỹ đạo sẽ sụt xuống. Dừng lại, van xin ngươi. Mập chủ quản lần nữa chạy tới, liền muốn lắc lắc hẹn đi cánh tay ly khai, Trần Mục Dương liền mang thượng thiên hướng về phía cánh tay hắn vỗ một cái. Mập chủ quản chỉ cảm thấy cánh tay trong nháy mắt tê dại mất đi chi giác, nối lòng hẹn đi. Mập chủ quản tức giận la lên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao, nếu mà ngươi tiếp tục ở nơi này phá hư chúng ta bình thường vận doanh, ta sẽ báo cảnh sát. Hẹn đi đồng dạng đang tức giận, la lên, dịch áp quản sẽ tan vỡ, quỹ đạo sẽ sụt xuống, bọn họ đều sẽ chết, van xin ngươi nhanh lên một chút để cho hắn dừng lại. Mập chủ quản khởi sẽ tin tưởng hẹn đi, lại khiếp sợ Trần Mục Dương lợi hại mà không dám cưỡng ép đem hẹn đi mang đi, liền lấy điện thoại di động ra nhớ muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng ngay khi điện thoại nối trong nháy mắt, xe cáp treo chuyện cố bộc phát, chẳng qua chỉ là mấy cái nháy mắt, xe cáp treo từ sụp xuống trên quỹ đạo rất xuống, ở trên xe tất cả mọi người, bao gồm Jackson cùng Khải Lệ tất cả đều chết đi. Một màn này để cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Trần Mục Dương quay đầu nhìn về phía Wendy kêu sợ hãi, trời ạ, Wendy, của ngươi dự cảm là chân thật. Wendy cũng đã ngồi quỳ chân trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Đây khởi sự cố dẫn đến 7 tên học sinh trung học bỏ mình, là sân chơi lớn nhất từ trước tới nay an toàn tai nạn, tại toàn bộ nước Mỹ đều đưa tới cực lớn doanh động. Trường học thầy trò vì 7 tên học sinh cử hành tang lễ cùng lễ truy điệu. Bởi vì bạn trai chết, Wendy trạng thái vô cùng kém, Trần Mục Dương cùng Dụ Lì một mực bồi đang bên cạnh nàng an ủi nàng, hy vọng nàng có thể tỉnh lại, đi sớm một chút ra cái này bóng mờ. Hôm nay, mưa rầm phi phi. Trần Mục Dương khu xe hướng học giáo đi tới, Wendy cùng Dụ Lì 2 tỷ muội ngồi ở đằng sau. Dụ Lì tay của một mực nắm Wendy tay của, dựa vào cái này truyền ấm áp cùng quan tâm. Hôm nay trường học cho tốt nghiệp sinh biện pháp bằng tốt nghiệp, buổi tối sẽ cử hành buổi lễ tốt nghiệp. Đi tới trường học, có lẽ là khí trời quan hệ, có lẽ là kia khởi tai nạn quan hệ, trường học bầu không khí phi thường áp lực. Wendy thuận lợi nhận lấy bằng tốt nghiệp, lại đem trong ngăn kéo thuộc về rác sần gì đó đều vứt tiến vào thùng rác, xoay người rời đi. Trần Mục Dương cùng Dụ Lì nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Trước bãi đậu xe hành lang dài, không ít đồng học tại đây đợi mưa. Trong đó có ngày đó từ tàu lượn siêu tốc bên trên xuống A cái dậy cùng Aslin tỉ muội và Ilian cùng bạn gái của hắn lệ lìn. Đi tới bãi đậu xe, mới vừa lên xe, liền nghe được Kevin kêu gọi. Trần Mục Dương không có khởi động xe, Kevin chạy tới sau đó, Trần Mục Dương tỏ ý hắn đi ngồi kế bên tài xế. Kevin mở cửa lên xe, Trần Mục Dương hỏi, Kevin, có chuyện gì không? Kevin quay đầu nhìn về phía Wendy nói, Wendy, ngươi đã nói, tại tai nạn phát sinh lúc trước ngươi liền tiên đoán được. Hãy nghe ta nói, ta lên mạng tra xét. Trước kia liền phát sinh qua những chuyện tương tự. Trần Mục Dương hứng thú, nói, Nga, tỉ mỉ nói một chút. 6 năm trước, New York một cái cao trung tiếng Pháp ban chuẩn bị ngồi máy bay đi Paris du lịch, lên máy bay thời điểm, một người nam sinh sinh ra máy bay nổ huyết tượng, giống như ngày đó hẹn đi mở dạng. Hắn cực sợ, hét lớn muốn xuống phi cơ, khiến cho lúc ấy có 7 người đồng thời máy bay hạ cánh, liền giống chúng ta. Cất cánh không lâu sau, chuyến bay liền bạo tạc truy hủy. Trần Mục Dương như có điều suy nghĩ nói, ngươi chân chính muốn nói nội dung còn ở phía sau đi. Đúng. Tiếp theo mấy tháng, toàn bộ từ trên máy bay người xuống đều lần lượt chết bởi đủ loại ly kỳ tai nạn, tử vong thứ tự, chính là bọn hắn ở trên máy bay thứ tự châu ngồi. Trừ phi có người can dự, sau đó tử thần liền sẽ nhảy qua bọn họ. Trần Mục Dương cau mày nói, 7 người kia đều đã chết đi. Như vậy nói cách khác, tử thần mặc dù sẽ nhảy qua, nhưng mà sẽ từ bắt đầu mới tính toán, thẳng đến tất cả mọi người tử vong, cái này tuần hoàn mới có thể biến mất. Dù lì có chút không dám tin nói, thế nhưng, điều này cũng quá hoang đường đi, làm sao có thể thật sẽ có tử thần? Có lẽ kia chỉ là... Hiển nhiên, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung. Trần Mục Dương suy nghĩ một lát sau nói, có lẽ, ta có cái vẫn tính tương xứng tỷ dụ, cái thế giới này giống như là một cái trình tự, tại trình tự vận hành bên trong, ra sống và chết vong đều là đặt trước tốt đẹp. Nhưng là sự xuất hiện của chúng ta giống như là virus một dạng phá hư trình tự vận chuyển, cho nên chúng ta cần bị phần mềm diệt virus thanh trừ, mà tử thần chính là phần mềm diệt virus. Nếu như có người nhảy qua tử thần thanh trừ kế hoạch sống sót, chết như vậy thần liền sẽ nhảy qua cái người này tiếp tục hướng xuống chấp hành, như thế không ngừng tuần hoàn, cho tới khi tất cả mọi người đều thanh trừ hết. Dù lì sợ hay nói cách khác, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ chết, đúng không? Trần Mục Dương có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, xem ra là loại này, chỉ cần phần mềm diệt virus đang vận hành, liền nhất định sẽ chấp hành diệt virus, thẳng đến virus bị toàn bộ thanh trừ hết. Trời ạ, thật sự là quá đáng sợ. Kevin, ngươi mới vừa nói qua, bọn họ tử vong thứ tự chính là ở trên máy bay chỗ ngồi thứ tự. Nói cách khác, nếu mà tử thần đối với chúng ta động thủ, như vậy thứ tự chính là tàu lượn siêu tốc thứ tự. Nếu lần đó có người đã từng phá hư tử thần thanh trừ kế hoạch, nói cách khác, tử thần động thủ là có báo trước, chỉ cần kịp thời phát hiện tử thần động thủ dấu hiệu, là có thể tránh thoát tử thần thanh trừ. Wendy mang theo một chút tuyệt vọng mà nói, có thể vậy thì thế nào, chúng ta không chết, tử thần cũng sẽ không đình chỉ hắn thanh trừ kế hoạch, lẽ nào chúng ta muốn cả đời đều muốn phập phòng lo sợ sinh hoạt tại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ chết trong cuộc sống sao? Trần Mục Dương lắc đầu cười nói, đương nhiên không, nếu như chúng ta có thể không e ngại tử thần thanh trừ kế hoạch đâu. Không thể nào. Trần Mục Dương trực tiếp lái xe mang theo bọn họ đi tới giã ngoại, trong lòng 3 người nghi hoặc muôn phần, Dũ Ly hỏi, Phoenix, ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Bởi vì Trần Mục Dương hoa hạ tên gọi lên thật sự là rất khó đọc, cho nên Dũ Ly nhất định phải Trần Mục Dương lấy một cái tên tiếng Anh, cũng cho rằng Phoenix cái tên này rất không tồi. Trần Mục Dương đương nhiên sẽ không phản đối đáng yêu bạn gái giúp mình lấy danh tự. Trần Mục Dương lấy ra một cái ngọc phù nói, Wendy, Kevin, kỳ thực ta là một người tu luyện, các ngươi có thể cho rằng ta là một cái đông phương ma pháp sư. Nói mơ giữa ban ngày. Wendy cùng Kevin đương nhiên sẽ không tin tưởng Trần Mục Dương, bởi vì kia nghe quá hoang đường.
Chương 69, nếu mà Jackson không chết, ta làm sao công lược ngươi a?
Trần Mục Dương nhìn về phía Julie, Julie nghịch ngợm cười một tiếng, chân phải đạp đất, tại hẹn đi cùng Kevin trong ánh mắt kinh hãi, nàng vậy mà bay lên, bay thẳng đến bên cạnh cao mười mấy mét trên ngọn cây. Tiểu nha đầu này thật vất vả có thể ở bên ngoài vui chơi thoải mái, thi triển thân pháp tại ngọn cây khoảng tới lui bay lượn, thậm chí còn hưng phấn la hét. Cuối cùng chơi được quá biển, vậy mà từ chữ vật chiếc nhẫn bên trong lấy ra một thanh trường kiếm thi triển ra trạng phong 36 kiếm. Kiếm khí tung hành, trên mặt đất vạch ra từng đạo sâu đậm vết nước, cây cối cành lá bị chém đứt vô số, ở trên trời bay lượn. Được rồi, Julie, không sai biệt lắm là được rồi, gây ra động tĩnh quá lớn sẽ không tốt. Trần Mục Dương không thế không ngăn lại Julie tiếp tục chơi tiếp. Julie lúc này mới thu hồi trường kiếm bay xuống tại Trần Mục Dương bên người. Lúc này hẹn đi cùng Kevin đã triệt để trợn mắt hốt mồm, phản phất hóa đá một dạng. Thượng đế, cái này thật bất khả tư nghị. Kevin ôm đầu la lên. Julie cười hì hì nói, giống như Phổ En Mì nói, hắn chính là một vị đông phương ma pháp sư, những thứ này đều là hắn truyền thụ cho của ta, cho nên hắn lời kế tiếp các ngươi tốt nhất có thể tin tưởng. Trần Mục Dương sờ một cái tóc của nàng, Julie nheo mắt lại hưởng thụ, nhìn đến giống như là bị chủ nhân vuốt ve con mèo nhỏ. Lấy ra một cái phụ triện, Trần Mục Dương nói, đây là một cái hộ thân phủ, có thể thừa nhận được tương đương với một chiếc xe tải hạng nặng lấy tốc độ nhanh nhất va chạm tạo thành tổn thương, cho nên, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, trừ phi tử thần trực tiếp điều khiển trọng pháo trên vũ khí nóng, hoặc là dẫn đạo lôi điện hạ xuống, nếu không nó là không thể làm gì được chúng ta. Tuy rằng đã thấy được rủ lì thi triển ra huyền bí công phu, có thể hẹn đi cùng Kevin vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trần Mục Dương đem Ngọc Phù đưa cho Kevin, nói, Kevin, hướng tiến tới mấy bước. Kevin không rõ vì sao, hơi do dự một chút sau đó vẫn là đi về phía trước. Hắn vừa đi về phía trước 5 bước, Trần Mục Dương lại đột nhiên bỗng dưng móc ra một cái để dẹt e ạ lệ hướng về phía hắn liền bắn mấy phát. Tiếng súng vang vọng, Kevin bị dọa sợ đến nằm trên đất thét to, Trần, ngươi điên rồi sao? Đều nói, ngươi có thể xưng hô tà phổ Ennis. Trần Mục Dương cười nói. Hẹn đi đột nhiên nắm lấy Trần Mục Dương cánh tay, khóc khóc chất vấn, vì sao, khi đó vì sao ngươi không cho Jackson một khối, loại này hắn sẽ không phải chết rồi. Trần Mục Dương khẽ thở dài. Thật xin lỗi, Wendy, ta làm thì cũng cho là ngươi quá khẩn trương, đang bởi vì ta là tu luyện giả, mới biết có thể đoán được chưa đến rốt cuộc có bao nhiêu bất khả tư nghị, bởi vì kia đều phải cần cực cao tu vi mới có thể làm được. Phí lời, nếu mà Jackson không chết, ta làm sao công lược ngươi a? Wendy thân thể mềm nhũn, Trần Mục Dương liền vội vàng tiến lên trước một bước đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ vuốt ve sau lưng của nàng an ủi, được rồi, chuyện cũ đã qua, chúng ta còn phải sống cho tốt, ta nghĩ đây cũng là Jackson hy vọng nhất. Ta phát thề. Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho tử thần thương tổn tới tỉ muội các ngươi hai. Hẹn đi những ngày qua tâm tình bị đè nén rốt cuộc tại Trần Mục Dương trong lời nói bộc phát, ôm lấy Trần Mục Dương nghẹn ngào khóc giống, không thở được. Thằng đến hẹn đi đích tình tự hòa hoãn sau đó, Kevin nói, nếu mà phổ Ennis của ngươi hộ thân phù có tốt như vậy phòng thân hiệu quả, như vậy có thể hay không cũng đưa từ trên xe bước xuống như nở dê người kha cờ một khối. Trần Mục Dương gật đầu nói, đương nhiên có thể. Trần Mục Dương khu xe trở lại trường học. Sau đó đem hộ thân phủ đưa cho A cái giày chở cái người. Phờ giả chỉ đã tốt nghiệp 2 năm, không có ai biết hắn phương thức liên lạc. Đối với Trần Mục Dương đưa hộ thân phủ, A cái giày bọn họ tại đón qua thời điểm thần sắc quái dị, dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn đến Trần Mục Dương bọn họ. Các ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo, tin tưởng ta, ban nãy ta đích thân thể nghiệm qua lực lượng của nó, bị súng lục khoảng cách gần bắn súng mấy thương cũng không có thụ thương, nhất định có thể bảo vệ an toàn của các ngươi. Kevin hiện thân thuyết pháp. Trần Mục Dương thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng biết bọn họ cũng không tin cái này, không khỏi trong lòng vì bọn họ bi ai. Ly khai trường học, Trần Mục Dương mang theo bọn họ đi tới nhà mình. Thức ăn có thể trấn an người tâm tình khẩn trương, Trần Mục Dương làm thức ăn ngon, cho dù là không đói bụng hẹn đi đều không tự chủ được ăn thêm một ít. Kevin tại sau bữa cơm trưa không lâu cáo tử, hẹn đi cùng rủ lì ở lại Trần Mục Dương nhà. Thấy hẹn đi đích tình tự đã chiếm được cực lớn hòa hoãn, Trần Mục Dương thông qua tại nói chuyện hữu dụng thôi miên thuật đến giải quyết hẹn đi trong lòng kinh hoàng cùng yêu thương. Hoàng đế nội kinh nói, e sợ tổn thương thận. Yêu thương thì, chuyện lần này cố đối với hẹn đi tạo thành sợ hãi và bi thương nếu mà không thể kịp thời giải quyết, liền sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành gánh vác cùng tổn thương. Buổi chiều, bi kịch truyền đến, A cái giày cùng Aslin 2 tỷ muội đi tắm nắng thời điểm xảy ra tai nạn, đốt chết tươi tại tắm nắng dê bên trong, vô cùng thê thảm. Nghe thấy tin tức, kinh hoàng lần nữa chiếm cứ hẹn đi trái tim. Trần Mục Dương than thở, A cái giày cùng Aslin căn bản là không có đem mình đưa ngọc phù để trong lòng, chỉ sợ sớm đã ném đi đi. Cái suy đoán này một chút không sai. Tại Trần Mục Dương bọn họ ly khai trường học sau đó, đây 2 tỷ muội liền đem Trần Mục Dương đưa ngọc phù ném vào trong thùng rác. Trạng vạng tối, Trần Mục Dương đưa hẹn đi cùng Dụ Lý trở về nhà. Không bao lâu, Dụ Lý lại đột nhiên gọi điện thoại đến, nguyên lai hẹn đi đang vì tốt nghiệp sổ lưu niệm hình chụp bên trong phát hiện một ít ám thị. Ngày tiếp theo, Ashley cùng Aslin cử hành tang lễ. Tại tang lễ bên trên, Ilian nghe thấy mục sư nói sau có nhiều chút thất thố, đối với tử thần chi thuyết cũng không tin, thậm chí có thể nói khịt mũi coi thường. Trần Mục Dương tại hắn và Lưu Yệt trên thân không có cảm ứng được mình cho ngọc phù, ngược lại tại ấy lìn trên thân cảm ứng được. Kevin đem hộ thân ngọc phù đưa cho Phở Gia Chi, hy vọng hắn mang theo trong người. Trần Mục Dương bọn họ vừa mới chuyển thân, Phở Gia Chi lại thuận tay đem hộ thân ngọc phù về phía sau quăng ra, hiển nhiên là không tin cái này. Cảm ứng được hết thảy các thứ này, Trần Mục Dương không để ý lắm, có vài người tự tìm chết, làm sao cản đều không ngăn được. Phải biết, a cái rẩy cùng a sư lìn phía sau chính là Phở Gia Chi. Trần Mục Dương mang theo hẹn đi, rủ lì cùng Kevin đi tới nhà mình, sau đó đem hẹn đi vỗ hình ảnh đều in ra. Tấm hình này là các ngươi ngồi vật rơi tự do cơ thời điểm vỗ, khi ta chụp xong sau đó, vật rơi tự do trên phi cơ V vẫn sáng, chính là trong hình V cũng đã ngầm hạ đi. Hẹn đi chỉ đến hình ảnh nói. Trần Mục Dương nhìn thoáng qua trầm giọng nói, thì phi, trên cao té chết, rát sần cùng khải lệ nguyên nhân cái chết. Vậy a cái rẩy cùng a sư lìn tỉ mỗi đâu? Kevin hỏi. Hẹn đi tìm ra cho các nàng vỗ hình ảnh. Hai tỷ mỗi lúc ấy vừa vặn chơi game thu được tưởng thưởng, nhưng ngay ta ý hẹn đi chụp hình trong nháy mắt, lóe lên đèn đỏ đưa các nàng lấy được xung khí cây dừa dưới đáy nhiễm thành màu đỏ, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Mà sau hai tuần lấy bằng tốt nghiệp C chiều hôm nay, hai người bọn họ liền bị thiêu chết tại tắm nắng dê bên trong. Chương 70, đối với tử thần bắt trước liệu tần định luật gia hỏa 33. Ashley cùng Ashley phía sau chính là Phở Giả Chi, nhanh nhìn một chút hình ảnh. Kevin la lên. Hẹn đi lấy ra Phở Giả Chi hình ảnh, trong tấm ảnh nhìn qua Phở Giả Chỉ từ thang dây trên té xuống, có lẽ những này phần thưởng bên trong có đầu mối. Hẹn đi suy đoán. Julie buồn cười nói, chẳng lẽ hắn sẽ bị cực lớn bọt biển bảo bảo đè dẹp. Kevin lại ở bên cạnh rất đột nhiên nói, bọt biển bảo bảo là ở dưới đáy nước. Julie kinh ngạc cười lớn, trời ạ, Kevin, ngươi ngay cả cái này đều biết rõ. Trần Mục Dương hỏi hẹn đi, liên quan tới Phở Giả Chỉ hình ảnh chỉ có tấm này sao? Hẹn đi cẩn thận lục soát, rất nhanh sẽ lần nữa tại một tấm hình trên thấy được Phở Giả Chỉ. Đây là tại nơi giải trí thì, Kevin phong quang hình ảnh, nghĩ không ra lại đem Phở Giả Chỉ cũng đập tiến vào. Các ngươi nhìn, quạt máy cùng đầu của hắn sai vị, nhìn qua giống như là đầu phải bị quạt gió cắn nát một dạng, lẽ nào đây mới là hắn chết bởi vì ám thị? Các ngươi ai có Phở Giả Chỉ điện thoại? Kevin hỏi. Nhưng mà hiển nhiên ai cũng không có, hắn dù sao không phải là trong lớp người, mà là đã tốt nghiệp 2 năm gia hỏa. Lại thêm gia hỏa này tính cách vượt qua thối giữa, cơ hồ không có người yêu thích hắn. Nếu mà hắn mang theo phổ Ennis đưa hộ thân ngọc phù, mới có thể tránh được một kiếp đi. Julie hừ lạnh nói, hôm nay tại mộ địa, Phổ Ennis đem hộ thân ngọc phù đưa cho hắn, chúng ta vừa mới chuyển thân, hắn liền đem ngọc phù ném đi. Làm sao sẽ? Kevin kinh hô lên, sau đó nói, vậy kế tiếp là ai? Là Louis. Trần Mục Dương nói. Hẹn đi lấy ra Louis hình ảnh nói, hắn cầm búa, thiết chú ý thật giống như mau đánh đến đầu của hắn rồi. Kevin chỉ đến hình ảnh nói, Louis tham gia bóng bầu dục trại huấn luyện, đội bóng gọi su đan đội, cái này chính là manh mối. Đi nhanh nói cho hắn biết, cho hắn xem hình. Hẹn đi nói ra. Ngày tiếp theo, Trần Mục Dương khu xe mang theo hẹn đi cùng rủ lì tỉ muội và Kevin đi tới Sudan đội bóng bầu dục trại huấn luyện, nhìn ở thấy đang huấn luyện Louis. Nghe xong bốn người ý đồ, Louis cảm giác đến vô cùng hoang đường, trước tiên tiếp ta cái gọi là hộ thân phủ, hiện tại lại tới nói với ta những này hoang đường gì đó, các ngươi điên, bốn người các ngươi đều điên. Kevin thử thuyết phục hắn, nhưng mà Louis cố chấp vượt quá tưởng tượng. Hẹn đi lấy ra hình ảnh, rất nhanh liền tìm được báo trước. Ở trại huấn luyện trên một mặt tường, vậy mà thật sự có hai thanh dao chồng lên nhau đại đao. Hình dáng đều cùng trong tấm ảnh kia hai thanh đao cơ hồ giống nhau như lúc. Phía dưới vừa vặn có một người tráng hán đang dùng tập luyện dụng cụ tập luyện, hướng theo hắn lực lượng cuồng bạo kéo theo huấn luyện dụng cụ, trên vách tường kia hai thanh đao cũng kịch liệt rung rung, va chạm vào nhau phát ra kim loại tiếng va chạm. Trừ chỗ đó ra, trong trại huấn luyện còn có một con gấu mô hình, trong tấm ảnh cũng có một cái màu trắng gấu Bắc Cực. Louis phảng phất ẩn núp Kevin, không ngừng thay thế huấn luyện dụng cụ. Cuối cùng vậy mà đi tới song đao phía dưới bộ kia tập luyện dụng cụ trên bắt đầu tập luyện. Trần Mục Dương lúc này đột nhiên nói, "Hẹn đi, ngươi coi trọng mặt câu nói kia, hạt đột sân tờ kỳ hiệu dịu, mà kịch dịu sở trần trờ, bên trong có đột sân tờ kỳ hiệu, có phải hay không có nghĩa là chân chính giết chết Louis cũng không phải kia hai thanh đao. Ta nhớ được ngươi xem hình thì nói, hắn cầm búa, đúa thật giống như muốn đánh đến đầu của hắn. Ngươi nhìn hắn hiện tại dùng máy tập thể dục, có giống hay không là hai thanh loại khác đúa tổ hợp lại với nhau." Hẹn đi ánh mắt của nhất thời thì trở nên. Đang lúc này biến cố phát sinh, kia hai thanh đao rốt cuộc bởi vì chấn động mà vô pháp cố định lại, nhất thời rớt xuống. Louis, cẩn thận! Hẹn đi hét dầm lên. Louis nghe vậy theo bản năng về phía trước tỉnh thần, hai thanh đao cơ hồ lướt qua tóc của hắn rơi xuống, thiếu chút nữa thì đem hắn chém đầu. Đại nạn không chết, Louis hưng phấn la lên, các ngươi thấy không có, ta không phải theo như ngươi nói sao, đi tam á tử thần, ta nhất định thắng. Julie ôm lấy Trần Mục Dương cánh tay đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, nơi này mùi vị ngon khó ngửi, nếu hắn không có chết, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi. Không đi hai bước, liền nghe được hẹn đi hoảng sợ tiếng thét chói tai vang dội. Trần Mục Dương xoay người nhìn, Louis đầu bị máy tập thể dục trên hai cái vật nặng từ hai bên giáp công đụng nát, máu tươi, nao tương cùng đầu lâu toái phiến tung tóe, vô cùng thê thảm. Trần Mục Dương đi tới một cái nắm ở hẹn đi bả vai, chuyển thân liền ôm lấy nàng đi ra ngoài, đi ngang qua rủ lì thì thần tay đem rủ lì cũng kéo vào trong ngực. Cái này máu tanh một màn, để cho hai cái nữ hài đều hứng chịu tới kích thích cực lớn, đặc biệt là nhìn thẳng đến Louis đầu bị đập toái một màn kia hẹn đi, Trần Mục Dương có thể cảm ứng rõ ràng đến nàng thân thể mềm mại đang run rẩy. Bốn người từ trại huấn luyện ly khai. Hẹn đi tại Trần Mục Dương trong ngực khóc thì tê, tâm tình tiếp cận tan vỡ. Ánh mặt trời ấm áp có thể làm cho người đích tỉnh tự hòa hoãn, Trần Mục Dương mang theo hẹn đi cùng Dũ Lý đi tới trên bãi cỏ ngồi xuống, để cho ánh mặt trời ấm áp, cùng mát mẽ cỏ xanh hương thơm, lại thêm Trần Mục Dương ôm ấp hoài bão, tạo thành một cái tâm tình thư giãn hệ thống. Không phải lỗi của ngươi, hẹn đi, ngươi không có bất kỳ sai. Ngươi tại tàu lượn siêu tốc chỗ đó kéo đã cứu chúng ta 9 cái tánh mạng con người, ngươi phát hiện trong hình báo trước. Vốn là Louis, Ashley, Aslin cùng Phở Giả Trí đều có thể còn sống, nhưng mà bọn họ cũng không tín nhiệm ta, cho nên không có mang đến ta đưa cho bọn họ ngọc phủ, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cho nên, quen đi, chúng ta đều tận lực. Nên nói Trần Mục Dương đều nói, Kevin ở bên cạnh không biết nói cái gì cho phải, hắn đột nhiên phát hiện mình là có chút hơi thừa. Quen đi, tỉnh lại, bởi vì tử thân bước chân còn không có đình chỉ, chúng ta còn có muốn cứu vớt người. Kevin rốt cuộc tìm được đề tài. Quen đi nghe vậy rốt cuộc phấn chấn lên tinh thần. Nàng lúc này mới phát giác mình rúc vào Trần Mục Dương trong ngực, liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, xóa sạch rơi nước mắt nói, lùi phía sau là ẩn cùng ấy lìn, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm bọn họ. Trần Mục Dương bọn họ xác thực là lòng tốt, nhưng mà vẫn cùng ấy lìn nhưng cũng không tin tưởng cái gọi là tử thần dựa theo thứ tự giết người nói như vậy, đặc biệt là ẩn, đối với cái gọi là thần linh không có chút nào kính sợ, ngược lại mà xem là chê cười. Bọn họ tự mình làm công việc, còn một bên không ngừng rêu cợt bốn người, vẻ mặt đó thấy thế nào đều như vậy muốn ăn đòn. Nói thật. Nếu không phải vì công lược quen đi, Trần Mục Dương thật không muốn để ý tới bọn họ. Ai ẩn vẫn còn tiếp tục, ok, dựa theo các ngươi cách nói, tử thần có kế hoạch của hắn, như vậy dựa theo nịu tấn đệ tam chuyển động định luật, ta nghĩ định luật này chắc đúng tử thần cũng tác dụng, nếu hắn cũng là tại thế giới của chúng ta. Đây giống như nói sao? Ngươi vậy mà dùng nịu tấn định luật giải thích tử thần kế hoạch, ngươi xác định đầu của ngươi trong chứa không phải trong đường cống ngầm nước dơ nước bùn sao? Gia hỏa này có chút đắc ý tiếp tục nói, nịu tấn nói. Mỗi một cái động lực đều sẽ có một cái lực phản tác dụng, đó chính là nói, tử thần nếu mà dùng hành động, chúng ta cũng có thể, chúng ta nơi chọn lựa hành động, sẽ trở thành tổ chức tử thần kế hoạch lực phản tác dụng. Chương 71, cùng tử thần nói khoa học, ngươi không chết người đó chết. 16. Gia hỏa này đem nịu tần định luật cùng tử thần liên hệ tới rất thao đản, nhưng mà phía sau câu nói kia lại nói đến điểm mấu chốt trên. Tuy rằng ngươi nói rất muốn ăn đòn, nhưng nói tiếp. Kevin căm tức bên trong có nhiều chút bất đắc dĩ nói. Ví dụ như... Tại tử thần liệt biểu người cuối cùng làm một cái rất chủ nghĩa hiệu quả và lợi ích lựa chọn, ví dụ như tự sát, sẽ như thế nào? Kia hắn liền phá hư tử thần kế hoạch, bị nhảy qua 5 người liền được cứu rồi. Hắn tự nhận là tìm được suy luận chỗ sơ hở. Trong lúc nhất thời, Trần Mục Dương 4 người bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Mục Dương sau khi hít sâu một hơi rất trịnh trọng nói, ngươi sai, ai ẩn, tử thần đang vui không được có người làm như thế, này sẽ cho hắn tiết kiệm đi không ít chuyện, bởi vì tử thần mục đích đúng là để cho mọi người chết, chết thế nào cũng không đáng kể. Cho nên, cho dù là người cuối cùng tự sát, tử thần thanh trừ kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, thẳng đến tất cả mọi người đều chết mới có thể kết thúc. Mình cách nói bị phủ quyết, ai ẩn hiển nhiên rất bất mãn, nói, ngươi đối với tử thần hiểu rõ như vậy, ngươi là của hắn chó săn sao. Ta đi, ngươi đây là càn quấy đi. Trần Mục Dương quả thực không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nói, nghe, ai ẩn, chúng ta mục đích tới nơi này là muốn cứu các ngươi, không phải muốn nghe ngươi không biết điều dễ cợt. Ta biết ngươi đối với thần linh không có bất kỳ kính sợ. Cũng vì vậy mà cũng không để ý chúng ta nói mọi thứ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vì mình và ấy lìn an toàn, càng cẩn thận một chút. Ai ẩn nhún vai một cái nói, ok, ta tiếp nhận hảo ý của các ngươi, tiếp theo ta sẽ càng cẩn thận một chút, xin nhường một chút, ta còn rất nhiều làm việc phải làm. Được đi, đã như vậy, chúng ta liền cáo tử. Trần Mục Dương đi rất dứt khoát, lao tử mới không muốn cầm mặt nóng rán của ngươi lạnh rắm. Cổ. Trước khi rời đi, Trần Mục Dương đối với ấy lìn nói, ấy lìn, khối ngọc kia phủ nhất định phải bên người mang tốt, không nên vứt bỏ. Nó mới có thể bảo vệ được tánh mạng của ngươi. Chờ Trần Mục Dương hắn ly khai, Ai ẩn mới cau mày nói, chó ghẻ kia ngọc phù ngươi còn đeo ở trên người. Ấy lìn nói, chẳng qua chỉ là một khối ngọc phù mà thôi, chỉ cầu an lòng, cái này có gì. Nhưng ẩn lại cương ép từ trên người nàng tìm ra ngọc phù, tiện tay ném vào trong thùng rác. Bị hắn giết chết kia con chim bồ câu thi thể cũng ở bên trong đây, ngọc phù nhiễm phải đến chim bồ câu huyết hậu sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, chợt ảm đạm xuống, ngọc phù nhìn qua lại không có loại kia linh động cảm giác. Lúc chạm vào tối, Trần Mục Dương bọn họ nhận được tin tức, Ai ẩn cùng ấy lìn đều chết hết. Ai ẩn bị mấy chục cây đinh gỗ đâm chết, ấy lìn chết thảm hại hơn, bị mấy chục cây đinh thép bể đầu. Bởi vì tại ẩn cùng ấy lìn trước khi chết, Trần Mục Dương bọn họ đi tìm qua hai người, cảnh sát đối với bốn người bọn họ tiến hành hỏi thăm. Từ cục cảnh sát ra, Trần Mục Dương mang theo bọn họ trở lại nhà mình. Tiếp theo, chính là ta cùng Julie, Wendy, lấy ra hình của chúng ta đi. Trần Mục Dương nói. Wendy lấy ra Trần Mục Dương cùng Julie hình ảnh, trong tấm ảnh, Trần Mục Dương ôm lấy Julie eo thon, Julie rúc vào Trần Mục Dương trong ngực cười đến phi thường ngọt ngào. Phía sau bọn họ bối cảnh là quay ngựa gỗ, và huyên náo dòng người. Bên trong báo trước rốt cuộc là cái gì? Kevin không nhìn ra cái gì, liền dò hỏi. Trần Mục Dương méo cằm nói, có lẽ cùng mã có quan hệ cũng khó nói. Có khả năng này. Trần Mục Dương đột nhiên nói, Wendy, xem ngươi cùng Kevin hình ảnh. Wendy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đè nén sợ hãi lấy ra mình và Kevin hình ảnh. Wendy hình ảnh là cùng Jackson chụp chung, bối cảnh là một vùng tăm tối, duy nhất có khả năng được gọi là báo trước, có lẽ chỉ có nàng mặc áo thun lên chữ, kỳ nghỉ. Kevin thân tay đem hình của mình lấy ra. Đó là hắn đủ bài lịch sử đại tây dưới váy phong quang sau đó, bị hẹn đi đoạt lấy ca mê ra hướng về phía mặt của hắn vỗ một tấm hình, nhưng chỉ dựa vào tấm này phiến này cũng không nhìn ra có cái gì đến. Trần Mục Dương vỗ vỗ tay cười nói, đừng sợ, chỉ phải dẫn ta cho Ngọc Phủ, tử thần cũng bắt ngươi nhóm không có cách nào. Hai ngày sau, ký nỉ xây thành chỉ 300 chu niên tưởng niệm khánh điển tại ngoại ô trên một mảnh cỏ cử hành, Kevin là hiện trường bảo an. Trần Mục Dương tại trước khi mặt trời lặn mang theo hẹn đi cùng Julie đi tới chỗ đó, nhìn ở thấy Kevin. Hiện trường rất náo nhiệt, một số người đang chuẩn bị buổi tối diễm hỏa thanh tú sử dụng diễm hỏa. Quán đồ nhậu nướng tản mát ra dụ hoặc mùi thơm. Lò rèn sắt bên cạnh, một người tráng hán đang đối với một nhanh nung đỏ dán cái gõ, nhìn qua giống như là đang đánh tạo vò sắt. Một thân cổ xưa quân trang nam tử cưỡi một con ngựa trắng tại trong sân chạy nhanh, vừa la lớn, người anh đến, người anh đến. Thắng được từng trận tiếng hoan hô. Trần Mục Dương nhìn đến người kỵ sĩ đó đem ngựa tùy ý buộc ở ghim vào thảo trong đất một cây cột gỗ bên trên, liền đi tới nói với hắn, Evan tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể đem mã mang đi, bởi vì tiếp theo có diễm hỏa thanh tú, tiếng nổ sẽ để cho mã bị kinh sợ, nếu mà nó tại người côn bên trong lao nhanh, sợ rằng sẽ tạo thành thương vong. Evan cười to nói, yên tâm đi, Phoenix, Shirley là gan rất lớn, sẽ không sợ sệt. Gia hỏa này đồng dạng có chút cố chấp. Trần Mục Dương nằm ở đối với tự tin của mình, cũng không có khuyên nữa nói, rú lì thấp giọng hỏi, Phoenix, ý ngươi nói là, con ngựa kia có khả năng chính là báo trước bên trong chúng ta nguyên nhân của cái chết. Ta là đoán như vậy. Trần Mục Dương nói, hẹn đi lúc này đi tới, rất tự nhiên vén lên Trần Mục Dương cánh tay thấp giọng nói, ta cũng có rất cảm giác mãnh liệt, các ngươi trong tấm ảnh báo trước đúng là con ngựa kia. Hẹn đi, ta nghĩ, của ngươi trong hình báo trước chính là Kini, chỉ đúng là lần này xây thành chỉ 300 chu niên tưởng niệm khánh điện, mà Kevin trong hình báo trước, hẳn là chỉ pháo hoa. Julie nhớ lại gật đầu nói, xác thực, trong tấm ảnh Kevin nhìn qua giống như là bị diễm hỏa khoảng cách gần văng đến trên mặt. Bóng đêm hàng lâm, khánh điện chính thức bắt đầu. Khi diễm hỏa bắn tung tóe lên trời, con ngựa trắng kia rất rõ ràng nóng nảy. Tại Trần Mục Dương, hẹn đi cùng rủ lì ánh mắt quái dị bên trong, lựa cái tiểu quỷ đem dây pháo đốt sau đó ném tới định vợ. Cổ phía sau. Ầm. Dây pháo nổ tung, Bạch Mã nhất thời liền bị giật mình, vậy mà đem kia cây cọc gỗ rút lên tại trong sân bắt đầu chạy, phương hướng chính là Trần Mục Dương bọn họ tại đây. Người cun thét lên tách ra, Trần Mục Dương để cho hẹn đi cùng rủ lì lùi về sau, khi Bạch Mã chạy đến nơi đây thì Trần Mục Dương nắm lấy dây cương. Lực lượng khổng lồ để cho Bạch Mã ngừng lại. Trần Mục Dương đối với chạy tới Evan nói, Evan tiên sinh, xem một chút đi, đây chính là ngươi nói nó không sợ diễm hỏa. Evan sắc mặt có chút không nén được giận, nói, được đi, là lỗi của ta, đem sở lì cho ta đi, ta sẽ dẫn đến nó ly khai. Trần Mục Dương lại không yên tâm, mã lực lượng là rất lớn, hắn cũng không bởi vì Evan có thể níu lại bị giật mình nổi điên mã. Bất quá, Trần Mục Dương cũng có lo nghĩ của mình, liền đem dây cương trả lại cho Evan. Chương 72, bị, tử thần. Evan dắt ngựa ly khai. Đem nó buộc ở trên cột cờ. Có thể hướng theo một tiếng pháo hoa nổ vang, Bạch Mã lần nữa kịch liệt giãy giụa, cột cờ nhất thời bị quật bay hướng về Trần Mục Dương bắn tới. Trần Mục Dương mạnh mẽ xoay người đưa tay chụp tới, một cái liền đem cây này cột cờ nắm trong tay. Kevin đi hỗ trợ bắt con ngựa kia, không ngờ bị mã một cái sau đó đá đem hắn đá bay. Bay ra ngoài Kevin đập vào quán đồ nhậu nướng, một cái sâu nướng vọt lên, sắc bén cái khoan sắt đâm rách bình ga đạo khí quản, hơi ga nhất thời tiết lộ ra ngoài. Bên cạnh nhưng chính là hỏa. Hơi ga bị vẫn nóng rực hỏa diễm hướng về Kevin phun bắn tới. Một đạo trong suốt hộ cháo đột nhiên tại Kevin trên người của xuất hiện, trong khoảnh khắc đem phun bắn tới hỏa diễm chặn ở bên ngoài. Kevin nắm lấy cơ hội bỏ dậy chạy. Wendy cũng bởi vì lo lắng Kevin chạy tới, bình gas lại vào lúc này bạo tạc. Một khối sắc bén toái phiến hướng về Wendy bắn tới. Hộ cháo xuất hiện, tuy tiện liền chặn lại mảnh vụn này. Wendy nhìn đến cách mình chỉ có mười mấy cm sắc bén miếng sắt, hai chân mềm nhũn 21, ngã ngồi xuống đất. Trần Mục Dương cùng rủ lì chạy tới đỡ dậy Wendy. Trần Mục Dương an ủi, "Hẹn đi, tử thần vòng thứ nhất thanh trừ đã kết thúc, tại trong một thời gian ngắn hắn cũng sẽ không xuất thủ." Nghỉ hè bắt đầu. Vì làm dịu trong khoảng thời gian này sợ hãi cho hẹn đi cùng dù lì tạo thành áp lực, Trần Mục Dương mở ra phòng xa mang theo các nàng tỷ muội đi ra ngoài lữ hành. Mỹ thực và mỹ cảnh, lại thêm Trần Mục Dương thuật thôi miên mấy đạo, hẹn đi thụ thương tổn thương tâm linh từng bước khôi phục, nụ cười lần nữa tại trên mặt nàng bày ra. Phòng xa tại trên quốc lộ vững vàng chạy. Trong xe, Trần Mục Dương, hẹn đi cùng dù lì chính đang ăn bữa trưa, trò chuyện ở cái trước thành trấn chuyện thú vị. Trần Mục Dương trong lòng tổng kết trong khoảng thời gian này đến nay công lược hẹn đi liền tiến triển. Xem như thừa lúc vắng mà vào Trần Mục Dương, lại thêm thuật thôi miên giúp đỡ, hẹn đi trên căn bản đã thất thủ, Trần Mục Dương tính toán mấy ngày nay liền tìm một cơ hội đem nàng lật đổ. Đột nhiên, đang lái xe ảnh phân thân truyền tới một đạo tin tức, phía sau có mười mấy chiếc mổ toàn xịt nẹt đang nhanh chóng lái tới. Trần Mục Dương khẽ cau mày, chẳng lẽ là bạo tẩu tộc? Bạo tẩu tộc tại nước Mỹ không ít địa phương đều tồn tại, bọn họ phần lớn sống động tại một ít tương đối vắng vẻ địa khu cùng đoạn đường.